Chương 48. Quang Minh cùng Tử Thần. Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhìn thoáng qua bao phục trên lưng hắn, nói, đều ở bên trong. Hắn sở dĩ đoán được người đến là Hứa Thiên Quốc, chủ yếu là dựa vào hai điểm, một chính là tiếng bước chân đi đường của Hứa Thiên Quốc, hai là mùi trên người của hắn, kết hợp cả hai liền tuyệt đối sẽ không nhận là người. Hứa Thiên Quốc thấy Diệp Thần không muốn nhiều lời, thanh âm cười khổ, đem cửa ghế lô trở tay đóng lại, còn cũng nợ, nói, tổng cộng có 26 bộ, đều ở bên trong đây. Đem bao phục cởi bỏ, ở bên trong là giáp da cùng quần, bao cổ tay màu đen đều ánh vào tầm mắt của Diệp Thần, mỗi một bộ đều dùng một cái túi đóng gói tốt, không có hỗn loạn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cầm lấy một bộ có ghi rõ kia, đem cái túi mở ra, thò tay khẽ vỗ, chỉ cảm thấy bề ngoài lạnh bớt, bên trong có một tầng lông mềm hơi mỏng, có chút mềm mại thoải mái, hắn đem y phục trên người xé mở, đem giáp da thú màu đen này mặc vào, kích thước cũng không sai biệt lắm, vừa vặn đường người, sau đó, hắn đem bao cổ tay, bao đầu gối, cùng quần đều thay đổi, trong nháy mắt liền súng bắn chim đổi thành đại pháo. Cái giáp da thú này có kiểu dáng cực kỳ đơn giản, như trang phục áo quần cứng cấp mà đem dáng người hoàn mỹ của Diệp Thần hiện đi ra, nhìn về phía trên có chút xuất khí lãnh khốc, hai cánh tay đều có bao cổ tay, có thể đón đỡ một ít quái vật cường đại, quần cũng không hề dài, chỉ tới trên đùi, tại chỗ đầu gối có hai cái bao đầu gối, đem bắp chân hoàn hảo bao bọc. Về phần mũ, liền chỉ là một cái khăn trùm đầu màu đen, đây là tạo hình do Diệp Thần đặc biệt nhắn nhủ, mũ rộng sẽ thích hợp cho quần chiến, solo mà nói sẽ ảnh hưởng đến phát huy chiến đấu, mà khăn trùm đầu thì sẽ đơn giản nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều. Tại bên trên khăn trùm đầu này có hai cái lỗ nhỏ, chính là để dễ dàng cho Diệp Thần lúc mở ra trạng thái siêu nhân mọc ra hai cái râu trên trán sẽ không bị che khuất. Diệp Thần tựa đầu khăn trói bảo, có khí phách vài phần việc đáng làm thì phải làm, hắn nhìn thoáng qua Hứa Thiên Quốc, nói, còn lại 25 bộ đồ, ngươi cùng Hoàng Thiên Tứ mỗi người một bộ, cho ta thêm 4 bộ đồ kiểu nam cùng một bộ dành cho nữ, còn lại thì đem cất hết ở nhà kho công hội, để cho những người kia khi đạt tới điểm cống hiến nhất định thì có thể mua sắm. Ở bên trong 26 bộ đồ da chăn này thì tổng cộng có 5 bộ đồ nữ, dù sao ở bên trong công hội cũng không thiếu một ít nữ nhân cường. Đại Hứa Thiên Quốc đội vàng lần lượt mang 5 bộ đồ tới, Diệp Thần tiện tay tiếp nhận, 5 bộ đồ này là chuẩn bị giao cho mấy người Bạch Long cùng muội muội đấy, đồ bộ lục giai như vậy tại giai đoạn hôm nay vẫn là cực kỳ rất thưa thớt đấy. Còn lại lưu cho công hội. Hứa Thiên Quốc có chút ít kinh ngạc, hắn biết rõ giá trị những bộ này, tùy tiện xuất ra một bộ thì cũng đều đủ để cho tất cả cường giả bên trong các đại công hội đều điên cuồng, nếu có đồ bộ cường đại như thế thì lúc tại giã ngoại săn giết quái vật sẽ có tỷ lệ sinh tồn lớn hơn rất nhiều. Bản thân cường đại mới là mấu chốt. Diệp Thần trầm ngâm một chút, nói, cũng không cần toàn bộ đều bỏ vào, cái này còn lại 18 bộ. Vậy lưu lại 10 bộ, còn lại 8 bộ đồ thì xuất ra buôn bán, đợi buôn bán qua đi, lại đem còn lại để vào trong nhà kho của công hội. Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, chợt liền hiểu rõ ra, nếu là toàn bộ lưu lại, Diệp Thần mặc một bộ đi ra ngoài thì người trong công hội sẽ lập tức cảm thấy có kỳ quặc, sẽ đem hắn cùng Quang Minh công hội liên hệ cùng một chỗ. Đây là đối với bản thân công hội cũng không có chỗ xấu, ngược lại còn nhiều thêm một cái chiến hữu cường đại. Thế nhưng mà cũng sẽ khó bảo toàn không có cái công hội khác nhìn chằm chằm vào, như vậy thì quan hệ giữa Diệp Thần cùng Quang Minh công hội sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Đối với Quang Minh công hội vẫn còn ở thời kỳ trưởng thành thì sẽ là một cái đả kích nghiêm trọng, rất có thể sẽ bị số đông liên thủ chèn ép, lũng đoạn thị trường của Quang Minh công hội. Không có thị trường thì kinh tế sẽ không có nơi phát ra. Mà bán ra 8 bộ mà nói thì sẽ có rất nhiều cường giả đều tìm mua, Diệp Thần mặc vào đi ra bị người trông thấy cũng không liên tưởng cùng Quang Minh công hội có quan hệ. Lão đại, Hứa Thiên Quốc lo lắng nói, hôm nay nhiều công hội đều đang truy nã ngươi như vậy, căn cứ thành phố thì vẫn bảo trì thái độ trông xem thế nào, một khi ngươi ngã xuống thì sẽ người đầu tiên nhảy ra giết hại ngươi, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Thần sắc Diệp Thần bình thản, nói, không có gì, một đám tôm tép ngãi nhép mà thôi, ngươi ở bên kia đã chiêu mộ không ít nha. Nhanh hơn di chuyển đến tỉnh Hồ Bắc, tại khung thần Long thành lập căn cứ thành phố. Đến lúc đó, ta sẽ lại bịa đặt một thân phận, thay thế vị trí của ngươi mà trở thành lão đại của căn cứ thành phố, làm người tâm phúc, lại để cho mọi người biết rõ rằng Quang Minh công hội là có cường giả đấy. Bất quá, phía dưới một ít sự vụ lớn nhỏ, vẫn phải là giao cho ngươi tới xử lý. Diệp Thần đối với sự tình tương lai sớm đã có kế hoạch. Hắn nếu là lỗ mang đem Mộ Dung Đức đánh chết thì dù có trở thành thủ lĩnh của căn cứ thành phố Hoa Hạ nằm trong tay lực lượng cường đại, nhưng phía dưới sẽ không ai chịu phục, hơn nữa nhất tại lực lượng của hắn thì sẽ không bên ngoài xông tới, nhưng sau lưng sẽ phóng ám tiên ban lén, vậy thì cũng sẽ khó có thể đề phòng. Dù sao, căn cứ thành phố Hoa Hạ phát triển cho tới bây giờ thì cũng đã dung nạp hơn 1000 vạn nhân khẩu, đã tựa như một cái tiểu quốc gia. Tân hoàng đế muốn đăng cơ, dừng bước, nhất định phải trước đem đại thần trước kia đánh chết, trấn nhiếp những người khác, nhưng mà, như vậy chẳng khác nào là suy yếu lực lượng của quốc gia. Chỉ có người có ánh mắt thiện cận, bản thân không có bản lĩnh thì mới có thể đi mưu hướng xoắn bị. Hơn nữa, Mộ Dung Đức cũng không phải một quân, cả đời trước hắn có thể đem căn cứ thành phố Hoa Hạ kinh doanh được cường đại như thế thì tự nhiên cũng có bản lĩnh của hắn, Diệp Thần nếu làm mà làm như vậy thì sẽ là phản nghịch, là phản nhân loại. Diệp Thần không muốn làm như vậy, giá bất tiết làm như vậy, cho nên, hắn mặt khác sẽ kiến tạo căn cứ thành phố. Diệp Thần muốn đưa vào hoạt động hai cái thế lực. Thứ nhất, căn cứ thành phố Quang Minh. Thứ hai, đội Tử Thần. Tại bên trong ánh mắt của người trên toàn bộ thế giới, lực lượng một người dù cường đại đến mấy thì cũng chỉ là một người. Dù cho Diệp Thần có thể một quyền đem địa cầu kích bạo, khiến những người này chỉ biết sợ hãi, nhưng lúc nằm mơ cũng vẫn sẽ phải suy nghĩ như thế nào đi giải quyết cái tai họa không cách nào khống chế này. Tư tưởng của một kẻ thống trị rất đơn giản, không thể vì chính mình sử dụng thì chỉ có sát. Thế nhưng mà, sau khi căn cứ thành phố Quang Minh được kiến tạo lên, trở thành căn cứ thành phố nổi danh toàn cầu, như vậy sức nặng khi hắn nói chuyện cũng không phải là một người, mà là của một cái căn cứ thị. Hơn nữa là tổ chức tử thần chuyên môn chấp hành giết những kẻ phản nhân loại. Một tay khống chế căn cứ thành phố Quang Minh, một tay khống chế tổ chức tử thần. Tại đây dưới hai thế lực lớn uy hiếp, hắn vậy mà liền có thể quyết định rất nhiều sự tình, có thể dẫn động toàn cầu phát triển, lại để cho hội trưởng của tất cả căn cứ thành phố đều phải cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà sẽ không âm thầm làm trò phản địch. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đối với Hứa Thiên Quốc hỏi, trong công hội người chứng kiến qua ta vì sao không thấy? Hứa Thiên Quốc sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi phải làm mà. Trước kia ở phòng hội nghị đã thấy qua người, không phải lúc đi săn bị quái vật nuốt ăn, thì là khi dung hợp gen siêu nhân thất bại, đã trở thành một bãi nùng huyết. Nha. Diệp Thần gật đầu, nhưng trong lòng không có nửa phần bi thương. Dung hợp gen siêu nhân cực kỳ gian khổ, yêu cầu tại lúc đầu liền cần tâm tình đạt tới phàm nhân ngũ giai thì mới có thể dung hợp. Mà đến hôm nay, quái vật càng trở nên càng thêm thô bạo, gen bên trong tràn đầy hỗn loạn, cần đạt tới phàm nhân bát giai, tài năng 100% mới có thể thành công dung hợp, không có chút sai số nào. Nhược tâm cảnh không có đạt tới thì cũng chỉ có thể dựa vào vận khí thôi, trong nghìn vạn người thì mới có thể sinh ra đợi một hai cái. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác, cái kia chính là phối hợp dược vật đặc thù điều phối, may mắn là Diệp Thần biết đấy, liền có một loại di tích xuất ra một loại đan dược cực kỳ thần kỳ, ăn vào là có thể 100% dung hợp thành công siêu gen nhân, nhưng bất quá, loại đan dược này cực kỳ ít đòi. Căn cứ thành phố điều phối ra một bộ dược tề, có thể khiến cho xác suất dung hợp gen thành công gia tăng 0.01, thì cũng đã là loại dược tề cực kỳ chân quý, chỉ có Long Đẳng công hội, Huy Hoàng công hội những công hội đỉnh cấp mới có thể dựa vào quan hệ bên trong mà cùng căn cứ thành phố đạt được. Hứa Thiên Quốc giải thích nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Gia tăng 0.01 xác suất thành công, cái dược tề này đã cực kỳ nghịch tiên. Phục dụng dược tề như vậy thì trong một vạn người sẽ có thể sinh ra đời một cái cường giả siêu nhân. Bất quá sẽ lãng phí 9.999 ống dược tề. Cái Long Đẳng công hội kia lần trước một hơi phái ra 20-30 cái cường giả siêu nhân chính là hy vọng trong lúc quần đầu cùng tiến lên, tận lực khiến cho tổn thất là không, cho dù là một cái cường giả siêu nhân thì đối với công hội như Long Đẳng và Yệp cũng là một cái tổn thất lớn, nếu mất thì sẽ phải đau lòng cả buổi, lại thật không ngờ, cơ hội toàn quân bị diệt. Hứa Thiên Quốc hoài ý nói, cái kia nếu không phải là do Diệp Thần đột nhiên xuất hiện thì hắn có lẽ cũng đã mất mạng rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu, từ khi Long Đẳng công hội tổn thất 20 mấy siêu nhân xong thì thực lực của công hội liền trên phạm vi lớn rút lại, hôm nay Long Đẳng chỉ còn lại có 6-70. Tại lúc ở trên Cửu Long Sơn, Long Chí Tường chỉ dẫn theo 10 cái thân vệ, hơn nữa căn cứ thành phố cùng toàn thành 108 cái công hội thì cũng chỉ có không đến 200 siêu nhân, trong đó còn có lượng lớn chiến sĩ bình thường. Công hội bình thường mà có thể có 2 cái siêu nhân thì đã được coi là cường đại rồi, giống như bình thường đều chỉ có một người, bị hội trưởng quán chú độc dược khống chế, nơi cất chứa giải dược tự nhiên là cực kỳ cẩn mật. Nếu chúng ta có dược tề tốt như vậy, sẽ có thể trực tiếp đi tuyển người, bất luận kẻ nào cũng có thể ở trước mặt ăn vào một bộ dược tề, nếu như thành công dung hợp thì chiêu mộ vào cho phúc lợi cao, địa vị đối đãi cao. Còn như thức tỉnh thất bại thì liền chỉ có tử vong. Hứa Thiên Quốc cảm thán nói, giống như bình thường chọn lựa siêu nhân đều là đối với bên ngoài chiêu mộ, rất nhiều người liền cả lương thực cũng đều không có ăn, phải sống trên đường, đều đi nếm thử một chút, một khi thành công, cái kia địa vị sẽ là từ một tên ăn mày biến thành hoàng đế rồi. Không nổi, đợi thực lực của ta lại tăng cường một điểm thì cũng có thể đi tìm kiếm phương thuốc chế tạo loại dược tề này, hơn nữa còn so với của căn cứ thành phố Hoa Hạ còn cao cấp hơn rất nhiều. Diệp Thần bình tĩnh nói. Hứa Thiên Quốc chấn động, nói, từ chỗ nào đi tìm? Di tích. Diệp Thần bình thản nói. Hứa Thiên Quốc tỉnh ngộ rồi, ngạc nhiên nói, ngươi biết cái di tích nào có? Diệp Thần không có trả lời, trầm mặc thoáng một phát, nói, ta sẽ tại trong công hội lấy một cái tên giả, trở thành chủ nhân chính thức của Quang Minh công hội. Tên là gì? Hứa Thiên Quốc giật mình nói. Lang, sói. Trong mắt Diệp Thần hiện ra một đám quan mang, hắn biết rõ, đợi lúc thành lập căn cứ thành phố thì chỉ bằng vào đám người do Hứa Thiên Quốc chiêu mộ trong mấy tháng ngắn ngủ đến, mà phải đi ngăn cản quái vật công thành thì sẽ rất khó khăn, cho nên hắn sẽ phải tự mình ra mặt. Cho nên đã chuẩn bị làm xong bạo lộ, bất quá cũng không phải bản thân, mà là sói sau khi cải trang. Nha. Hứa Thiên Quốc ghi xuống. Thần sát Diệp Thần như thường, nói, hôm nay, căn cứ thành phố Quang Minh vẫn còn là hình thức ban đầu, phải khai hoang nhanh hơn, đã thông thông đạo tiến về tỉnh Hồ Bắc, chờ ta đem sự tỉnh bên này xử lý xong thì liền sẽ toàn lực kiến tạo căn cứ thành phố. Ân. Hứa Thiên Quốc vui vẻ gật đầu. Lúc này, ngoài cửa một hồi tiếng vang rối loạn lên, ngay sau đó, một đạo thanh âm tục tằng trầm thấp hét lớn, địch tặc Diệp Thần, đi ra cho lão tử. Thanh âm cuồn cuộn, chấn lỗ tai của rất nhiều người có thể chất ngược tiểu. Chương 49. Người nào cản trở, giết bành. Tại thanh âm giống như tiếng sấm đánh xuống, chén sứ trên bàn đều bị đánh tạ tơi ra. Hứa Thiên Quốc biến sắc, vội vàng nhìn Diệp Thần, nói, không tốt, những người này biết rõ ngươi ở nơi này. Diệp Thần bình tĩnh nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, người biết rõ hành tung của ta cũng không nhiều lắm. Ân. Hứa Thiên Quốc nghe ra ý tứ trong miệng Diệp Thần, sắc mặt biến hóa, hắn lại không có cuống quýt giải thích, ngược lại trấn yên tĩnh trở lại, trầm giọng nói, ta cùng Hoàng Thiên Tứ tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Diệp Thần đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, lập tức đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bình thản nói, ta biết rõ không phải là ngươi, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, huống chi, ta vốn liền định đi tìm bọn hắn, không nghĩ tới còn bị tìm tới cửa. Hứa Thiên Quốc nếu muốn bán đứng hắn, liền sẽ không có đích thân tới, chỉ cần đem tình báo giao ra rồi đứng ở bên ngoài bàn quan là xong, không cần tự mình tới mạo hiểm, hơn nữa còn mang trang bị đến cho hắn. Người biết rõ hắn tại căn cứ thành phố chỉ có bọn người Bạch Long cùng muội muội, còn có 2 người Hứa Thiên Quốc cùng Cổ Tinh Hà, dùng tự ngạo của Cổ Tinh Hà thì sẽ tuyệt đối khinh thường làm ra sự tình hèn hạ như vậy, mà bọn người Bạch Long cũng đều không có khả năng. Chỉ còn lại có Diệp Thần tâm niệm chuyển động, nhớ tới lúc tiến vào căn cứ thành phố từng thuận đường gặp qua một chi tiểu đội đi săn, hơn phân nửa là do chi đội ngũ kia đã tiến hành thông báo ở bên trong căn cứ thành phố, sau đó căn cứ thành phố thông qua thủ vệ mà thẩm tra tình huống dị thường, liền đã chú ý tới chính mình. Thám tử thật lợi hại, bằng vào dấu vết để lại liền có thể đoán được cả sự tình từ đầu đến cuối. Hứa Thiên Quốc cảm nhận được trên vai có một bàn tay khoan hậu, sắc mặt mới bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, nếu là Diệp Thần muốn giết hắn thì chỉ cần một giây đồng hồ liền đủ, mà hắn thì cũng không muốn một cái chết không minh bạch, nhưng mà nghe thấy Diệp Thần nói xong thì cũng không có thấy hoài nghi hắn, đáy lòng nhịn không được than dài khẩu khí, bay lên vài phần cảm kích, chuyện này chỉ có mấy người biết rõ, thế mà Diệp Thần hiện tại đã biết rõ hắn không phải, nếu như thay bằng một người khác thì rất có thể dưới cơn tức giận đã một trường đem hắn đánh gục. Ở bên trong tận thế không có người có thể tin được. Làm sao bây giờ? Hứa Thiên Quốc có chút ít lo nghĩ mà hỏi thăm. Diệp Thần trầm tư thoáng một phát, nói: "Ngươi trước trà trộn vào trong đám khách nhân khác cùng đi ra, ta sau đó đi ra, miễn cho đem quan hệ của chúng ta liên hệ lại với nhau." Mang theo ngữ khí không để cho kháng cự, Hứa Thiên Quốc đành cắn răng, biết rõ hôm nay không còn cách nào khác, trịnh trọng gật đầu nói: "Ngươi coi chừng, nếu thật sự không được thì nhớ mở ra hình thức siêu nhân mà chạy trốn rồi nói sau." Diệp Thần khoát tay áo, cũng không có trả lời, đợi sau khi Hứa Thiên Quốc rời đi thì cốt cách cơ bắp trên cơ mặt hắn mới khẽ động, liền trở lại hình thái như cũ, lông mày anh tú, mắt tinh, trong mắt không mang theo tình cảm, ngón tay khẽ động, huyết hồng chiến đao dài 3 mét liền đi ra, rơi vào trong tay, nhấc chân một đạp liền đem cửa của ghế lô đá văng ra, lập tức liền nhìn thấy ở bên trong cái tiểu điếm nhỏ này có rất nhiều khách nhân đều đang vội vàng hấp tấp từ trong dạng của mình loạn. Chọn đi ra, nhao nhao hướng dưới lầu mà chạy tới, một mảnh hỗn loạn, mà Hứa Thiên Quốc đã không thấy bóng dáng nữa, hiển nhiên trước một bước đã đi ra khỏi khách sạn. A, ác ma kia thật sự ở tại đây. Mấy cái khách nhân từ trong dạng bên cạnh lao ra, nhìn thấy Diệp Thần một thân đồ bộ màu đen, đầu đội khăn trùm đầu, cầm trong tay huyết hồng chiến đao 3 mét thì nhao nhao hét lên một tiếng, sợ tới mức có chút chân nhuyễn, té hướng bên ngoài khách sạn chạy tới. Diệp Thần lườm những người này một cái, thần sắc lạnh lùng, đi xuống lầu, người xung quanh đều nhao nhao né tránh, điên cuồng xông hướng ra phía ngoài, sợ tới mức lưng rét run, nằm mơ cũng không nghĩ ra vậy mà cùng cái ác ma bị toàn thành truy nã, được xưng là giải thưởng lớn nhất mà căn cứ thành phố từ khi thành lập đến nay treo giải thưởng cùng ngồi chung dưới một cái mái hiên. Nghịch tặc Diệp Thần, mau mau lăn ra đây cho lão tử. Ngoài cửa, thanh âm tục tằng rít giống như sư tử hống gào nói, rất nhiều người từ cửa chính khách sạn thoát ra đều nhao nhao che lỗ tai, đều hoảng sợ chạy thục mạng, lại bị chiến sĩ vây quanh khách sạn cản lại, phản giữ ở cổ tay, đợi nhìn thấy bản tôn Diệp Thần từ bên trong đi ra xong thì mới đem những người này bung ra. Diệp Thần đi tới cửa ra vào, giơ mắt lên nhìn, vốn là trên đường phố vắng vẻ, chẳng biết lúc nào vậy mà đã đầy ắp người, xa xa người ta tấp nập, đầu người nhún, cái đầu thấp bé nhao nhao kiếng mũi chân, dựng cổ lên hướng tại đây đang trông xem như thế nào. Tại bên ngoài khách sạn, đứng đấy hơn 1000 binh sĩ, đem cái cửa tiệm rượu này bao vây, tại cửa sau cũng có sắp xếp nhân thủ, phòng ngừa Diệp Thần đào tẩu, tại trên ngực của hơn ngàn người nơi đây đều đeo huân chương bất đồng, có một huân chương thần long màu vàng ngửa mặt lên trời gào thét, cũng có huân chương biểu tượng hai thanh đao kiếm giao nhau, đến từ các công hội long đẳng, thiết huyết. Ở trước đám người là dùng hai đạo thân ảnh cầm đầu, một đại hán cường tráng, làn da ngăm đen, mặt mũi đầy râu quai nón, môi dày bờ, mà trộn quyền má, lông mi dày, hai điểm tròn mép mắt nhỏ mang theo khí chất không giận tự uy. Cái nam tử khác có dáng người to lớn cao ngạo, một thân thù ý điệp, tóc trải vớt chỉnh tề, đôi mắt kiệt ngạo, mang theo vài phần lãnh ngạo không bị trói buộc. Bệ nghệ nhìn Diệp Thần đang từ bên trong tiểu điếm đi tới, ánh mắt hắn dừng lại bên trên chiến đao 3 mét trong tay Diệp Thần thoáng một phát, chợt khoe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười khinh thường. Tại phía sau hai người này đứng đấy 7-8 nam tử mang huân chương bất đồng, trong đó còn có hai nữ nhân, tướng mạo bình thường, bàn tay thô ráp, hiển nhiên là do trường kỳ nắm binh khí tạo thành, cũng không phải ạ đèn đã cạn dầu. Nghịch tặc, cái nam tử cường tráng kia trừng mắt Diệp Thần, mang theo vài phần nộ khí, lạnh lùng nói, ngươi vẫn có lá gan tại căn cứ thành thị tiêu giao sao? Thật không biết sống chết. Hôm nay ngươi nếu như giao ra cái thi thể của đầu chăn kia thì liền lưu cho ngươi một cái toàn thây. Bốn phía người qua đường trông thấy thần sắc Diệp Thần vẫn như thường, trong mắt có vài phần kinh ngạc cùng kiếp sợ, không nghĩ tới tại dưới tình huống bị toàn thành truy nã, vậy mà hắn vẫn còn dám tại bên trong tiểu điếm trong thành thị ăn uống, phần lá gan này quả thực quá lớn. Muốn thi thể. Diệp Thần lườm cái nam tử cường tráng kia một cái, nghe xong thanh âm của hắn liền biết rõ người trước gào thét kia chính là hắn, bình thản nói, đã ăn rồi, ngươi muốn thì ta có thể kéo ra cho ngươi. Người trên cả con đường đều nhao nhao ngẩn ngơ. Bằng thể chất cường đại thì người ở ngoài xa cũng nghe được thanh âm của Diệp Thần. Phúc. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, cũng không biết là do ai dẫn đầu, nhịn không được cười lên, người còn lại đều nhao nhao bị kéo, phá lên cười, vốn là hào khí khẩn trương dương cung bạc kiếm, vậy mà không còn sót lại chút gì. Sắc mặt nam tử cường tráng liền tái nhợt, tại phía sau hắn có một cái nam tử do công hội khác phái tới làm đại biểu thì trong nội tâm muốn cười, nhưng trở ngại uy nghiêm của nam tử cường tráng, lại vẫn cố nén, làm cho khỏe miệng có chút run rẩy, nhìn về phía trên có chút cổ quái. Nam tử cường tráng trừng mắt liếc hắn một cái, chợt quay đầu nội trừng mắt Diệp Thần, nói: "Sắp chết đến nơi mà còn dám nói mạnh miệng, vốn lao tử là muốn cho ngươi một cái cơ hội cầu xin tha thứ, hiện tại đã không còn." Tại bên cạnh hắn, nam tử kia thì bệ nghệ nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói: "Hôm nay nhiều người như vậy thì ngươi có chạy đằng trời, tốt nhất không nên giãy giụa. Tội của ngươi đã đủ nhiều rồi, đánh chết cường giả của căn cứ thành phố, cướp đoạt tài nguyên của căn cứ thành phố, cực kỳ vô sỉ, ngươi quả thực chính là bại hoại, là sỉ nhục của nhân loại." Toàn trường tiếng cười đều tĩnh lặng lại, Nhớ sự tình nói tới trên bảng truy nã, nguyên một đám đối với Diệp Thần đều tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Đánh chết cường giả của căn cứ thành phố. Diệp Thần lườm nam tử kia một cái, nói, đó là cuộc chiến sinh tử, Mộ Dung Đức đều không có trách cứ ta, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Cũng xứng để đứng ra chỉ trích ta. Ngươi nói ta là cướp đoạt tài nguyên của căn cứ thành phố. Thiên hạ bảo vật, có thể người cư chi, ngươi không có bổn sự bảo trụ, chẳng lẽ lại trách người khác cướp đi? Toàn trường người đều nhao nhao sững sờ, trong mắt tức giận đối với Diệp Thần đã tiêu thêm vài phần, một ít người có lý trí đều không tự chủ được gật đầu. Nam tử kia tắc nghẹn thoáng một phát, chợt sắc mặt âm trầm xuống, trong ánh mắt lướt động lên hàn mang, như một đầu độc xà mà chầm chậm vào Diệp Thần, cười lạnh nói, cưỡng tử đoạt lý. Ngươi nếu không tiêu chiến Vân Thiếu Kinh thì hắn sẽ bị ngươi đánh chết. Cái thi thể chăn kia nếu giao cho căn cứ thành phố thì có thể tạo phúc thêm nữa, giao cho ngươi thì có thể làm cái gì? Diệp Thần nghiêng qua hắn liếc một cái, thản nhiên nói, người không biết chân tướng của sự tình thì không có tư cách phát biểu ngôn luận. Câm miệng cho ta, nói thêm một chữ nữa, ta không ngại dưới đao nhiều thêm một đầu vong hồn. Hắn chậm rãi từ cửa tiểu điếm đi ra, chiến sĩ vây quanh khách sạn không tự chủ được đều lui về phía sau mấy bước, khiến cho vòng vây càng lớn thêm vài phần, mỗi người đều nắm chặt chiến đao, sợ hãi nhìn hắn. Nam tử kia lấp kín ngực, gắt gao chằm chằm vào Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, tức giận đến mức thân thể run nhẹ nhẹ, thế nhưng mà hắn biết rõ ràng dùng lực lượng của Diệp Thần thì có năng lực đem hắn đánh chết, lúc này đành biệt khuất cắn chặt răng, giữ im lặng. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, phản tay nắm lấy chôi đao, từng bước một đi về hướng mọi người, chiến sĩ bên ngoài vây quanh đều nhao nhao sợ hãi lui về phía sau đi, liên tiếp lui ra 7-8 mét, đều lui trở về bên người bọn người nam tử cường tráng. Cái nam tử cường tráng kia nộ quát một tiếng, nói, đều là phế vật, ai cho các ngươi lui lấy, ai lui về phía sau, lão tử sẽ giết. Tất cả mọi người nhao nhao đứng lại, trong nội tâm đắng chát. Diệp Thần lại không có dừng bước, ánh mắt bình tâm mà lạnh lùng nhìn cái nam tử cường tráng kia, hướng hắn từng bước một đi tới, mỗi phóng ra một bước thì uy thế liền tăng thêm một phần, liên tiếp đi ra 7 bước, khí thế dĩ nhiên ngập trời, tựa như ma thần đứng vững, dấu chân mỗi một bước đều phảng phất như giẫm nát trái tim của nam tử cường tráng, khiến cho tim hắn đập dần dần kịch liệt, hô hấp bắt đầu ồ ồ. Người nào cản trở một bước liền giết. Diệp Thần lạnh lùng mà bình tĩnh nói. Thân ảnh nam tử cường tráng run nhẹ nhẹ, hắn biết rõ rằng mình không thể lui, vừa lui thì khí thế liền yếu đi, thế nhưng mà tại Diệp Thần từng bước ép sát xuống, hắn cảm giác trái tim sắp bạo liệt vậy, kịch liệt nhảy lên, huyết dịch toàn thân đều nghịch chuyển, như một đầu nộ thú bị buộc nhanh chóng, cắn chặt răng, rít gào nói, đều lên cho ta, bắt lấy hắn sẽ có trọng thưởng. Bốn phía chiến sĩ có một chút chần chờ, trở ngại uy thế của cái đại hán cường tráng này, nhao nhao cắn răng xông tới. Trong chuyện này đại đa số đều là chiến sĩ bình thường, tất cả múa lấy đao kiếm hướng Diệp Thần lao đến, khiến cho khoảng trống trong vòng vây nhanh chóng bị che che, rất có xu thế bao phủ lấy Diệp Thần. Mặt Diệp Thần không đổi sắc, đôi mắt như trước chằm chằm vào cái nam tử cường tráng kia, đối với chiến sĩ từ bốn phía xông lại nhìn cũng không nhìn, đại đao trong tay hất lên, tựa như một cái đại môn, dùng sống dao vi nhận, đem đám chiến sĩ xông gần trước mắt thoáng cái quét bay ra 7-8 mét, xương sườn ngực nhau nhau đứt gãy, té trên mặt đất miệng phun máu tươi. Nam tử bên người nam tử cường tráng kia âm thầm nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, thấy hắn bị mọi người vây quanh, trong mắt nổi lên một tia cười lạnh, sắc mặt khôi phục khí độ, quát lạnh nói, đều lên cho ta, giết hắn đi. Bước chân của Diệp Thần cũng không có ngừng, một đao đem mấy cái chiến sĩ xông lên quét bay, lườm nam tử kia một cái. Cái nhìn này không chứa bất luận cái tình cảm gì, rơi vào trong mắt nam tử kia, khiến cho lòng của hắn lập tứ chương 50. Uy hiếp toàn trường giết. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng Diệp Thần bình thản thoát ra, như thẩm phán đang cân nhắc quyết định đối với tử tù, thân ảnh hắn khẽ động, liền đối với đám chiến sĩ bình thường trước mặt mở ra một con đường máu. Những chiến sĩ bình thường này như cứ như con kiến đang lay cây, tại dưới thể chất cấp 150 của hắn, chỉ với một cái xông tới liền toàn bộ bị quét bay. Xoát, xoát, xoát. Mấy chuôi đao thép từ đằng sau Diệp Thần bổ tới, mang theo đao kình lăng lệ ác liệt. Diệp Thần hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp để đao hướng nam tử kia đi đến, đao thép đánh vào trên lân giáp da chăn phía sau lưng có chút rung động, liền bị phản chấn trở về, tại trên lân giáp da liền ngay cả một vết chảy cũng đều không có để lại. Trong mắt mấy người đánh lén có một tia khiếp sợ, không nghĩ tới một kích toàn lực của bọn hắn, thậm chí ngay cả giáp da của Diệp Thần cũng đều không thể phá vỡ, phòng ngự của cái lân giáp da này phải mạnh đến cỡ bao nhiêu. Bành, bành, bành. Mấy viên đạn từ trên mấy căn phòng ở đằng xa tiêu xạ tới, nhắm ngay đầu của Diệp Thần bay tới. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, bước chân bỗng nhiên nhanh hơn vài phần, liền tránh khỏi mấy viên đạn này, lập tức đại đao quét qua, đẩy ra người trước mặt, đi tới trước mặt nam tử kia, cánh tay run lên, một đao đón đầu đánh xuống. Trạng thái siêu nhân. Nam tử này trông thấy Diệp Thần đối mặt vài trăm người vây quanh, vậy mà vẫn như trước chạy ra khỏi lớp lớp vòng đây, nhịn không được biến sắc, vội vàng mở ra trạng thái siêu nhân, chỉ thấy trên trán của hắn chậm rãi mọc ra một đôi râu, làn da trở nên ngăm đen thêm vài phần, đôi mắt đen nhánh, một bước bước ra, mặt đất bạo liệt ra. Cảm nhận được lực lượng trong thân thể bạo tăng, nam tử này bệ nghệ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, cười lạnh nói, ngươi cho rằng với một mình ngươi thì còn có thể tại trong căn cứ thành thị này tùy ý hoành hành sao? Ngươi nếu là dám mở ra trạng thái siêu nhân, thì cứ chờ chết đi, đợi trạng thái siêu nhân trôi qua thì ngươi ngay cả cặn bã cũng không phải. Lao tử cùng lắm thì cùng ngươi cùng một chỗ đồng quy vu tận. Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, nam tử này dĩ nhiên là một siêu nhân con kiến, lực lượng hơn phân nửa đạt đến hơn cấp 1000. Bất quá, con kiến chỉ là gia tăng khí lực cùng cường độ thân thể mà thôi, tại phương diện tốc độ vẫn là rất yếu đấy. Không ai so với Diệp Thần có thể hiểu rõ hơn về nhược điểm của siêu nhân con kiến. Khoe miệng của hắn cong lên một vòng cong tàn nhẫn, thân ảnh đống nhiên khẽ động, liền hướng lui về phía sau. Đám người chung quanh còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn, liền tranh thủ bao vây bốn phía lại. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, liền hướng Diệp Thần đuổi theo. Chết đi. Nam tử này đem chiến đao sau lưng rút ra, hướng đầu Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần cũng không có ngăn kháng, tuy dùng chất lượng chiến đao này của nam tử kia thì cũng không cách nào đem lân giáp da của hắn chém rách, thế nhưng mà tại đại lực đánh xuống, thân thể hắn lại sẽ bị chấn thương, cho nên lúc này bước chân mở rúm, tránh một đao kia. Nam tử kia trong mắt có một tia nộ khí, một đao kia nếu như đánh trúng thì hắn có lòng tin sẽ đem Diệp Thần đánh cho chết, tuy nhiên lại cũng không có đánh trúng. Chỉ có khí lực thì kích không trúng đối thủ. Diệp Thần vừa né qua, đồng thời, ngón tay liên đạn, hai đạo kinh lực tiêu xạ đi ra ngoài, ngưng tụ thành hai thanh kiếm khí, bắn về phía đôi mắt nam tử này. Nam tử này bản thân chỉ có thể chất cấp 40, siêu nhân con kiến cũng không có tăng cường thị lực, cho nên hắn hiện tại lâm vào trạng thái quấn bách giống như lúc trước khi Diệp Thần đánh chết huyết sĩ hổ. Nhìn không theo kịp đối thủ di động. Lúc trước Diệp Thần còn có thể bằng vào thính giác đi nghe tiếng gió, bởi vì thân ảnh huyết sĩ hổ quá lớn, chạy kéo sức gió cực kỳ doan người, có thể đem cắt đá đều tung bay, mà Diệp Thần lúc chạy kéo gió thì lại rất nhỏ, chờ hắn phân biệt được thì đến lúc đó dao nhỏ cũng đã cắt đến cổ của hắn rồi. Nhưng quan trọng nhất là Diệp Thần có khí kình, vô hình vô sắc, không có thức tỉnh thiên phú, người chỉ có được khí lực nhìn không ra được khí kình. Phốc phốc. Đột nhiên, hai đạo kình phong đập vào mặt, nam tử này chấn động, liền vội vươn tay đón đỡ, lại đã chậm một bước, hai con mắt đống nhiên tê dận, phản phất như bị xé đứt ra. A. Nam tử này lấy tay che đôi mắt, thê lương kêu thảm lên, đúng lúc này, thân ảnh Diệp Thần lướt tới, liền đi tới bên người nam tử này, chiến đao trong tay cắt ngang mà qua, cũng không có kéo sức gió, phản phất như một đạo laser. Giang rắc. Đầu nam tử này cao cao bay lên, cột máu theo chỗ cổ phun ra, tán lạn đến trên mặt đất kim loại loang lổ vết máu, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Đã chết. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Một cường giả siêu nhân con kiến, thật không ngờ lại đơn giản bị Diệp Thần chu diện. Dựa vào a, đây chính là siêu nhân hệ cường công đó, cũng không yếu ớt giống như siêu nhân văn thú vậy, thế mà lại bị một đao miểu sát. Từng cường giả siêu nhân đều là phải hao tốn vô số dược vật, từ trong một vạn người mới có một người có tỷ lệ thức tỉnh thành công vô cùng hà khắc, cho nên từng cường giả siêu nhân đều là bảo vật. Thế mà lại bị Diệp Thần cắt như cắt dưa leo vậy. Người trên cả con đường đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cái thi thể không đầu kia, chỉ thấy thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, huyết thủy từ chỗ cổ chảy nhỏ giọt ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Thân ảnh Diệp Thần đứng lại, cầm huyết hồng chiến đao dài 3 mét trong tay, tóc đen theo gió nhẹ phiêu động, lông mi ở dưới đôi mắt như hai điểm hàn tinh, không chứa một chút tình cảm, nhiệt độ tại trùng quanh hắn phảng phất như bị đông lại. Đám người vốn là vây quanh tại bốn phía phòng ngừa Diệp Thần chạy trốn, lúc này đã nhao nhao ngốc trệ, tiết hầu phảng phất như bị ai đó bóp chặt, cả buổi nói không ra lời. Diệp Thần lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cái nam tử cường tráng kia, từng bước một hướng hắn đi đến. Đi chân trần giẫm trên mặt đất kim loại, phát ra thanh âm rất nhỏ, vang vọng trong tai tất cả mọi người, làm cho trái tim không ít người đều bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Người nào ngăn ta? Sắt. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào cái nam tử cường tráng kia. Mặt mũi cái nam tử cường tráng này đầy vẻ ngốc trệ, sững sờ nhìn nam tử ngã xuống trên mặt đất kia, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, nhớ tới khiêu khích vừa rồi, chỉ cảm thấy sự tình can đảm nhất cuộc đời đã làm chỉ sợ liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cũng dám đi khiêu khích một con quái vật khủng bố như thế này, đây không phải là muốn chết, mà là tự sát. Lưng hắn bốc lên mồ hôi lạnh, mắt thấy Diệp Thần nắm lấy chiến đao đi tới, tại trên mũi đao còn có huyết dịch đang nhỏ xuống, lòng hắn bắt đầu nổi lên một mảnh rét lạnh, hai chân có chút phát run, không tự chủ được lùi về sau một bước. Gần kề chỉ một bước, khí thế của hắn liền hoàn toàn rơi xuống, đám người phía sau hắn cũng bị uy áp của Diệp Thần trấn nhiếp, vốn là vẫn còn muốn miễn cưỡng kiên trì thoáng một chút, thế nhưng mà thấy hắn lùi lại cũng liền vội né sang hai bên. Thần sắc Diệp Thần lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, xa xa đám người chen chúc cũng nhao nhao mở ra, từ chính giữa lộ ra một cái lối nhỏ, lúc Diệp Thần đi qua bên người nam tử cường tráng, trái tim cái nam tử cường tráng này như dâng tới cổ họng, hô hấp đều nín lại, gần kề cùng Diệp Thần sát bên người mà qua, toàn thân hắn liền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đem lông mềm bên trong giáp da đều thấm ướt. Đợi Diệp Thần đi qua hắn xong, trái tim nam tử cường tráng này mới chậm rãi rơi xuống, tim đập nhanh nhìn theo bóng lưng của Diệp Thần, trong mắt có thêm vài phần sợ hãi thật là đáng sợ, hoàn toàn không có khí tức nhân loại, quả thực tựa như một đầu hồng hoang man thú. Tại phía sau hắn là 7-8 cái nhân vật đại biểu tiểu công hội, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Thần, họ có một loại ảo giác, phảng phất như chính mình chỉ cần hơi có chút gây rối thì hết hầu lập tức sẽ bị niết đoạn. Đầy sát khí, hắn đến tột cùng đã giết bao nhiêu mới có sát khí khủng bố như thế? Giết quái vật cũng không thể bồi dưỡng ra sát khí, chỉ có giết người mới có thể bồi dưỡng ra. Hoàn toàn không thể so sánh giữa một phụ nữ chu diệt mấy trăm con gà vịt cùng sát thủ, đợi giết qua người xong thì tâm tính sẽ hoàn toàn không giống với lúc trước nữa, làm cho ánh mắt, khí chất đều trên phạm vi lớn cải biến. Từ trên người Diệp Thần, bọn hắn cảm thụ không được bất luận cái cảm xúc gì, không có lửa giận cùng lãnh nạo, hoàn toàn chỉ là cảm giác lạnh như băng thấu xương. Phảng phất tại trong mắt người nam nhân này, mỗi người đều là con sâu cái kiến, đều có thể giết chết. Diệp Thần kéo lấy huyết hồng chiến đao, đeo khăn trùng đầu, dọc theo đường đi hướng xa xa đi đến, trên đường phố tụ tập trên vạn người, vậy mà hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ ngẫu nhiên thanh âm có người xem đến ngây người, đem đồ vật trong tay đánh rơi trên mặt đất, còn có tiếng bước chân của Diệp Thần. Một bước, đi về phía xa xa. Lại không có ai đi ra ngăn cản hắn. Đợi lúc Diệp Thần đến chỗ góc cua đường thì đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, cái nam tử cường tráng kia chẳng những không có lập tức hạ lệnh đuổi giết, ngược lại thở nhẹ nhàng ra, cảm thấy có vài phần may mắn, nếu như là Diệp Thần đại khai sát giới thì đám người tại đây chỉ sợ một cái cũng đều trốn không thoát. Lão đại, không đuổi theo giết sao? Một thanh niên cùng nhau đi lên, có vài phần chần chờ nói. Nam tử cường tráng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận mắng, ngươi không có nào đúng không? Không phát hiện ra liền ngay cả cường giả siêu nhân cũng đều bị hắn một đao miểu sát. Con bà nó chứ, đây chính là cường giả siêu nhân con kiến, cái này cũng đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta còn đuổi theo giết. Giết mọi người. Thanh niên kia ngượng ngùng gật đầu, lui xuống. Cái nam tử cường tráng này chỉ là phụ mệnh làm việc, chứng kiến lực lượng khủng bố của Diệp Thần xong, nào còn dám lại đuổi theo giết, cùng lắm thì sau khi trở về bởi vì làm việc bất lực, bị phê bình một chút thôi, cũng tốt hơn rất mất cái mạng nhỏ. Ồ, Long Ngập. Bên cạnh, một cái nam tử nhìn như khí chất phi phàm nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, một lúc sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối với cái nam tử cường tráng này nghi ngờ nói, hắn tại sao phải hướng cái hướng kia vậy? Nam tử cường tráng ngơ ngác một chút, chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, gấp hô, không tốt. Đó là vị trí tổng bộ công hội của chúng ta. Bốn phía người hai mặt nhìn nhau, có một chút kinh ngạc. Tổng bộ công hội? Chẳng lẽ cái tên điên này bị truy nã rồi, còn muốn giết đến tổng bộ đối phương sao? Diệp Thần kéo lấy chiến đao, hướng tổng bộ công hội Long Đằng đi đến. Trên đường đi, bốn phía có rất nhiều thân ảnh tại bốn phía chỉ trỏ, rất nhiều người trông thấy Diệp Thần xong, trong mắt đều thiếu chút nữa lòi ra, nhìn không được có chút kinh ngạc, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì chỉ sợ đánh vỡ đầu cũng đều không thể tưởng được cái đối tượng bị toàn thành truy nã này, giờ phút này vậy mà lại dám nên ngang đi ở trên đường phố. Một ít người muốn tiến lên khiêu chiến Diệp Thần, nhưng khi nhìn thấy huyết hồng chiến đao 3 mét trong tay hắn thì liền ngừng bước chân lại. Đây không phải là tên chứng thối kia sao? Hắn còn trong thành, hắn không sợ những công hội kia đuổi giết hắn sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khiếp sợ cùng im lặng, nhanh chóng rời xa khỏi Diệp Thần, đứng ở đằng xa chỉ trỏ, châu đầu ghé hai, nghị luận nhau nhau. Diệp Thần cũng không để ý đến. Vốn đang định lấy thân phận cái tử thần đội đem thủ lãnh những công hội âm thầm làm sự tình bại hoại nhân loại này đều ám sát, không nghĩ tới thân phận nhanh như vậy đã bị bạch trần. Diệp Thần trong nội tâm than nhẹ, lúc thấy lệnh truy nã trên cột công cáo, hắn tiện tay hất lên, huyết hồng chiến đao quét ngang đi ra ngoài. Phốc phốc, cột công cáo bị chém đứt, liền ngã đôi xuống. Bốn phía tiếng nghị luận nhau nhau yên tĩnh, sau đó thấy Diệp Thần cũng không có hành động lớn nữa thì mới yên tâm lại, lặng lẽ đi theo phía sau của hắn, muốn xem cái đại ác ma này đến tột cùng là muốn làm gì. Tại đây tin tức rất nhanh liền bị truyền ra, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều địa phương khác vẫn còn có người buôn bán gia thú, tại trong tiểu điểm ăn uống, nghe được tin tức này thì đều nhao nhao kinh ngạc, vội vàng đi qua, thậm chí một ít người đang bày hàng vỉa hè thấy khách nhân cũng liền vội thu hồi hàng vỉa hè, cùng tới quan sát. Kể từ đó, cũng không lâu lắm, đám người đi theo đằng sau Diệp Thần liền đạt đến hơn 10 vạn, đông nghịt một mảnh, bao phủ hơn 10 đầu đường đi, như bảy kiến mà chen chúc tới. Chương 51. Đánh đến tận cửa tại đây trong hơn 10 vạn người, cũng có hơn 10 cường giả siêu nhân, sau khi trông thấy Diệp Thần liền kích động. Thế nhưng mà vừa nghe được sự tình hắn từng một đao đem chiến sĩ siêu nhân con kiến miểu sát xong thì đều bị khiếp sợ, rốt cuộc không ai dám tiến lên. Diệp Thần đi tới cửa ra vào của công hội Long Đằng. Hoành đao, đứng thẳng. Hơn 10 vạn người ở phía sau lúc này giống như nín hơi, đều dừng lại bước chân, tò mò đứng ở đằng xa trông xem thế nào. Ngẩng đầu nhìn lại, tổng bộ của công hội Long Đằng là một tòa tiểu thần điện trong thành thị Atlantis, tên là thần điện Camino, hùng vĩ trang nghiêm, khí phái phi phàm. Tại trước đại điện cao ngất có một bức thạch điêu của một cô gái xinh đẹp, tay nắm chim bồ câu trắng, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phương xa, ngụ ý đại biểu cho hướng tới hòa bình. Tại phía dưới thạch điêu này có 10 vệ binh thủ vệ, thần thái lạnh lùng, đứng đấy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén khiến cho người đi qua bốn phía vô ý thức lách qua. Những binh lính này nhìn thấy Diệp Thần xong thì sắc mặt lập tức đại biến, có chút không dám tin, trông thấy sau lưng Diệp Thần đi theo tới một mảng lớn đông nghịt người thì càng là trợn mắt há hốc mồm. "Nhanh, nhanh đi bẩm báo cho hội trưởng." Một vị đội trưởng vệ binh phục hồi tinh thần lại, gấp thúc nói. Một vị binh sĩ chân dài vội vàng chạy đi vào. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào vị đội trưởng vệ binh kia, lạnh lùng nói, bảo cho Long Chí Tường đi ra. Vị đội trưởng vệ binh này trước mặt nhiều người như vậy, đang muốn nói chút gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thần xong thì lại nhịn không được dùng mình một cái, liền nói, ngươi chờ một chốc. Hắn chỉ là một cái thủ vệ thôi, tự nhiên sẽ không vì công hội mà đi treo chọc cường giả như Diệp Thần vậy. Không có quá nhiều người. Xôn xao. Một đám người từ phía sau thạch điêu đi ra, cầm đầu là một cái người mặc giáp da vàng óng ánh, uy phong lấm lấm, tóc hai chỉnh tề đầy xuất khí, làn da bạch tạm, cực kỳ xuất khí, đáy mắt có một tia lãnh đạo, phảng phất như người trước mắt hắn đều như con sâu cái kiến, người này chính là Long Chí Tượng. Tại phía sau hắn là hơn 10 đạo thân ảnh, nam nữ đều có, hơn phân nửa là đường chủ trưởng lão cùng đám nhân viên cao tầng trong công hội, đằng sau những người này còn có mấy chục người, đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt như lao, mỗi người đều mang theo kiệt vụ bất tuân chi khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, phảng phất như đang nhìn một con mồi sắp chết vậy. Những người này chính là cường giả siêu nhân của công hội Long Đằng. Địch tặc Diệp Thần. Tại trước Long Chí Tượng là một thanh niên nam tử, bệ nghệ nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, không nghĩ tới là gan của ngươi không nhỏ, lại dám tới nơi này. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, đạm mặt nói, lăn sang một bên. Thanh niên này còn có lời chưa kịp nói ra, tắc nghẹn thoáng một phát, chợt giận tí mặt, bất quá ngại thực lực Diệp Thần, cho nên vẫn gắng nhìn xuống, lạnh giọng nói, cho ngươi chết để mắt. Hắn muốn định tại trước mặt của Long Chí Tường bày ra chính mình, lại không nghĩ rằng sẽ bị câu nói đầu tiên của Diệp Thần chẹn họng trở về. Long Chí Tường thần thái tiêu căng, lạnh lùng nhìn Diệp Thần, nói, không hổ là nam nhân đã đánh chết Vân Thiếu Kinh, quả nhiên là có khí phách. Bất quá, cũng là quá ngu xuẩn rồi. Hôm nay ngươi muốn tìm chết, ta liền thay mọi người, vì dân trừ hại. Nói xong, thanh âm hắn dừng lại một chút, chợt mỉm cười nói, bất quá, chỉ cần ngươi giao nộp ra thi thể của hai đầu quái vật kia thì ta liền không làm khó dễ ngươi. Quái vật đã ngoài mấy trăm cấp, muốn săn giết cực kỳ gian nan, cho dù có bản lĩnh đánh thắng được thì cũng lại không có bản lĩnh đánh chết, chủ yếu là quái vật ở cấp bậc này đều quá giàu hạn, đánh không lại liền sẽ bỏ chạy, cho nên thi thể của hai đầu quái vật kia mới sẽ hấp dẫn người như thế. Đem người giết chết, nói nhảm cái gì? Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, đột nhiên thân ảnh khẽ động, liền để đao xuống tới. Người chung quanh nhao chấn động, không nghĩ tới rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu như vậy, Diệp Thần có thể vừa nói động thủ liền động thủ. Đôi mắt Long Chí Tường lạnh lẽo, Niệm Ai nhìn Diệp Thần, nói: "Ngươi cho rằng ta còn là ta lúc ở trận chiến Cựu Long Sơn đây sao? Đối phó ngươi, ta ngay cả trạng thái siêu nhân cũng đều không cần mở ra." Nói xong, thò tay tại cái trán một vòng, làn da bỗng nhiên chậm rãi vỡ ra một cái khe hẹp, một con mắt lộ đi ra. Thiên Phú Chí Nhãn. Tên Long Chí Tường này vậy mà cũng đạt tới thể chất cấp 100. Người xung quanh nhìn thấy Thiên Phú Chí Nhãn trên trán Long Chí Tường thì nhao nhao kinh hô một tiếng, đôi mắt Diệp Thần hơi động một chút, lại không có quá nhiều biến hóa, khó trách Long Đằng ở kiếp trước là đại công hội trong căn cứ thành phố Hoa Hạ. Cái tên Long Chí Tường này hoàn toàn chính xác có vài phần bổn sự, trước kia thể chất chỉ cấp 50-60, vậy mà chỉ ngắn ngủn nửa tháng này lại có thể đạt đến cấp 100. Long Chí Tường một bước phóng ra, toàn thân tràn đầy khí thế, cười ta nhìn Diệp Thần, nói: "Ngươi không nghĩ tới sao? Thân thể của ta là nhân loại tiến hóa, thể chất mỗi tháng liền sẽ tự động lột xác tăng cường, hơn nữa sau trận chiến tại Cửu Long Sơn xong, ta ven đường khi trở về liền ăn được một quả trái cây màu đỏ thắm, làm cho thể chất lập tức tăng nhiều, đã đột phá cấp 100." Nghĩ đến lần kỳ ngộ kia, hắn nhịn không được muốn cười to. Tại virus phát sinh đã sinh ra đời rất nhiều bảo vật hiếm quý, đây là kỳ ngộ của hắn, tục ngữ nói tốt, trả giá nhiều cố gắng hơn nữa thì cũng so ra kém một cái cơ hội. Bất quá có cơ hội, không có cố gắng cũng là tuyệt đối không được. Ngươi biết cấp 100 có ý vị như thế nào không? Long Chí Tường cười lạnh nhìn Diệp Thần, nói: "Đây là cấp độ tánh mạng lột xác đến mức tận cùng, ta cho ngươi biết một chút, đó là một loại lực lượng thần kỳ khác." Vừa mới nói xong, bỗng nhiên đem đại kiếm màu vàng sau lưng rút ra, kiếm này có kim quang lan tan, nhận như thu thủy, mang theo khí vương giả ung dung, hắn nắm chặt đại kiếm, hướng Diệp Thần vọt tới. Hướng đầu hắn đón bộ tới. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, thiện tay hất lên chiến đao, đánh tới. Phốc phốc, một nửa thân kiếm bay lên, cái chuôi binh khí này được Long Chí Tường đắc ý nhất, vậy mà cứ như đậu hũ vậy, bị đơn giản chặt đứt, liền một tia hỏa hoa cũng đều không có phát ra. Làm sao có thể? Long Chí Tường hai mắt trợn tròn xoe, ta để rèn cái thanh kiếm này đã săn giết một đầu khuyển thú cấp cao, chọn dùng xương cốt cứng rắn nhất trên người nó cùng các loại tài liệu kim loại để chế tác mà thành, làm sao có thể như thế mà đứt rời? Hắn từng được chứng kiến qua huyết hồng chiến đao của Diệp Thần, lúc đó chỉ là cảm thấy nó rất sắc bén, lại thật không ngờ khủng bố như thế. Bà, chiến đao chặt đứt đại kiếm, lưỡi đao hướng đầu của hắn bổ tới. Long Chí Tường vội vàng tránh đi, thân ảnh có chút chật vật, phi tốc lui về phía sau vài bước, kinh sợ nhìn Diệp Thần, nhưng hắn còn không kịp thở dốc, liền nhìn thấy Diệp Thần đã lao đến, lập tức bất chấp cái khác, vội vàng mở ra hình thức siêu nhân. Hô, toàn thân Long Chí Tường liền bọc lên một tầng lân giáp, trên trán chậm rãi mọc ra một cái nhánh bạch giáp dài bằng bàn tay, đúng là một đầu siêu nhân độc giáp tiên, hơn nữa còn là gen siêu nhân biến dị, thuộc về siêu nhân bạch kim độc giáp tiên, so với siêu nhân độc giáp tiên bình thường càng cường đại hơn. Chết đi. Long Chí Tường giữ tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, lần trước bị ngươi chơi bừa, hiện tại ta sẽ lại để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Đột phá cấp 100 xong thì hắn liền ngay cả Mộ Dung Đức cũng không nhìn vào trong mắt, chớ nói chi là e ngại Diệp Thần. Thần sát Diệp Thần lạnh lùng, hăng hái bắt đầu chuyển động, cũng không có xông đi lên cứng đối cứng. Siêu nhân độc giáp tiên, lúc nhất giai, tăng phúc khí lực nhận lần, cường độ thân thể số lần. Cùng con kiến là một loại siêu nhân, đều là loại hình cường công, nhưng tốc độ cùng thị lực lại là khuyết điểm lớn nhất. Chỉ cần có khuyết điểm thì sẽ có thể chiến thắng. Thân ảnh Diệp Thần hướng về sau vừa lui, trượt ra vài chục trượng. Long Chí Tường theo dõi hắn, thân ảnh khẽ động, nhấc lên một hồi cuồng phong. Sau khi được tăng phúc xong thì lực lượng của hắn giống được kim loại trước mặt khiến nó run nhẹ nhẹ. Tại dưới quái lực khủng bố, tốc độ của hắn đã được gia tăng không ít. Một cái tiêu thăng, liền vọt tới trước mặt Diệp Thần, trực tiếp vung năm đấm hung hăng nện xuống. Diệp Thần tiện tay hất lên, đem huyết hồng chiến đao vứt xuống dưới. Long Chí Tường hôm nay có độ cứng thân thể đạt đến cấp 9, chiến đao đối với hắn đã không tạo thành được tổn thương. Diệp Thần trước mặt một trường đánh ra, khí kình thoát ra, hình thành một cái trường ấn vô hình hướng cái chán Long Chí Tường đập đi. Con mắt Long Chí Tường co rụt lại, chỉ thấy được một đạo trường ấn hắc sắc từ trong lòng bàn tay Diệp Thần lung lay đi ra, hăng hái vọt tới, nhịn không được chấn động, hắn tinh tường biết rõ, muốn khiến cho khí lực ly thể là chuyện khó khăn chừng nào. Mắt thấy trường ấn đã đến, hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng vận khởi khí lực trong thể nội, nên tay ngăn trở. Núi. Trường ấn màu đen khắc ở trên cánh tay hắn, chui vào thể nội, bắt đầu điên cuồng mà thôn vệ khí lực trong cơ thể Long Chí Tường. Khí lực của ta, khí lực mà ta tân tân khổ khổ tích lũy. Không, như thế nào đều biến mất. Long Chí Tường quá sợ hãi, Thiên Phú Chi Nhãn trên trán hắn lúc này có chút sáng ngời, tại khí lực trong thể nội hắn phát ra kim sắc quang mang, ngưng tụ thành tiểu kiếm, hướng khí kình màu đen của Diệp Thần áp bách đi qua. Nhưng mà, trước mặt nộ kình thì khí lực tựa như mây mù vậy, một cái xông tới liền bị đánh tan, hơn nữa nhanh chóng bị thu lấy, thôn vệ, sau đó một đường thẳng tháo chạy, đi tới đại não của Long Chí Tường. Ngưng, đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng. Tại trong thể nội của Long Chí Tường, khí kình màu đen lập tức ngưng tụ thành một thanh hắc kiếm, tuy không cách nào cắt được nội tạng tứ cấp của Long Chí Tường, nhưng lại có thể chui vào tinh thần thức hải trong đầu của hắn, tốc hành Thiên Phú Chi Nhãn. Bán. Hắc khí trên thân kiếm sinh sôi nảy nở ra vô số kiếm khí, tại trong đầu Long Chí Tường tiêu xạ bốn phía, phi tốc đi tới một cái mặt tiền cửa hàng, chỉ thấy hắc kiếm hung ác đụng tới, bay một tiếng, liền đem đại môn phá khai. Sau đó, hắc kiếm biến thành một mảng khí vụ lớn, như miệng lớn ác ma chui vào trong phiến cửa lớn này. À, trong miệng Long Chí Tường phát ra tiếng kêu thê thảm, làm cho người nghe được đều phát lạnh, chỉ thấy con mắt thứ ba trên trán hắn lập tức trở nên ảm đạm vô quang, bị hắc khí vô tận bao phủ, chậm rãi đóng lại. Long Chí Tường ôm lấy đầu, phảng phất như muốn sụp đổ, hung hăng hướng mặt đất kim loại đánh tới, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tinh thần thức hải của hắn, tế bào trí nhớ hoàn toàn bị khí kình bao khỏa, thôn vệ, đè ép. Diệp Thần thừa cơ phi tốc thân ảnh lui về phía sau, rời xa Long Chí Tường, sau khi cách một phạm vi nhất định thì liền ngừng lại, toàn lực điều khiển khí kình chui vào trong đầu Long Chí Tường, tùy ý tiến hành phá hoại. Long Chí Tường chỉ cảm thấy đầu phảng phất như bị xé ra vậy, phảng phất có vô số con kiến tại trong đại não tán loạn, làn da toàn thân đều sợ hãi run rẩy lên, ở dưới cơn đau đớn kịch liệt hành hạ, hắn cái gì cũng đều quên, thầm nghĩ phải nhanh lên một chút tránh thoát khỏi thống khổ. Hữu chẳng muốn là có người đang trông xem thế nào, đều nhao nhao kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng thật không ngờ, cái hội trưởng công hội Long đằng này, quyền nắm thanh thiên, địa vị cao thượng, vừa mở ra trạng thái siêu nhân xong, vậy mà lại đột nhiên nổi điên. Không ít người nhìn về phía Diệp Thần, đều nhìn ra hơn phân nửa là do Diệp Thần ra tay, lại nhìn Long Chí Tường lăn lộn trên mặt đất, nhao nhao sợ, những cái người còn chưa chết tâm kia, muốn đợi sau khi Diệp Thần kết thúc hình thức siêu nhân thì thừa cơ công kích, tâm liền nguội lạnh. Chương 52. Phong hào sát thần. Hội trưởng. Bọn người sau lưng Long Chí Tường nhao nhao hô to, muốn xông lên nghĩ cách cứu viện thì thân ảnh Diệp Thần bỗng nhiên xông lên, lách đi qua, thân đao chẳng ngang, đem những người này ngăn lại. Cũng ngay, mọi người cùng nhau giết hắn đi. Mấy người kia lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đến giải dược của độc dược trong người của mình vẫn còn trong tay Long Chí Tường thì nhao nhao nổi trận lôi đình. Diệp Thần lúc này nhìn chằm chằm vào thanh niên nói chuyện trước hết nhất kia, khí kình ngưng tụ tại trên thân đao, nghiêng người bổ một đao. Phốc phốc, vô hình đao mang đi qua. Thanh niên này trông thấy Diệp Thần cách không chém qua, trong lòng có chút không hiểu đấu, nhưng theo cảm giác sát khí mãnh liệt di mạn mà đến, nhịn không được thất kinh lên, nhưng còn chưa kịp lui về phía sau thì chỗ cổ đã có một vòng vết máu. Bịch, đầu rơi xuống đất. Những cái người đang dục dịch kia, mặt mũi đều ngưng trọng, ngơ ngác nhìn cái đầu lâu kia rơi trên mặt đất như bóng cao su nhấp nhô, tiết hầu giật giật, cảm thấy tay chân rét run. Đợi ta mở ra trạng thái siêu nhân thì các ngươi một người cũng đều chạy không được. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người này, ngụ ý là lại để cho bọn hắn không nên làm ra sự tình quần đầu ngu xuẩn. Những người này như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, toàn thân đều rét lạnh. Diệp Thần còn chưa có mở ra hình thức siêu nhân, mới như thế bi tập chứ, nếu đã mở ra xong thì muốn chặn đánh giết bọn hắn thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Ai cũng biết, sau trạng thái siêu nhân là thời kỳ suy yếu, không ai sẽ lưu cơ hội cho địch nhân ở phía sau tiến công, như Diệp Thần nếu mở ra hình thức siêu nhân rồi thì toàn thành sẽ đầy máu tươi. Ai dám buộc hắn? Tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước, không dám tiến lên nữa, ý niệm quần đầu trong đầu cũng sợ tới mức đã biến mất. Diệp Thần quét quanh những người này một cái, lập tức quay đầu hướng Long Chí Tường, lúc này nhìn thấy trên người hắn đã không còn có nửa phần khí chất uy nghiêm, hai tay che đầu, đau đến lăn qua lăn lại, rú thảm thiết. Diệp Thần cũng không lo lắng mà chờ đợi. 5 phút đồng hồ sau, Long Chí Tường liền rời khỏi trạng thái siêu nhân. Cường độ thân thể thoáng cái hạ xuống tứ cấp, bằng khí kình cấp 2 của Diệp Thần thì đã có thể đối với thân thể của hắn cấu thành tổn thương, cho nên lập tức phân hóa thành vô số kiếm khí. Tại trong thể nội của hắn bốn phía du động, không ngừng đem ruột, mạch máu cùng xương cốt hắn đều đâm phá. A a a, Long Chí Tường tê tâm liệt phế gào rú. Đau đến lăn qua lăn lại, hướng Diệp Thần bò lên, cầu khẩn nói, "Van cầu ngươi, xin tha cho ta, van cầu ngươi." Những cái người bị Long Chí Tường dùng độc dược điều khiển kia lúc này cũng nhao nhao phụ họa đồng ý đúng vậy đó. Hắn là hội trưởng công hội. Giết đi thật tiếp. Bên ngoài khắp nơi đều là quái vật, vẫn nên giữ lại hắn để đi đối phó với đám quái vật này. Tha hắn đi, những người này nhao nhao cầu xin. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Long Chí Tường, cười lạnh một tiếng, "Cái phần trách nhiệm kia của ngươi, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Nguy hại mà ngươi lưu lại cho nhân loại càng lớn, bụng dạ hẹp hòi, chỉ vì chút ít sự tình nhỏ mà liền ghi hận trong lòng, lực lượng tăng cường xong không đi đánh chết quái vật, ngược lại đi đối phó người một nhà." Diệp Thần dương đao chỉ xéo lấy Long Chí Tường, người có tiền tài cùng địa vị to như vậy không đi đánh chết thêm quái vật nữa, đem đại lục một lần nữa chiếm lĩnh, lại quay người sang đi đối phó nhân loại là vì bất nhân. Đang lúc đại quân quái vật tiếp cận, còn khi dễ công hội nhỏ yếu mà đoạt việc buôn bán của bọn hắn, chiếm lấy địa bàn bọn hắn đánh chết quái vật là vì không đầu. Diệp Thần lạnh lùng nói, "Ngươi là kẻ bất nhân bất nghĩa, ta giết ngươi là việc thiên kinh địa nghĩa, thay trời hành đạo." "Ngươi, đáng chết." Long Chí Tường tức cười. Người xung quanh trông thấy Diệp Thần mặt không hồng tim không nhảy nói ra xong một phen ngôn từ sắc bén này thì có chút há hốc mồm. "Đáng chết." Giết người bọn họ đã chứng kiến nhiều, nhưng chưa thấy qua ai có thể giết người mà có thể lẽ thẳng khí hùng đấy. Long Chí Tường chỉ chốc lát về sau liền phục hồi tinh thần lại, nói, "Ngươi nói vậy, ngươi chỉ là vì muốn giết ta mà thôi, làm gì cần tìm nhiều lý do như vậy?" Diệp Thần không nhanh không chậm nói, "Vì cái gì ta muốn giết ngươi?" Long Chí Tường muốn nghĩ cũng không ra, nói, "Bởi vì ta thông tập ngươi." "Cái kia là được rồi." Diệp Thần gật đầu nói, "Ngươi có lực lượng mà không đi giết địch lại đến thông tập nhân loại, ngươi nói, ngươi có phải hay không là phản nhân loại?" Long Chí Tường ngây ngốc một chút, tại trên linh truy nã đã nói Diệp Thần là phản nhân loại, là đại phản đồ, ai ngờ bây giờ lại bị trả đũa. "Ngươi không đoạt lấy hai cỗ thi thể quái vật, ta như thế nào lại thông tập ngươi? Thi thể của hai cỗ quái vật kia có ghi tên của ngươi, là của nhà ngươi hay sao?" Long Chí Tường bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Diệp Thần cười lạnh nói, "Ngươi chẳng qua là thấy ta lẻ loi một mình, thấy ta cướp đi thi thể quái vật, trong nội tâm ghen ghét. Bởi vì ngươi ghen ghét, đưa đến sinh ra linh truy nã kia. Bởi vì ngươi ngu xuẩn, phái người bắt ta lung tung, làm cho những người này chết. Ngươi nói,
ngươi có tội hay không?
Long Chí Tường lập tức há hốc mồm. Ba mẹ nó, ngươi giết người rồi cũng coi như tội đổ trên đầu ta sao hả? Ngươi ở chỗ này chứng kiến Long Chí Tường bị Diệp Thần ép hỏi đến á khẩu không trả lời được thì nhao nhao có chút ngốc trệ, không nghĩ tới Diệp Thần bình thường không dễ dàng mở miệng ra thế mà hễ há miệng ra thì ngôn từ thật không ngờ lại sắc bén thế. Tuy làm cho người ta cảm thấy có chút lật ngược phải trái, nhưng lại không có người có chứng cứ để đi phản bác. Diệp Thần dẫn theo chiến đao đi đến trước mặt Long Chí Tường, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Đã ngươi biết mình có tội, vậy thì có nguyện ý hay không chịu bị trừng phạt, tiếp nhận trừng phạt?" Khóe miệng Long Chí Tường có chút run rẩy, bị giết còn chưa tính, lại vẫn buộc nghịch hắn tự nguyện đi chịu bị giết. "Ta không phục." Long Chí Tường nhìn hào quang lạnh như băng trong mắt Diệp Thần, biết rõ chạy trời không khỏi nắng. Lúc này đã không hề cầu khẩn, tha thứ nữa, nói: "Ngươi đánh chết Vân Tiếu Kinh là đang phá hoại hòa bình trong căn cứ thành phố, cho nên ta thông tập ngươi là vì dân trừ hại. Vậy là lại đem tội nghiệt lại giao cho Diệp Thần." Người xung quanh nghe thấy chuyện đó, đều cảm thấy có lý, đối với Diệp Thần lại bước lên tiểu thị. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói: "Ta đúng là đã giết hắn, nhưng không phải là phá hoại hòa bình, mà là bảo vệ hòa bình. Vân Thiếu Kinh nhiều lần đối với ta khiêu khích, ám sát, ta cũng đều nhịn. Nhưng hắn ra tâm bừng bừng, muốn đạt được chức vị tổng tư lệnh đã lâu, ta là giúp tổng tư lệnh thanh trừ đại hại, cho nên chuyện ta đánh chết hắn, tổng tư lệnh cũng đã không có trách cứ ta." Long Chí Tường hơi chậm lại. Tên Vân Thiếu Kinh kia nằm cũng trúng đạn, nếu nghe thấy những lời này của Diệp Thần thì không biết có thể hay không mà chết đi sống lại. Toàn trường tất cả mọi người đều không tự chủ được a lên một tiếng. Tình ngộ ra, khó trách Diệp Thần đánh chết Vân Thiếu Kinh xong vẫn còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, tiếp tục làm tướng quân, nguyên lai là do nguyên nhân này. Ngươi vì tư dục bản thân, ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, làm cho mọi người liên thủ đối với ta tru sát, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Diệp Thần nói ba xạo, liền đem chính mình đổ lên vị trí đại anh hùng nhân loại. Mà Long Chí Tường ngược lại đã trở thành kẻ nghịch phản muốn đánh chết đại anh hùng. Vị trí đã hoàn toàn đổi ngược lại. Ngươi còn có cái gì đùa nghịch nói? Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Chí Tường, nói: "Ta có thể vì ngươi chiếu cố thân nhân cùng bằng hữu của ngươi." Long Chí Tường cảm nhận được bốn phía người vây xem quăng đến ánh mắt chán ghét, chỗ nhu nhược nhất trong tinh thần bị đã kích thích, nhe răng trợn mắt mà nhìn Diệp Thần, toàn thân tức giận đến run nhẹ nhẹ, thò tay chỉ vào Diệp Thần, nói: "Ngươi lật ngược phải trái, ta liều mạng với ngươi. Sắp chết đến nơi, còn đùa nghịch kéo nhân loại làm đệm lưng. Đã không đi đánh chết quái vật, thật sự là chết cũng không hối cải." Diệp Thần đạm mạc nói xong, cánh tay chấn động, huyết hồng chiến đao bỗng nhiên kích hạ. Phốc phốc. Theo đầu Long Chí Tường bị lấy xuống, thân thể của Long Chí Tường định trụ, xoáy bạo liệt ra, tràng hồ cùng huyết thủy từ trung ương dầm ảo ảo tung ra, tung tóe đầy đất. Một đao đem Long Chí Tường đánh chết. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua toàn trường, chỉ thấy tất cả mọi người đều im lặng. Lúc này đều thấy trong mắt của hắn đã không có đùa cợt cùng kinh miệt. Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua phần đông cường giả siêu nhân của công hội Long Đẳng, chỉ thấy những trưởng lão, đường chủ này đều nhao nhao ánh mắt phức tạp, nhìn thi thể Long Chí Tường trên mặt đất một bãi máu, có vài phần rất là tiếc, cũng không phải là vì Long Chí Tường khổ sở, mà là vì giải dược cho độc trong người bọn họ vẫn còn trong tay Long Chí Tường. Xem ra chỉ có thể tự chính mình nghĩ biện pháp rồi. Ai, cái tên này xứng đáng bị thiên đao đấy, đã phải chết còn không đem giải dược giao ra đây. Thật là đáng chết, làm phiền Hà lão tử. Những người này trong nội tâm nói thầm. Diệp Thần cũng mặc kệ, cầm trong tay chiến đao, hướng xa xa đi đến, không có ai dám cản đường hắn, hơn 10 vạn người vây xem đều nhao nhao tránh ra, đứng tại hai bên đường đi. Lộ ra một đầu con đường rộng 2 trượng, ánh mắt phức tạp dõi theo thân ảnh Diệp Thần, có sợ hãi, có bình tĩnh, có kính nể, có sùng bái. Tất cả các dạng. Ngày hôm nay đã chú định được ghi vào sử sách. Đời sau sử ký đi lại, ngày 21 tháng 5 hắc ám lịch, Diệp Thần bị toàn thành thông tập, lại xông vào trong thành, giết tiến giết ra, không người nào có thể ngăn, đao bổ cường giả siêu nhân. Hành hạ đến chết hội trưởng công hội Long Đẳng, phong hoa tuyệt đại, vang dội cổ kim, được người đời trao cho phong hào sát thần. Sát thần, đã đem hai cái chữ này dương danh thiên hạ. Thấy thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Dùng sát lục đạo thành thần, là vì sát thần. Tại trong thần điện của tổng tư lệnh thành phố, trong thần điện cao ngất, tạo hình bạch kim, phỉ thúy dùng làm đường biến hoa, được kiến tạo cực kỳ xinh đẹp hùng vĩ xa hoa. Ở trong đó một tòa đình viện, ở bên trong mộ dung đức mặc một bộ áo bào xanh, ngồi ở trên mặt đế đá, thần sắc bình tĩnh mà thưởng thức lấy nước trà. Đúng lúc này, một thanh niên từ bên ngoài chạy tiến đến, lại không có quỳ lạy, đi thẳng tới bên người mộ dung đức, đưa lô thai thấp giọng vài câu. Bàn tay mộ dung đức nắm chén trà có chút dừng lại, đồng tử hơi co lại, nổi lên một vòng khiếp sợ. Thanh niên nói xong đứng ở một bên chờ đợi, mộ dung đức trầm tư một lát, mới khe khẽ thở dài, đặt chén trà xuống. Thán âm thanh nói, người này không dễ chọc. Không có mở ra trạng thái siêu nhân lại có thể đem Long Chí Tường đánh chết, khẳng định là đã đột phá cấp 100, đã thức tỉnh giật thiên phú, mở ra thiên nhãn, hơn nữa còn lộ sát xả giận. Thanh niên kia nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn Mộ Dung Đức một cái, nói: "Ngài cảm thấy có mấy thành nắm chắc đánh bại hắn?" Mộ Dung Đức lắc đầu nói: "Một thành cũng đều không có. Ta tuy lần trước ăn qua viêm long quả, nhờ đó đã đột phá cấp 100, thức tỉnh ra thiên phú, nhưng là cùng với người này đem so sánh thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người này không thể trêu chọc. May mắn là hắn không có thành lập thế lực. Nếu không dùng năng lực của hắn mà đi dẫn đạo một cái thế lực thì thật là đáng sợ. Đối với chúng ta mà nói sẽ là một cái đại uy hiếp, tính cách của Diệp Thần hắn còn không cách nào nắm giữ. Tuyệt sẽ không cho Diệp Thần cơ hội khống chế thế lực lớn. Vạn nhất Diệp Thần đem căn cứ thành phố do hắn tạo dựng lên rồi, trái lại muốn thống trị, mà không đi đối phó quái vật, cái này chính là một trường hạo kiếp. Long người khó dò, suy đoán lẫn nhau thường thường sẽ đem một chuyện đơn giản biến thành phức tạp. Thanh niên gật đầu nói, người này lẻ loi một mình, tuy năng lực solo cường đại, lại cũng không cần quá mức để ý. Mộ Dung Đức lắc đầu, nói, đi chân trần không sợ đi dày, nếu là đắc tội người như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn không được an bình. Nhìn dáng vẻ của hắn thì cũng không có đại khai sát giới, chứng tỏ cũng không phải là một kẻ khát máu, chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn là được. Ngươi phân phó xuống dưới, người phía dưới tuyệt đối không cho phép đi trêu chọc người này, nhớ lấy. Chương 53, từ thân tới. Trận chiến tại công hội Long Đằng kết thúc, Diệp Thần trực tiếp đi vào một tiểu điểm tại cửa ra căn cứ thành phố, thuê một cái ghế lô. Lão bản kia thấy khách nhân là Diệp Thần thì sợ tới mức mặt tái đi, run rẩy vì hắn mở ra một cái ghế lô, hơn nữa toàn bộ rượu nước đều miễn, giá cả đồ ăn miễn giảm phân nửa. Ở bên trong tận thế, rượu có giá trị cực thấp, xa xa không đáng giá bằng một ổ bánh mì. Hơn nữa mùi rượu còn có thể lưu lại, tại giã ngoại dễ dàng để cho quái vật truy theo. Nhưng sự tình tốt như vậy thì Diệp Thần cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phân phó lao bản rằng bất luận kẻ nào cũng đều không cho tới quấy rầy, nếu không sẽ máu tươi ba thước. Cái lao bản này bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức liên tục gật đầu, sợ Diệp Thần dưới cơn giận dữ sẽ đem cái tiểu điểm phố này của hắn hủy đi. Đợi lao bản đi rồi, Diệp Thần đóng lại ghế lô, nhìn thoáng qua máy truyền tin, chỉ thấy bên trong có rất nhiều tin nhắn lại, theo thứ tự là của muội muội cùng bọn người Bạch Long, Mạc Phong, còn có hai người Hứa Thiên Quốc nữa, không khỏi là hỏi tình huống như thế nào, muốn hay không mọi người cùng nhau cầm vũ khí đem Long Đằng cho hủy đi, có bị thương hay không? Các loại hỏi thăm. Diệp Thần trong nội tâm ấm áp, nhưng cực kỳ nhanh hồi phục, tỏ vẻ bình an. Sau đó, hắn bấm đánh số của An Vy, đợi cũng không lâu lắm, đối phương liền chuyển tin tới. Diệp Thần, thanh âm An Vy mang theo vài phần kinh hỉ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên tìm nàng. Cảm nhận được tưởng niệm trong thanh âm của nàng, khoe miệng Diệp Thần có chút mỉm cười, nói, đã lâu không gặp, gần đây có thoải mái không? An Vy u hoán nói, một điểm cũng không rảnh, gần đây ta đều đang khắc bản vẽ, giám sát từng cái hệ thống chế tác, thật là nhàm chán. Diệp Thần mỉm cười, nói, vậy mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thật sao? An Vy kinh hỉ, chợt ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, thế nhưng mà, ta lại không thể ly khai căn cứ thành phố, nếu không chìm trong đại não sẽ tự bạo. Diệp Thần thở dài, không lại trò chuyện cái chủ đề nặng nề này, nói ra, giúp ta cái việc này, ta muốn thẩm tra vị trí tọa độ của một ít người. Ân. An Vy gật gật đầu, nói, khắp nơi bên trong thánh thành đều có hệ thống giám sát và điều khiển, có thể xem xét tình cảnh đến từng góc hẻo lánh, ngươi muốn tìm ai? Diệp Thần mỉm cười, trầm ngâm một lát, nói, có Ngô Hạo của công hội Huy Hoàng, còn có Trần Phong của công hội Thiết Huyết, La Gia Quốc của công hội Lam Huyết, Phùng Đức chủ tịch của khách sạn Gia Hưng. Hắn liên tiếp nói ra mười mấy cái danh tự, đều là người có thân phận hiển hách, hoặc là thủ lĩnh của đại công hội, hoặc là cự đầu buôn bán thị trường, thậm chí còn có rất nhiều tướng quân cùng tư lệnh trong quân đội. Những người này đều có một cái đặc điểm chung, phản nhân loại. Diệp Thần tại lúc thành lập tổ chức Tử Thần, liền lại để cho Hứa Thiên Quốc trắng trợn thu thập hành vi phạm tội của rất nhiều người, ví dụ như Ngô Hạo thuộc công hội Huy Hoàng, bản thân cùng với Diệp Thần có thù riêng, hơn nữa còn ngầm đồng ý cho thủ hạ trong công hội tại lúc ở giã ngoại hễ gặp gỡ kẻ yếu thì có thể cường đoạt trang bị, lương thực của đối phương cùng giết người diệt khẩu, đem thi thể cắt thành khối thịt, âm thầm trở về căn cứ thành phố, bán cho khách sạn chế tác thành thịt. Hành vi như thế đủ để cho Diệp Thần đối với hắn vẽ ký tự số chết. Cũng không lâu lắm, An Vy bên kia liền chuyển tới tin tức, nàng chỉ cần thông qua tất cả đại hệ thống phía dưới, tại trong tháp tri thức tìm đọc thoáng một chút những ảnh chụp này thì liền có thể xác định người, lại thông qua máy giám thị thì lập tức đã biết rõ chỗ ở của những người này. Ở bên trong tháp tri thức thuộc Atlantis vô cùng đặc sắc gần chứa đại lượng tin tức, bất luận kẻ nào muốn tìm đọc, tại dưới tình huống quyền hạn đầy đủ, chỉ cần tìm tòi thoáng một chút phân loại, chọn lựa tri thức xong thì liền có thể trực tiếp truyền tải vào tế bào trí nhớ trong đại não. Không cần đọc sách liền vẫn có thể có được tri thức giáo sư. Trong trí nhớ của Diệp Thần có tư liệu về tất cả đại di tích, chính là do ở đời trước trong tháp tri thức có được, di tích sau khi đào móc đi thì tư liệu về di tích này, quá trình đào móc cùng số liệu sẽ được đưa vào bên trong tri thức tháp, lưu cho người đời sau, tương đương với một bộ sử ký. Cho nên Diệp Thần mới sẽ biết, vì cái gì muốn mở ra di tích phủ văn cần 8 loại tài liệu đó, còn có danh tự của các loại quái vật, thực lực tại các giai đoạn, đặc thù vân vân. Những người này đều đang ở chỗ riêng trong căn cứ thành thị, ta đem địa chỉ của bọn chúng phân biệt chia cho ngươi. An Vy mỉm cười nói, ngón tay điểm một cái, liền đem tư liệu về những người kia thông qua bưu kiện phát tại bên trên máy truyền tin của Diệp Thần, lời nhắn nhủ cực kỳ kỹ càng, cả tòa thành thị này tương đương với hậu hoa viên của nàng, hết thảy cũng biết lại tình tưởng quá rồi. Diệp Thần mỉm cười, nhìn một lần, thấy không có vấn đề gì nữa mới gật đầu nói, ta muốn đi trụ sở của những người này, tốt nhất là trực tiếp thông qua thông đạo dưới mặt đất tiến vào, ngươi có biện pháp không? Đôi mi thanh tú của An Vy cau lại, ngón tay vê tại bên trên lọn tóc, trầm ngâm một chút, mới gật đầu nói, được rồi, bất quá, ngươi phải nói ra đi làm gì? Trong chip trí tuệ nhân tạo của nàng có một đạo chỉ lệnh liều mạng, đó là tuyệt đối không được làm ra sự tình phản bội nhân loại. Trợ giúp ngược bạo, đánh chết nhân loại là một trong đó. Diệp Thần mỉm cười nói, ta đi vì nhân loại diệt trừ tai họa. Ngươi muốn đi giết người? An Vy lập tức cảnh giác nói. Diệp Thần thản nhiên gật đầu, nói, ta giết người là vì cứu thêm người nữa. An Vy gãi gãi đầu, có chút mờ mịt mê hoặc, hiển nhiên nội dung ở bên trong chip của nàng còn không cách nào hiểu rõ vì cái gì giết người lại là cứu người. Bất quá nghe được hai chữ cứu người thì cũng đã thả lỏng, gật đầu nói, được rồi, ngươi muốn đi đến cái địa phương nào, ta lại để cho hệ thống địa mạch đưa ngươi đi qua. Hệ thống địa mạch? Diệp Thần ngơ ngác một chút. An Vy dí dỏm cười cười, nói, toàn bộ thánh thành đều là chế tác bằng kim loại, bên trong là có thể tùy ý di động đấy. Tòa thành thị này lúc kiến tạo đã hao tốn tâm huyết rất lớn, ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào ở bên trong thành thị thì ta cũng có thể thông qua thông đạo dưới mặt đất đem ngươi đưa qua.
À, vậy trước tiên đi đến vị trí hiện tại của Ngô Hạo.
Diệp Thần nói ra.
An Vi gật gật đầu, giữa ngón tay lượn lờ một chuỗi vầng sáng màu vàng, câu thông một cái hệ thống trong thành thị, hạ mệnh lệnh xuống, thân thể Diệp Thần đỗng nhiên hướng phía dưới trầm xuống, sàn nhà kim loại bên dưới cái ghế lô này vậy mà lõm đi xuống dưới, một bảng kim loại rũ ra, đem địa phương lõm xuống dưới che đậy lại, nhìn về phía trên cũng không có gì khác nhau. Cũng may cái ghế lô này của Diệp Thần là ở tại lầu 1, nếu là ở lầu 2 thì không được. Diệp Thần chỉ cảm thấy bảng kim loại dưới chân phảng phất như thiết xa, tại trong một thông đạo vây quanh ánh sáng nhạt mà hăng hái rong ruổi, khi thì về phía trước, khi thì phía bên trái, nếu không phải do Diệp Thần có lực khống chế cường đại thì cũng sẽ bị vãi đi ra. Tại bên trong một mảnh đen kịt, Diệp Thần liền đem lân giáp ra trên người thu hồi, đổi lại một bộ hắc y liễu, che mặt bằng một miếng vải đen, từ lần này trở về sau, hắn liền học thông minh, mua không ít quần áo bình thường, đặt ở trong phi thuyền phù văn, phòng ngừa về sau giáp da lân vỡ tan sẽ không có y phục mặc mà lâm vào trạng thái quân bách. Tại trong một căn phòng xa hoa, Nô Hạo đang ngồi xếp bằng, tay cầm chiến đao, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi đao, nhẹ nhàng mà múa, trong mắt khi thì mê mang, khi thì trầm tư. Tại bên cạnh hắn, có một ống dinh dưỡng chiếm giữ cùng nón trò chơi ảo, hắn dĩ nhiên là đang nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu. Kỹ xảo chiến đấu so thể chất còn trọng yếu hơn. Một cái người có chiến kỹ đạt tới chiến sĩ xích cấp thì hễ để thăng thể chất một cấp thì sẽ tương đương người bình thường tăng lên thể chất hai cấp. Một đao kia bổ ra, cần phải như vậy cắt ngang đi qua, lại dựng thẳng xuống, hình thành một cái thập tự trạng. Nô Hạo nhớ lại lấy quá trình chiến đấu tại tháp giả thuyết chiến đấu, sau nhiều lần cân nhắc, một lát sau, đôi mắt sáng ngời, đột nhiên bị đao cười to, nói, ta đã hiểu, một đao kia không thể thẳng bổ xuống, như vậy bản thân không môn sẽ mở rộng ra, cần phải chẳng nghiêng. Hay hay, hay hay. Ha ha. Đúng lúc này, mặt đất kim loại vỡ ra một lỗ thủng, một đạo thân ảnh mặc hắc y liễu, che mặt bằng miếng vải đen, từ trong cái lỗ thủng kia chậm rãi lên cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nô Hạo. Ngươi là ai? Nô Hạo biến sắc. Người giết ngươi cánh tay Diệp Thần chấn động, một đạo kình khí chạy ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh khí kiếm, xé rách không khí, đánh thẳng về yết hầu của Nô Hạo. Nô Hạo cũng không có trông thấy khí kiếm, tuy nhiên lại cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng đứng lên rồi, vội vàng khẽ động thân thể, hướng bên cạnh lăn lông lốc, chật vật né tránh. Thân ảnh Diệp Thần bỗng nhiên khẽ động, lướt nhanh đi ra ngoài. Nô Hạo quá sợ hãi, vội vàng mở ra hình thức siêu nhân, đúng là siêu nhân độc xà, trong mắt của hắn thoáng cái trở nên dựng lên, miệng phun ra lời rắn, hai má có chút biến chật vật, đầu lâu hiện lên hình dáng tam giác, tại nháy mắt mở ra hình thức siêu nhân, hắn liền lại càng hoảng sợ, bằng vào xà mục nhìn thấy khí kình quanh thân Diệp Thần, phảng phất như một đoàn ma diễm, cực kỳ đáng sợ. Mèo. Ngón tay Diệp Thần liên đạn, mấy đạo kình khí tiêu xạ đi ra ngoài, hình thành kiếm khí, đánh trúng vào thân thể Nô Hạo, thân thể hắn tuy mạnh, nhưng trong cơ thể lại không có độ lực, như không thành vậy, cho nên tùy ý để cho khí kình của Diệp Thần tại trong cơ thể hắn tùy ý xông tới. A! Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Hạo vang lên, ôm đầu té quỵ trên đất, tựa đầu hung hăng hướng trên mặt đất đánh tới, toàn thân phảng phất như đều bị xé nứt ra, thống khổ không thua gì bị phanh thây xé xác. Chết! Đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, khí kình ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm bén nhọn chỗ cổ Ngô Hạo, đâm xuyên qua đầu của hắn, lập tức đem cánh mạng chi khí toàn thân hắn đều nuốt vào. Diệp Thần theo tay khẽ vẫy, khí kình thu hồi lại vào trong cơ thể, phảng phất đồ vật mang về hơi có chút đặc thù, thân thể đã có một tia biến hóa khác thường. Diệp Thần cũng không có phát giác, mắt phải của hắn trở nên tối tăm thêm vài phần. Cánh mạng chi khí của Ngô Hạo toàn bộ bị thôn phệ, thân thể nhuyễn ngã trên mặt đất, bên trên làn da đầy nếp nhăn, từ một cái nam tử tráng niên thoang cái đã trở thành một lão nhân tuổi xế chiều, tóc hoa râm, mặt mũi đầy nếp gấp. Diệp Thần đem y phục trên người hắn kéo xuống một mảnh, mở ra ngón tay của hắn, chảy ra mực máu đen, không có nửa phần đỏ tươi, nhỏ tại trên quần áo, viết xuống hai cái chữ to, Tử Thần. Sau đó, Diệp Thần khẽ động thân ảnh, lui về trên bảng kim loại, chìm vào dưới đất, trong phòng trống rỗng, lạnh buốt. Lúc này chỉ còn lại có một cỗ thi thể lúc đêm, một vị thị nữ cực kỳ xinh đẹp gõ cửa, hô, hội trưởng đại nhân, thức ăn đã xong. Trong phòng cả buổi không có người hô ứng. Thị nữ này có chút kỳ quái, lại hô thêm hai tiếng, thấy không có người trả lời, liền nhẹ khẽ đẩy cánh cửa, đã thấy thoáng cái liền đẩy ra, nhịn không được có chút nghi hoặc, quay đầu hướng trong phòng nhìn lại, con mắt liền thẳng. Sau một khắc, a, một tiếng thét chói tai vang vọng phụ cận. Rất nhiều người chạy tới, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Trong thông đạo, Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía trước, kế tiếp là Phùng Đức. Phùng Đức, chủ tịch khách sạn, thường xuyên cường gian nhân viên phục vụ nữ phía dưới, hơn nữa còn âm thầm làm sự tình mua bán thịt người, đã đem rất nhiều nữ nhân, tiểu hài tử, dùng lương thực hấp dẫn tới, nữ nhân thì tiền dâm hậu sát, liền ngay cả ấu nữ 3 tuổi cũng đều không dung tha. Hơn nữa cưỡng hiếp xong thì lại còn băm thành thịt nát, xương cốt lưu cho căn tin lột xuất, huyết nhục liền làm thành thịt vụn, bánh bao thịt. Nhớ tới hành vi phạm tội của người này, đôi mắt của Diệp Thần càng trở nên lạnh như băng. Chương 54. Một đêm dương danh tại một chỗ xa hoa. Một nam tử trung niên, đôi mắt nhỏ híp híp, mũi to bờ môi dày, hình dạng có vài phần xấu xí, tại trung quanh hắn lại đứng đấy 7-8 thiếu nữ trẻ tuổi, cực kỳ tán lệ, người mặc lụa mỏng, vô cùng quyến rũ động lòng người. Ehem. Nam tử trung niên này lúc này đang cưới trên người một nữ hài 15-16 tuổi, không để ý đối phương thống khổ dãy rủa, tùy ý mà đùa bỡn. Đột nhiên trên mặt đất ở phía sau, chậm rãi bay lên một cái hắc y nhân, lặng yên không một tiếng động, phảng phất như là quỷ mị vậy, đứng sau lưng mọi người, bọn người nam tử trung niên này cũng không có phát giác ra. Hắc y nhân lạnh lùng đứng nhìn một màn trước mặt này, ngón tay bắn ra một đạo kình khí lặng yên không một tiếng động đánh về phía nam tử trung niên kia, đánh thẳng tới cái hốt của hắn. Bởi vì khí kình bị áp xúc trở nên mỏng như cánh ve sầu,
cũng không có đối với không khí tạo thành kéo. Nam tử trung niên vẫn như trước thản nhiên treo chọc lấy, cũng không có phát ra.
Phốc phốc,
cái hốt hắn đột nhiên chui ra một cái lỗ máu, con mắt nam tử trung niên thoáng cái trừng tròn xoe, chợt cổ nghiêng một cái, ngã xuống trên người tiểu cô nương kia, dáng tươi cười miễn cưỡng trên mặt những nữ tử còn lại ở chỗ này chợt chuyển thành kinh ngạc mà nhìn nam tử trung niên đột nhiên chết đi. Một trong đám nữ tử cảnh giác quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, lại cái gì cũng không có thấy. Diệp Thần một kích hoàn tất xong thì liền lập tức nhảy xuống dưới bảng kim loại, chìm vào lòng đất, hướng địa phương khác phóng đi. Kế tiếp là Vương Lỗi, đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng. Vương Lỗi, tư lệnh quân bộ, lén mở cửa hàng buôn bán thịt người, khinh thường uy quyền của quân bộ, âm thầm cùng với rất nhiều cửa hàng mặt tiền cấu kết, còn mở ra thú đấu trường. Cái gọi là thú đấu trường chính là đem người cùng quái vật bắt trở về thả cùng một chỗ, để người ta bị quái vật ăn tươi nuốt sống, cho những người quan sát có tâm lý vặn vẹo kia xem mà thu lợi. Đáng chết, tại trong một căn phòng thư hương thanh tú, bốn phía chất đầy sách vở, một nam tử có tướng mạo tao nhã đang nho nhã ngồi ở bên trong thư phòng, nắm bút lông sói lựa chữ, người này chính là Vương Lỗi. Ai cũng không nghĩ ra rằng một con người có bề ngoài khiêm tốn hàm xúc như thế, vậy mà ở sau lưng sẽ làm ra được chuyện như vậy. Vương Lỗi vốn là một người đọc sách, mỗi lần đi săn giết về xong thì sẽ tìm một vài quyển sách hay để đọc, sau đó luyện tập thoáng một chút thư pháp, cuộc đời yêu nhất Vương Hy Chi Lan định tự, cũng nhiều lần bắt trước, lại thủy chung chỉ mạo được hình, mà lại không có thần. Hôm nay cũng nên đem đám thịt kia vận chuyển đi ra. Vương Lỗi trong nội tâm thầm nghĩ, chậm rãi buông xuống bút lông sói, đang muốn đứng lên thì bỗng nhiên trong lòng đất sàn kim loại trước mặt chậm rãi bay lên một cái hắc y nhân, nhìn không thấy dung nhan, chỉ có thể trông thấy hai điểm hàn tinh. Người là ai? Vương Lỗi lại càng hoảng sợ, nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng, mà là trầm tĩnh nói. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, thân ảnh liền nhanh lướt đi tới, ngón tay liên đạn, vài đạo kiếm khí thoát ra, bắn thẳng về phía đầu của Vương Lỗi, đang lúc nộ kình theo trái phải thoát ra, hắn giơ quyền lên hướng chính diện Vương Lỗi đánh tới. Vương Lỗi đang muốn tranh né. Phốc phốc, kiếm khí bên trái đã đánh trúng vào đầu của hắn, chui đi vào như kình ngưng lịch nước, đem cánh mạng chi khí trong cơ thể hắn khẽ hấp rồi thôn phệ toàn bộ, chỉ trong nháy mắt liền biến thành một cỗ thi thể lão nhân. Có được thiên phú thôn phệ xong thì tốc độ thu lấy cánh mạng chi khí của Diệp Thần liền trở nên cực nhanh. Diệp Thần theo tay khẽ vẫy, khí kình liền chui vào thể nội, lớn mạnh thêm vài phần. Hắn nhìn thoáng qua văn chương trên bàn, trong nội tâm khẽ động, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy bút lông sói, trầm ngâm một chút, liền nhanh chóng viết xuống một chuỗi văn tự. Bút kình lăng lệ ác liệt, nét chữ cứng cáp, liếc mắt nhìn liền cảm giác có đao quang kiếm ảnh đập vào mặt. Cái xuyến văn tự này là miêu tả hành vi phạm tội của Vương Lỗi, còn có hành vi phạm tội của bọn người còn lại. Một câu đơn giản copy viết ra, lưu danh người giết, Tử Thần. Diệp Thần tiện tay kéo lên một trường, nhét vào bên trên cái thi thể kia của Vương Lỗi, chợt phi tốc đi vào chỗ bảng kim loại, nhanh chóng chìm vào bên dưới. Trong phòng ngoại trừ tử thi của Vương Lỗi thì cũng không còn có những vật khác nữa. Bút lông sói đã dùng qua cũng liền bị Diệp Thần lau sạch sẽ giấu vân tay. Kế tiếp, Vương Phi chết. Một đêm này, trên không thành thị Atlantis cũng không còn màu xám trắng như trước. Trên đường tấp nập người đi đường nội vàng, thanh âm nói chuyện tiếng, thanh âm uống rượu ăn cơm, một mảnh rộn ràng bài trừ. Ngày hôm sau, Diệp Thần từ trong bảng kim loại dưới ghế lô bay lên, tháo xuống miếng vải đen, đem hắc y thay đi, mặc vào giáp da màu đen kim loại. Đối với lao bản gọi một tí đồ ăn cùng rượu và thức ăn, liền bắt đầu an tình ăn. Sau khi ăn xong, tại trong giáp thiêm tiếp trong chốc lát, trải qua một đêm chém giết, tinh thần lực của hắn đã có chút mệt mỏi. Tại lúc hắn ngủ, bên ngoài lại đưa tới một mảnh manh động. Nô Hạo đã chết. Cái thủ lĩnh công hội huy hoàng này trong đêm bị đánh chết trong phòng, tử trạng cực kỳ thê thảm. Nếu không là trải qua chuyên gia xem xét thì chỉ sợ sẽ không nhận ra thi thể khô cằn, che kín nếp nhăn trên đất chính là Ngô Hạo có phong mạo tuyệt đại. Đáng sợ nhất chính là, tại trên người Ngô Hạo chính là hai cái chữ được dùng máu tươi để đi lại, Tử Thần. Cửa sổ đều không có bị phá hư, thủ vệ bên ngoài cũng không có nhìn thấy có người đi vào, thế nhưng mà Ngô Hạo lại đã chết. Toàn bộ công hội huy hoàng đều bị chấn động, tất cả đại quan viên cao tầng đều nhao nhao kinh ngạc, há hốc mồm. Trong lòng ý niệm đầu tiên chính là, giải dược của ta. Những người này tại chỗ ở của Ngô Hạo, bốn phía tìm quanh, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Ở một lớp hành động này còn chưa có biến mất thì một cái sự tình chấn động khác cũng theo đến, chủ tịch khách sạn nổi tiếng cũng đã chết, mặt khác Vương Lỗi tư lệnh quân đội cũng đã chết. Ngoại trừ những người này còn có rất nhiều đại tướng, thủ lĩnh tiểu công hội, lao bản của các chỗ ăn chơi cùng các loại đại nhân vật đều nhao nhao chết thảm, tử trạng đều không ngoại lệ, đồng thời đều là trở thành lão nhân tóc trắng xóa, hơn nữa đều có cái chết cực kỳ kỳ quặc, không ai chứng kiến được bọn hắn là như thế nào chết. Có đại tướng bên ngoài có thủ vệ sông nghiêm, vậy mà lại hoàn toàn không có ai nghe được bất kỳ động tĩnh nào, đợi tới lúc phát hiện thì đại tướng ở bên trong đã tắt thở thật lâu. Một đêm này, phản phất đột nhiên có một con ma quỷ thần bí phủ xuống cái thế giới này. Nói là ma quỷ, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy quái dị chính là trên người những người chết này đều có một tờ giấy trắng, bên trên đem hành vi phạm tội của những người này ghi lại cực kỳ rõ ràng, mỗi một lời nói ra đều đủ để khiến cho mọi người căm phẫn. Tin tức rất nhanh liền truyền ra, tại trong thành thị tạo thành hành động giống như địa chấn cấp 10 vậy, vô số người nghị luận nhau nhau. Cái kẻ giết người này tự xưng là Tử Thần, chẳng lẽ thực là Tử Thần? Trên đời này làm sao có thể có thần, nhất định là trò đùa dai của ai đó. Vậy ngươi nói vì cái gì những người chết này đều không ai biết bị giết thế nào? Nhất định chính là do vị cường giả nào đó nguy trang, giết đến thần không biết quỷ không hay. Làm sao có thể như vậy, những người chết này thì ai không phải là cường giả? Trung quanh bọn họ đều có bảo tiêu, thân vệ, làm sao có thể ngay cả đến lúc chết liền cả cầu cứu cũng không kịp? Hơn nữa, người nọ là như thế nào né qua những thân vệ này mà lẫn đi vào? Mới có một đêm thì đã chết nhiều người như vậy rồi, thật là bất khả tư nghị. Chỉ là giết người,
thời gian một đêm sợ cũng là không đủ. Tại nơi ở quản tư lệnh, Mộ Dung Đức thần sắc trịnh trọng, đang nghe một máy ghi âm trước mặt, đối với người thanh niên bên người hỏi, cái này chính là lời của kẻ tự xưng là tử thần kia. Thanh niên gật đầu nói, ân, đây chính là vật duy nhất mà tên tử thần kia lưu lại, từ trong nhà của một người chết tìm được hai chữ tử thần đã trong một đêm dương danh toàn thành. Bọn hắn đối với cái danh tự này cực kỳ chú ý. Mộ Dung Đức đè xuống nút bấm, một đoạn thanh âm trầm thấp phiêu hốt băng lên, bất luận ai dám làm ra sự tình gây nguy hại cho nhân loại thì kết cục sẽ cùng những người này đồng dạng. Ta sẽ tùy thời đến thu hoạch sinh mệnh của các ngươi. Trong thanh âm không chứa lấy một chút tình cảm. Ghi âm dừng ở đây. Mộ Dung Đức mày nhăn lại, trầm ngâm nửa ngày, đối với thanh niên kia nói, người này tự xưng là tử thần, hơn phân nửa là một vị cường giả thâm tàng bất lộ, hơn nữa thời thời khắc khắc tiềm phục tại bên trong căn cứ thành thị, theo hành vi của hắn mà đoán, thật không có làm ra sự tình nguy hại nhân loại, cũng không cần hạ lệnh truy nã. Thanh niên gật đầu, nói, ta có mời đi một ít thám tử, đến quan sát hiện trường, lại phát hiện không ra vì cái gì không có để lại nửa điểm dấu vết, hơn nữa ngay cả dấu vết đánh nhau nghiêm trọng cũng không thấy, có thể thấy được người chết đều là một chiêu chí mạng. Hơn nữa, trong phòng đột nhiên lăng không liền có một chuỗi dấu chân, nhưng dấu chân này ấn đạt tới địa phương nhất định xong thì liền đột nhiên biến mất, phản phất như giữa hư không biến mất vậy. Không khí trở nên có chút lạnh buốt. Bàn tay Mộ Dung Đức khẽ run, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt có chút nghiêm trọng, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên biết rõ một chiêu chí mạng là kinh khủng bậc nào. Những người chết này đều là cường giả siêu cấp, trong đó đa số có hình thức siêu nhân, lại đều bị đánh chết. Nhưng mà, hình thức siêu nhân cũng không làm gì được đối phương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ nổi lên một người khác có biệt danh. Sát thần Diệp Thần. Hắn trầm mặc thoáng một phát, nói, có người hay không chứng kiến qua hành tung, cách ăn mặc của tên tử thần kia. Thanh niên lắc đầu nói, không có, những kẻ chứng kiến qua tử thần đều đã chết hết. Ta hoài nghi, người này rất có thể chính là cái Diệp Thần. Mộ Dung Đức gật gật đầu, chợt thở dài, nói, chỉ mong là cùng là một người, nếu không thế nhân lại có thêm một người khủng bố. Theo thám tử giám sát nói, cái tên Diệp Thần kia tại trong một cái khách sạn, ngay cả một tiếng đồng hồ cũng không có ly khai qua, người hỏi thoáng một phát cái tên Diệp Thần này có phải hay không còn ở bên trong. Thanh niên gật đầu, bấm máy truyền tin, cái máy truyền tin này cùng của Diệp Thần cũng không khác bao nhiêu, nhưng công năng lại kém rất nhiều, thuộc về máy truyền tin nhị đại, tại địa phương như biển cả cùng địa cảnh vắng vẻ thì tín hiệu liền không cách nào tiếp nhận, một ít nhân viên cao cấp đều có đeo. Này, có trông thấy cái tên Diệp Thần kia đi ra chưa? Thanh niên đối với máy truyền tin hỏi, cái máy truyền tin này không cách nào có màn hình trò chuyện. Không có thanh âm một người trung niên thấp giọng nói ra. Đi nhìn một chút, hắn hay không còn trong phòng. Thanh niên phân phó nói. Ân, thanh âm trung niên kia gật đầu, đi vào khách sạn, đem vân chương đưa cho chủ tiệm rượu, đưa lô thai thấp giọng vài câu, cái lao bản này sắc mặt liền biến hóa, do dự trong chốc lát, chợt gật gật đầu, bưng đồ ăn đi đến trước mặt Diệp Thần, chậm rãi đem lụa mỏng bên trên cửa gỗ cạnh ghế lô bệnh ra, liền trông thấy Diệp Thần đang nằm ở trong giấc ngủ. Thấy hắn không có phát hiện mình, lão bản lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí xoay người lui ra ngoài, hắn không có trông thấy. Chờ sau khi hắn rời đi thì Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn không thấu hào quang. Cái tên Diệp Thần kia đang ngủ tại ghế lô, thanh niên trung niên thông qua máy truyền tin nói ra. Thanh niên nam tử nhíu nhíu mày, gật đầu nói, đã biết chương 55. Khai hoang vẫn còn. Mộ Dung Đức nhíu mày nói. Thanh niên kia gật đầu nói, hắn vẫn còn ở bên trong, bên ngoài có người túc trực giám thị 24 tiếng đồng hồ, hắn cũng không có ly khai ghế lô. Cư nhiên không phải là hắn, bàn tay Mộ Dung Đức có chút nắm thành nắm đấm, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn qua máy ghi âm, trầm tư một lát, đối với thanh niên kia phân phó nói, đi điều tra cái kẻ gọi là tử thần này là ai, ta nhất định đó chính là cường giả đã đột phá cấp 100, nếu không sẽ không đem tánh mạng chi khí của những người kia đều nhất đi. Nhớ rõ, không nên đắc tội hắn, bản thân Mộ Dung Đức sau khi đến được cấp 100, liếc cái liền thấy ra nguyên nhân cái chết của những người này, tâm tình của hắn trầm trọng, trong nội tâm tự hỏi, nếu là cái người gọi tử thần này muốn tới đánh chết hắn thì mình liệu có mấy phần nắm chắc đối kháng được không? Thanh niên gật gật đầu. Mộ Dung Đức im lặng hồi lâu, khe khẽ thở dài, ngưng trọng nói, dưới lời này, có hai người ngàn vạn không thể trêu chọc. Một cái chính là kẻ được gọi là sát thần Diệp Thần kia, người này là bạn nhân địch, solo vô địch, dốc hết toàn bộ lực lượng trong căn cứ thành phố thì cũng vô pháp đem hắn lưu lại, may mà hắn cũng không phải là một ác ma khát máu, nếu không thì nhân loại sớm muộn gì cũng diệt vong. Cái khác chính là kẻ được gọi là tử thần này, hắn có thể chó ngờ một đêm đem toàn bộ người đánh chết, hơn phân nửa cũng không phải chỉ là một người, mà chính là một cái tổ chức thần bí, bên trong mỗi người đều là tuyệt thế cường giả. Ngàn bạn không thể đắc tội, cái tổ chức tử thần này so với cái tên sát thần kia càng đáng sợ hơn, tới vô ảnh đi vô tung, giết người vô hình, một khi bị nhìn chằm chằm vào liền ngay cả ngủ cũng đều không dám. Thanh niên kia trịnh trọng gật đầu. Mộ Dung Đức nhìn ra xa xa, đột nhiên cười cười, có vài phần đắng chát, nói, cái tổ chức được gọi là tử thần này ngược lại cũng có hứng thú dùng bạo chế bạo, dùng giết chế giết, bởi như vậy, những tên nhiễu loạn trật tự trong căn cứ thành thị đều sẽ phải thu liễm. Tử thần giữ gìn hòa bình, thú vị, thật thú vị. Thanh niên kia mỉm cười nói, đáy mắt lại có vài phần kiên kỵ. Đúng rồi, Tuyết Nhi gần đây đang làm gì thế? Mộ Dung Đức đột nhiên hỏi. Thanh niên kia mỉm cười nói, tiểu thư tại tháp giả thuyết chiến thần rèn luyện kỹ xảo, nàng cũng là khắc khổ. Rõ ràng đã đạt đến chiến sĩ xích cấp, tại trên bảng chiến kỹ của thành viên hoàng đã tiến trước 100 tên. Mộ Dung Đức khẽ gật đầu, trong mắt có vài phần vui mừng. Trong dạng khách sạn, Diệp Thần nhận được màn hình trò chuyện của Bạch Long, điểm kích chuyển nhận, chỉ thấy Bạch Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói: "Tiểu Thần Thần, cái tên tử thần kia chính là ngươi làm phải không?" "Đúng không?" Diệp Thần nghiêng qua hắn liếc một cái, nói: "Đúng vậy." Bạch Long lập tức kích động chu lên một tiếng, hắc nói, thực thuộc loại châu bò, không hổ là lao đại của ta. Lần này, chúng ta thật sự nổi danh rồi, hắc, ngươi biết không, hiện tại trên phố lớn ngõ nhỏ đều là đang nghị luận sự tình về tử thần đấy, rất nhiều người còn tưởng rằng trên đời này thực sự có tử thần, ha ha. Diệp Thần liếc mắt, nói, gần đây thực lực của các ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi hả? Bạch Long đáp ý nói, yên tâm đi, bốn người chúng ta ở cùng một chỗ chính là vô địch thiên hạ, đã đạt đến cấp 70, thế nào, lợi hại không? Diệp Thần khẽ nhíu mày, nói, quá yếu, nhanh đạt tới cấp 100, đợi căn cứ thành phố thành lập xong thì ta còn muốn mang bọn ngươi đi một chỗ đào móc di tích, đến lúc đó chết ở bên trong thì ta cũng mặc kệ. Di tích? Cái di tích gì? Bên trong có bảo bối gì sao? Bạch Long ngơ ngác một chút, trợn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Diệp Thần phất phất tay, nói, cố gắng lên nha. Nhìn thoáng qua Bạch Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xong liền đóng cửa máy truyền tin, sau đó bấm đánh số máy truyền tin của Hứa Thiên Quốc, hỏi, gần đây công hội phát triển như thế nào? Hứa Thiên Quốc thần sắc có chút mệt mỏi, phảng phất như đã một đêm không có ngủ, miễn cười nói, hết thảy đều đang bình thường vận chuyển, nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên kiến thiết, nhân viên sản xuất, còn có nữ nhân, đều là đã chiêu mộ một nhóm lớn, mặt khác thành viên chiến đấu cũng đều đang ổn định tuyển nhận, may mắn mà trước kia đã thu mua cái kia chút ít thi thể quái vật để luyện chế binh khí, trang bị, nếu không, không có nhiều tài nguyên như vậy để chống đỡ. Diệp Thần gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, khai hoang làm thế nào rồi, đã thông được thông đạo đến tỉnh Hồ Bắc chưa? Hứa Thiên Quốc lắc đầu, thở dài, phân biệt phái vài cái đội ngũ cường đại, tại phương vị bất đồng khai phát, tuy nhiên thành tích cũng không quá lý tưởng, còn tổn thất không ít binh sĩ, gần đây vì chuyện này, ta cùng Hoàng Thiên Tứ đang đau đầu, cường giả trong công hội cũng còn đang bồi dưỡng ra, không có chính thức lộ sắc thành một phương chư hầu, thiếu khuyết cường giả đi dẫn đạo những người khai hoang này. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác, Quang Minh công hội tuy tài nguyên đầy đủ, thế nhưng mà do thời gian quá ngắn, xa xa không giống Long Đẳng, huy hoàng những công hội đã đăng ký công hội ngay tại trong lúc căn cứ thành phố được thành lập cho nên có nội tình hùng hậu, cường đại, mọi người đều bị những công hội này lúc đầu chiêu mộ đi qua, Quang Minh công hội hiện tại chiêu mộ đều là một ít kẻ đi ăn máng các đấy, cũng có một ít là về sau đào móc đi ra đấy, tốt xấu lẫn lộn. Bất quá, tại đại lượng tài nguyên, còn có phúc lợi viễn siêu gấp hai cái công hội khác xuống, uy thế của Quang Minh công hội tại trong căn cứ thành thị cũng là như mặt trời ban trưa, gần với công hội lớn như Long Đẳng, huy hoàng vậy, so với 108 cái tiểu công hội còn lại thì mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh niên chạy đến trước mặt Hứa Thiên Quốc, vội vàng nói vài câu, nghe thấy hắn nói xong thì sắc mặt Hứa Thiên Quốc chậm rãi âm trầm xuống, khẽ gật đầu, lập tức phất tay, phân phó thanh niên này lùi xuống. Như thế nào? Diệp Thần như tựa hồ nhìn ra tình huống, không khỏi nhíu mày. Hứa Thiên Quốc cười khổ một tiếng, khẽ thở dài, trong một cái đội ngũ khai hoang gặp phải một đám quái xảo, do đó không thể không di chuyển tuyến đường, lách qua cái quái xảo này, nhưng tại lúc di chuyển đã kinh động đến quái xảo, bị đánh chết không ít người. Cái tuyến đường khai hoang kia đoán chừng phải chậm lại. Phụ trách khai hoang đấy, chiến sĩ đều là cực kỳ cường đại. Tổn thất xong thì rất khó trong nhất thời bổ sung, nhất là đối với Quang Minh công hội đang trong thời kỳ phát triển, mỗi một cường giả đều chính là bảo vật. Diệp Thần khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói, chi đội ngũ này tọa độ ở đâu? Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, nhịn không được hỏi, người muốn đây? Ân. Diệp Thần gật đầu, thành viên phía dưới công hội tại giã ngoại khai hoang, đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, thường xuyên có nhân viên thương vong, hắn làm lão đại không đi trợ giúp thì coi sao được. Thật tốt quá. Hứa Thiên Quốc nhịn không được kích động nói, có người đi hỗ trợ thì tuyệt đối có thể nhanh chóng khai hoang, đã thông thông đạo đi tỉnh Hồ Bắc, đem tài nguyên nhanh chóng vận chuyển đi qua, nhanh chóng kiến tạo căn cứ thành phố. Hắn biết rõ Diệp Thần có sức chiến đấu có kinh khủng bực nào, nếu là đầu nhập vào trong nhiệm vụ khai hoang thì tuyệt đối có thể giảm bớt đại lượng thương vong. Trước đây chính là do lo lắng quấy rầy Diệp Thần tu luyện, cho nên liền không có thông chi, lại thật không ngờ Diệp Thần vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu, cái này như thế nào không khiến cho hắn kích động. Tại dưới tình huống số lượng cường giả khan hiếm, nhiệm vụ khai hoang này như một cái gánh nặng đặt ở trên vai hắn, ngủ cũng không dám. Hôm nay rốt cục có thể nhả ra tức giận. Tọa độ tại phụ cận Tây Chu Cốc thôn thuộc thành phố Định Châu. Hứa Thiên Quốc thẩm tra thoáng một chút vị trí, đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần gật đầu, lập tức đóng cửa máy truyền tin. Nếu như không có nhớ lầm thì khoảng cách Tây Chu Cốc thôn ở thành phố Định Châu cách tỉnh Hồ Bắc còn lộ trình rất xa. Cái này nói lên khai hoang mới chỉ được 1/3 cũng chưa tới. Nếu như tiếp tục dùng tốc độ như vậy thì chỉ sợ còn phải đợi thêm 2 tháng nữa thì mới có thể đem căn cứ thành phố kiến tạo hoàn tất. Thời gian quá chậm. Căn cứ thành phố kiến tạo càng sớm, lại càng dễ phòng thủ. Tốt quá muộn mà nói, quái vật đều đang lột xác mỗi tháng, càng ngày càng lớn mạnh. Căn cứ thành phố kiến tạo hậu kỳ càng ngày càng khó khăn. Phải có một cường giả dẫn đạo, tài năng tại trong ngàn vạn quái vật sông mở một đường máu. Diệp Thần đứng dậy đẩy ra cửa của ghế lô, đi ra ngoài, một ít người không biết chuyện nói nói cười cười ở trong tiểu điếm dùng cơm, trông thấy Diệp Thần từ trong đó một cái ghế lô đi ra xong thì thiếu chút nữa muốn một ngụm nghẹn chết, há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn cái nam nhân cực kỳ có danh khí trong thành này theo bên người đi qua, hô hấp đều giống như ngừng lại, thân thể hoàn toàn không dám nhúc nhích, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là sợ hãi Diệp Thần đối với hắn ra. Tay thì chính là có thể tại khoảng cách gần như vậy quan sát cái sắt thần này, về sau ở giữa bạn bè sẽ có thể hùng hăng khoác lác rồi. Tính tiền. Diệp Thần đi đến bên quầy, đạm mặt nói. Lão bản kia đang túi đầu đội vàng tính sổ, nghe vậy đầu cũng không ngẩng, thuận miệng nói, số bàn bao nhiêu? Ghế lô số 3 đấy. Diệp Thần bình thản nói ra. Nha. Lão bản kia thuận miệng lên tiếng, chợt đem giấy tờ ghế lô số 3 rút ra, đột nhiên bàn tay dừng lại giữa không, mãnh liệt ngẩng đầu đến, liền trông thấy Diệp Thần đứng ở trước mặt hắn, lại càng hoảng sợ, từ trên ghế nhảy dựng lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đội vàng dáng tươi cười, lấy lòng nói,
nguyên lai là Diệp Thần đại nhân, ngài không ở thêm chốc lát. Trong nội tâm lại ngay cả nói, đi nhanh đi, ở nữa xuống dưới, ta thiệt tỏi chết rồi.
Không được. Diệp Thần theo tay vung lên, có vài phần không kiên nhẫn, nói, nhanh tính tiền.
Lão bản kia lại càng hoảng sợ, vội vàng vượt qua giấy tờ, nhanh chóng tính tiền cho Diệp Thần, giá cả giảm giá, theo trong thẻ Diệp Thần trực tiếp khấu trừ, tiêu phí 10 vạn điểm gen. Hắn trong thẻ còn có 300 vạn gen điểm, một cái điểm gen tương đương một khắc cơ hóa thịt cấp 1. Diệp Thần kẹp lên thương tạp, tiện tay thu hồi, đi ra khách sạn, bên ngoài người qua đường tùy ý dạo phố, trông thấy Diệp Thần đột nhiên từ trong khách sạn đi ra thì nhao nhao thân ảnh dừng lại, theo phụ cận mấy người dừng lại, cách đó không xa phát giác được không ổn, cũng nhao nhao đi qua xem, chỉ trong chốc lát, cả đầu đường đi phồn hoa náo nhiệt, đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Diệp Thần, trước kia Diệp Thần tại trước mặt công hội Long Đẳng, một đao đem hội trưởng đối phương đánh chết, hơn nữa tại giữa hơn 10 vạn người vây xem, phiêu nhiên mà đi, thân ảnh ấy như trước khắc ở trong trí nhớ những người này. Diệp Thần không có ngừng lại, trực tiếp đi đến một cái đồ phòng ngự điểm, người xung quanh nhao nhao mở ra, không dám ngăn cản con đường của hắn, riêng là danh xưng sát thần của hắn cũng liền như đã siêu thoát rồi hết thảy. Tại trong mắt mọi người, Diệp Thần chính là một kẻ hoành, không sợ hãi người, bất luận cái thế lực gì đều trêu chọc không nổi. Diệp Thần đi vào một gian đồ phòng ngự điểm, bên trong khách nhân nhìn thấy Diệp Thần thì nhao nhao cả kinh, cũng không có kêu sợ hãi. Từ khi Diệp Thần đánh chết Long Chí Tường nói ra cái phiên ngôn kia xong thì địch ý của những người này đối với Diệp Thần liền biến mất rồi, chỉ còn lại có bản năng sợ hãi. Cho ta một cái mặt nạ. Diệp Thần đối với bà chủ nói ra, đôi mắt tùy ý thoáng nhìn, nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một thân ảnh xinh đẹp, dĩ nhiên chính là Mạt Nhi ngày đó đã gặp gỡ tại trong phòng của Lâm Tiên Sinh. Giờ phút này khuôn mặt của nàng trắng bệnh, thân thể đứng đấy không dám núp đích, lộ ra vẻ cực kỳ khẩn trương. Chương 56. Người là ai? Diệp Thần nhìn thoáng qua rồi cũng liền không để ý đến nữa, cô bé từ bên cạnh hắn đi tới, bởi vì tướng mạo đã thay đổi, cho nên cô bé này cũng không có nhận ra hắn, nàng trực tiếp đi tới khung hàng hóa, chọn lựa một cái mặt nạ bạch kim, chiếc mặt nạ này được vẽ lấy hoa văn màu đen, có chút chất phát lạnh như băng. Giá bao nhiêu? Diệp Thần tiện tay vỗ xuống, tùy ý hỏi. Bà chủ là một nữ nhân xinh đẹp, dáng người yêu mị, cổ áo bạo lộ, âm thanh nhỏ nhẹ nói, đã Diệp Thần đại nhân ưa thích, vậy thì tặng cho ngươi đi, đối với anh hùng như ngươi vậy, tiểu nữ tử cực kỳ kính trọng, ta. Đa tạ. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, liền cầm lấy chiếc mặt nạ quay người ly khai, đã đối phương muốn đưa, làm gì hắn không tiếp thụ. Lão bản kia còn chưa nói hết, liền thấy Diệp Thần đã trực tiếp đi ra, nhịn không được ngạc nhiên, nàng ngây người cả buổi, chợt hàm răng khẽ cắn, hung hăng dậm chân, cũng không dám đuổi theo để tìm Diệp Thần tính sổ. Sau khi đi ra khỏi đồ phòng ngự điểm, Diệp Thần thu hồi mặt nạ, đi ra khỏi căn cứ thành phố, đi tới ra ngoại, chờ đến khi không có ai thì mới đem mặt nạ đeo lên, lưu lại tin tức cho Abi, giúp ta làm một cái mặt nạ. Hôm nay là muốn đi chợ giúp người công hội, cũng nhân tiện mượn cơ hội này, đem cái thân phận sói này biểu hiện ra. Thời gian vội vàng, không kịp nhờ Ảnh Vĩ tinh tế rèn một chiếc mặt nạ, chỉ có thể trước mua sắm một cái tạm thời sử dụng. Đeo mặt nạ lên, Diệp Thần đổi lại trang phục bình thường, liền khẽ động thân ảnh, hướng xa xa phóng đi. Do ở hiện tại bộ sáo trang chế bằng thi thể quái chăn chưa có không có đấu giá, cho nên toàn thành chỉ có hắn có, cho nên tạm thời còn phải giữ bí mật. Diệp Thần dọc theo đường cao tốc chạy đi, đem khí kình ngưng tụ tại đôi mắt cùng bên hai, khiến cho thính lực cùng thị lực được gia tăng thật lớn, không còn sợ bị quái vật phục kích, trừ phi là một ít quái vật cực kỳ am hiểu ngụy trang, như biến sắc địa long thú, chín ban mãng vân vân. Đoạn đường này trải qua địa phận huyện Định Hưng thuộc thành phố Trác Châu, bởi vì phụ cận đường cao tốc có nhân khẩu không nhiều lắm, cho nên cũng không có trông thấy bao nhiêu zombie, bất quá Diệp Thần bằng với thị lực cường đại, vẫn là thấy được ở bên trong những thành trấn này là một mảnh tĩnh mịch, phảng phất như một tòa cự thú phủ phục, cùng đợi đồ ăn đi vào, âm trầm khủng bố. Tiểu Hắc, Diệp Thần tiện tay hòa lấy, đem không gian phủ văn mở ra, thân ảnh cao lớn của huyết sĩ hổ từ bên trong chui ra, nghi hoặc nhìn thoáng qua mặt nạ của Diệp Thần, bất quá trải qua sự kiện lần trước kia xong thì nó cũng không có tùy ý như vậy rồi, không dám hỏi nhiều, cười miệng nói, lão đại, hôm nay nhìn ngươi mặt mày hường hào, nhất định là phúc tinh cao chiếu rồi, tìm Tiểu Hắc có gì phân công, ta nhất định dù chết cũng không chối từ, vì ngươi xông pha khói lửa, đời này có thể đi theo lão đại. Ngươi, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh. Diệp Thần tiện tay đem không gian phủ văn đóng lại, lườm nó một cái, thân ảnh khẽ động, nhảy đến trên lưng huyết sĩ hổ, bàn tay vỗ một cái, lạnh lùng nói, đi thành phố Định Châu. Được rồi. Tiểu Hắc hoan hô một tiếng, sau đó bắt đầu chạy như điên. Diệp Thần chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, cái đầu huyết sĩ hổ này có thể chất cấp 300, tốc độ chạy so với hắn quả thực nhanh hơn gấp bội, có thể vì hắn tiết kiệm không ít thể lực, nếu không bằng vào lực lượng bản thân Diệp Thần thì đợi chạy đến thành phố Định Châu thì liền đã qua hơn nửa ngày, trên đường còn phải nghỉ ngơi hơn 100 lần mới được. Tuy hắn có thể lực kinh người, thế nhưng mà cũng không chịu nổi tiêu hao khi chạy cự ly dài. Chạy không bao lâu, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua phía trước, bằng thị lực mắt trái của hắn, nhìn thấy phía trước có một đầu bóng đen tại trên đường cao tốc, không khỏi ngưng mắt nhìn lại, theo khoảng cách càng ngày càng gần, liền nhìn thấy bóng đen này dĩ nhiên là một đầu mãng xà, chiều cao vài chục trượng, đang bắt ngang tại trên đường lớn, da lân tỏa sáng, đầu rắn hiện lên hình tam giác, lưỡi rắn đỏ tươi, tựa hồ cảm thấy động tĩnh, cái đầu mãng xà này quay đầu hướng Diệp Thần nhìn qua. "Lão đại, làm sao bây giờ?" Tiểu Hắc chần chờ một chút, nhìn ra cái đầu mãng xà này cũng không dễ chọc. Diệp Thần nhìn thoáng qua quang sắc da lân của cái đầu mãng xà này, thấy nó đã nhanh đạt đến cấp bậc chăn, hơn phân nửa có cấp 400, trong mắt có một tia linh ý, nói, "Sắt." Vang huyết sĩ hộ cùng lực lượng của hắn, liên thủ vẫn có cơ hội đánh chết đầu mãng xà này. "Được rồi." Tiểu Hắc kiên trì xuống tới. "Đi." Mãng xà nhìn thấy Diệp Thần, gào rú một tiếng xong liền lao đến.
Bàn tay Diệp Thần khẽ động, gọi ra huyết hồng chiến đao, bàn chân điểm đầu huyết xỉ hổ một cái, thân ảnh như đại bằng dương cánh, cao cao nhảy lên, cứ đao hướng cái mãng xà kia bổ thẳng xuống. Thân ảnh huyết xỉ hổ cũng xông lên, từ phía dưới đánh tới, cao thấp đánh hội đồng. Ti, mãng xà co lại đuôi rắn, hướng huyết xỉ hổ bước qua, ngẩng đầu hướng Diệp Thần giữ tận cắn xé tới. Diệp Thần cầm trong tay chiến đao, hung hăng đánh xuống, mũi đao trực chỉ. Phốc phốc. Chiến đao sắc bén cắt tiến vào đầu mãng xà, đơn giản liền bổ ra lân ra. Phản ứng của cái mãng xà này cũng cực kỳ nhanh chóng, vừa mới trúng chiêu, lập tức liền biết chiến đao khủng bố, đội vàng hất đầu lên, đem chiến đao cắt nhập đi vào cùng Diệp Thần cùng một chỗ quăng đi ra ngoài. Thân ảnh Diệp Thần hướng trên mặt đất bên cạnh đánh tới, vài một tiếng, ném ra một cái hố to, y phục trên người chỗ phía sau lưng liền bị nghiền nát, làn da bị sát ra vết máu, nóng rát cực kỳ đau đớn. Lúc này, đầu của cái mãng xà kia hướng hắn lao đến, thế lực vạn quân, Diệp Thần liền vội nắm tay khẽ động, hướng bên cạnh tránh khỏi, chợt giơ lên mắt nhìn đi, đã thấy cái đầu mãng xà kia tại trong nháy mắt đem đầu đập lại, dùng tốc độ mà hắn không cách nào né tránh tiêu xạ đi qua. Diệp Thần đem khí kình vận chuyển tại trên thân thể, chiến đao để ngang trước mặt, chuẩn bị nạnh kháng một kích này, đột nhiên vang lên một tiếng hổ khiếu, ngay sau đó, đầu của cái đầu mãng xà kia có chút dừng lại, Diệp Thần nắm chặt cơ hội, hướng bên cạnh tránh né tới, liền nhìn thấy huyết xỉ hổ đã đem thân thể đầu mãng xà phốc trên mặt đất, hổ chào tùy ý cùng chào. Ti, mãng xà bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, đôi rắn như cây roi, rút hướng về phía huyết xỉ hổ, lực đạo không nhẹ, thoáng cái liền đem huyết xỉ hổ đánh bị thương, đứt gãy mấy cây hổ cốt, nó sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên thân ảnh khẽ động, quay đầu hướng xa xa chạy đi, chạy trốn. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt phục hồi tinh thần lại, đuổi theo. Thân ảnh bão lướt, đuổi theo. Mãng xà vặn vẹo thân ảnh, nhanh chóng chui vào bên cạnh sắt thép trong rừng, biến mất tại đằng sau một tòa nhà lớn. Đợi tới lúc Diệp Thần cùng huyết xỉ hổ đuổi theo liền chỉ trông thấy sau cái tòa nhà lầu cao này đã có một cái độc lớn, hiện nhiên là hang ổ do cái mãng xà kia tạo ra. Muốn đuổi theo sao? Tiểu Hắc Trần chờ nói. Diệp Thần ngưng nhìn một cái, khẽ lắc đầu, nói, được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi. Cái đầu mãng xà này rất dẻo hoạt, biết rõ dù là đánh chết hai người chúng ta thì bản thân cũng sẽ bị thương. Dùng lực lượng hai người chúng ta, trừ phi ta mở ra hình thức siêu nhân, nếu không muốn tại nơi ở của nó đánh chết nó, vẫn là không quá khả năng. Hơn nữa, dùng thân thể khổng lồ của huyết xỉ hổ thì cũng không cách nào đi vào hình thức siêu nhân không thể loạn mở ra, nếu không tiếp theo gặp phải loại quái vật cường đại khác, liền ngay cả tính mệnh cũng đều không thể bảo trụ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đối với dung hợp loại thứ hai gen siêu nhân càng thêm cấp bách, đáng tiếc là cho tới bây giờ, còn không chưa có tìm ra được quái vật biến dị cường đại am hiểu tốc độ. Hy vọng có thể tại lúc thành lập căn cứ thành phố tìm ra được quái vật biến dị am hiểu tốc độ, đến lúc đó bảo vệ khỏi quái vật công thành thì càng có nắm chắc rồi. Diệp Thần trầm mặc thoáng một phát, chợt thân ảnh khẽ động, nhảy lên trên lưng huyết xỉ hổ, đi. Tiểu Hắc cũng không có lưu luyến, một lần nữa chạy trở về đường cao tốc, hướng xa xa chạy tới. Tại lúc hai người đã đi cực xa xong, cái đầu mãng xà kia mới chậm rãi từ trong động đất kia thoát ra, tại sau lưng nó đi theo một đầu mãng xà thể tích càng lớn, hai xà nhìn quanh bốn phía trong chốc lát, chợt lại chui vào trở về trong động. Trong hoang dã, Diệp Thần ngồi ở hổ trên lưng huyết xỉ, hăng hái chạy. Trên đường nghỉ tạm 10 lần, Tiểu Hắc mệt mỏi thở liên tục, sức cùng lực kiệt, đại lượng thể lực bị tiêu hao, mới chạy tới được thành phố Định Châu. Diệp Thần thu hồi Tiểu Hắc, lẻ loi một mình hướng Tây Chu Cốc thôn phóng đi, tại lúc tận thế mới bắt đầu, hắn liền mang theo một bộ địa đồ, theo hướng đi trên địa đồ, rất dễ dàng liền đi tới Tây Chu Cốc thôn, nghỉ ngơi một lát xong, liền đi bảo tìm kiếm nhân viên khai hoang khắp nơi. Trên đường phố hoang vu, báo chí tùy ý tung bay, không có nửa điểm âm người, xe ngổn ngang lộn xộn nằm trên đường, trên mặt đất hắc vấy lấy vết dịch khô cạn màu đen, còn có thân thể hư thối, khắp nơi là giỏi bỏ chi gãy hài cốt. Diệp Thần đi ở trên đường cái, gió lạnh tạo động, một mảnh thê lương. Khanh khách. Tại một chỗ hẻo lánh cách đó không xa, vang lên thanh âm rất nhỏ, Diệp Thần đi tới, liền nhìn thấy một nam tử mặc đồ vét, ôm một bàn tay, đang gặm phệ lấy, bên miệng dính đầy tơ máu, đôi mắt hiện lên màu xanh nhạt, che kín tơ máu, như người đã trải qua mấy trăm ngày không ngủ vậy, móng tay tối tăm bén nhọn, hàm răng lồi ra như cương thi. Nghe thấy được động tĩnh, cái đầu zombie này xoay đầu lại, nhìn Diệp Thần, ánh mắt lộ ra sự dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, liền đánh tới, ở bên trong tư duy nó đơn giản chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần ăn tươi huyết đục người trước mắt này thì có thể trở nên cường đại hơn. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đang muốn thuận tay đánh chết. Đột nhiên, xíu u u. Một phát súng gắn dụng cụ giảm thanh vang lên, viên đạn như nổ trí, theo bên cạnh vai của Diệp Thần bay qua, dùng thị lực Diệp Thần thật có thể bắt được quỹ tích phi hành của cái viên đạn này, hắn có thể tiện tay cầm lấy, bất quá lúc chứng kiến viên đạn là đánh về phía zombie thì cũng liền không để ý đến nữa. Phốc. Cái chán cái đầu zombie kia trúng đạn, bên đầu nổ tung, đầu gối mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Sau lưng là một hồi tiếng bước chân đi tới. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một chi tiểu đội đã đi tới, có 6 người, 4 nam 2 nữ, tất cả đều là mặc giáp da thú, bên cạnh hai chân kẹp theo băng đạn, tay cầm súng, trên lưng còn vác theo đao thép. Mấy người kia trên ngực đều đeo lấy một cái vân chương mặt trời, công hội quan minh. Vị huynh đệ kia, ngươi không sao chớ? Cái tiểu đội này được lãnh đạo bởi một cái nam tử tóc ngắn, đối với Diệp Thần lộ ra dáng tươi cười, có chút ánh mặt trời xuất khí, hắn đánh giá Diệp Thần một cái, gặp trên người hắn quần áo có chút rách rưới, nói, tại đây quá nguy hiểm, dùng thực lực của ngươi, không nên tại trên đường cái hành động, tại đây khắp nơi đều là zombie. Diệp Thần nhìn mấy người đó một cái, nói, công hội không phải đang khai hoang sao? Làm sao các ngươi chỉ có mấy người như vậy? Nam tử tóc ngắn hơi kinh hãi, chợt ngưng trọng nhìn Diệp Thần, ánh mắt tại trên mặt nạ hắn dừng lại thoáng một phát, nói, ngươi là ai? Làm sao biết những sự tình này? Chương 57. Lang sinh ra đời. Diệp Thần tùy ý nói,
ta là từ công hội đi qua trợ giúp các ngươi đấy, ngươi có thể dùng máy truyền tin hướng Hứa Thiên Quốc để chứng thực. Nam tử tóc ngắn ngơ ngác một chút, hai mắt tinh tế đánh giá Diệp Thần, thấy hắn cũng không hề giống như đang nói dối, im lặng thoáng một chút, nói, trên người của ta cũng không có máy truyền tin, đợi lát nữa về cùng đại bộ đội xong thì ta sẽ mang ngươi đi gặp đường chủ, lại để cho hắn nghiệm chứng. Diệp Thần gật đầu, hỏi, đại bộ đội ở đâu? Nam tử tóc ngắn nhìn hắn một cái, nói, cái này vẫn không thể nói cho ngươi biết được, ngươi nếu đi theo chúng ta thì có thể sẽ tìm được. Hắn sợ Diệp Thần là thám tử của công hội khác phái tới, đợi hắn đem địa chỉ nói ra xong thì sẽ đem bọn hắn đánh chết, hoặc là lặng lẽ chạy trốn. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, không có lại hỏi tới. Ta gọi là Lang Kiệt, ngươi tên gì? Nam tử tóc ngắn nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng nói, Lang, sói. Lang. La Kiệt ngơ ngác một chút, chợt liền hiểu ra, biết rõ Diệp Thần không muốn lộ ra tên thật, lúc này cũng không truy vấn nữa, nói, đi thôi. Dẫn đầu đi về hướng bên đường, ven đường đi đến, những người còn lại đều tò mò nhìn Diệp Thần, nhưng cũng không có nhiều lời, đi theo đằng sau đội trưởng, cảnh giới nhìn bốn phía. Diệp Thần đi theo đằng sau đội ngũ, một bên lưu ý động tĩnh bốn phía, một bên tại trong lòng cấu tứ chiêu thức chiến đấu, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Chi đội ngũ này làm việc cực kỳ chuyên tâm, trên đường đi cũng không có ai nói chuyện, đều luôn ở tư thế sàng đón quân địch. Đi không được bao lâu, La Kiệt trông thấy tại bên cạnh một chiếc xe ô tô nằm sấp lấy ba bộ tử thi, chợt lưu ý đến móng tay của ba bộ tử thi này đều là màu đỏ tươi, bên trong còn có thịt nát, không khỏi ánh mắt lấm liệt, biết rõ ba cái bộ này đều là zombie đang ngủ say. Các ngươi còn có bao nhiêu đạn? La Kiệt hạ giọng đối với mấy người sau lưng hỏi. Ta 52. Ta 67. Ta 32. Mấy người thấp giọng trao đổi, thanh âm vô cùng nhẹ, nếu là một người bình thường đứng bên người bọn hắn thì cũng căn bản sẽ nghe không được thanh âm của bọn hắn, bất quá mấy người kia đều là tân nhân loại, thính lực vô cùng cường đại. Đạn không còn nhiều lắm, phải tiết kiệm một chút. La Kiệt thấp giọng nói ra, tay lập tức nắm chặt đao thép trên lưng, chậm rãi gỡ xuống, đối với hai nam tử cường tráng khác nói, chúng ta cùng tiến lên, tâm điểm chút. Đánh không lại thì lui về sau. Lập tức đối với một nam hai nữ khác nói, các ngươi xem chuẩn cơ hội, tùy thời chuẩn bị súng ống viện trợ. Ân. Mấy người kia nhao nhao gật đầu. La Kiệt nhìn Diệp Thần một cái, thấy hắn cúi đầu, tựa hồ đang trầm tư lấy chuyện gì, lúc này lắc đầu, thầm nghĩ, người này thật đủ lớn mật, tại giã ngoại còn dám chần chừ, nếu đột nhiên lao ra một đầu zombie thì ngươi sẽ demo vào rồi. Bất quá, lời này hắn cũng không dám tại bên miệng nói, miễn đáp tội với người ta. Lên. Ba người nắm chặt đao thép, xông tới. Ba bộ thi thể bất động kia đột nhiên khẽ động ngón tay, chợt ngẩng đầu lên, diện mục dữ tợn, nhìn chằm chằm vào ba người xông lại, như báo săn lùa lên, xông tới. Chết. La Kiệt dẫn đầu lao ra, đao thép hướng đón đầu một con zombie đánh xuống. Cái con giòm bị này nhe răng trợn mắt, giữa hàm răng còn có huyết ra, cực kỳ khủng bố. Nó đối với đao thép làm như không thấy, đầu nhoáng một cái, né qua chỗ đao thép đánh xuống, thẳng nào tới, phản phất như muốn đồng quy vu tận vậy. La Kiệt tự nhiên sẽ không mắc lửa, trên thân hướng về sau dâng lên, một cước đá vào trên bụng của đầu giòm bị này, đao thép cắt ngang đi qua, cái đầu giòm bị này gầm nhẹ lên một tiếng, cũng không có trốn tránh, bàn tay hướng đùi hắn đá ra chỗ tới. Phốc phốc, đầu của giòm bị chém đứt, móng vuốt nó xé tại trên đùi La Kiệt. La Kiệt đau nhức hừ một tiếng, vội vàng đao thép đặt đất, thu hồi đùi. Liền trông thấy cái bao đầu gối đã vỡ nứt ra, phá một điểm làn da, trong khoảnh khắc đã trở nên sưng đỏ, như bị con muỗi chích vậy, bất quá cũng không có đại thương, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hai đầu zombie khác cũng đều được giải quyết, La Kiệt thấy hai vị chiến hữu đều không có bị thương, trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở ra, chợt đứng người lên dùng chiến đao bổ ra phần bụng zombie này, dùng mũi đao ở bên trong sờ chút thoáng một phát, cũng không có nhìn thấy cơ hóa nhục màu bạch sắc tựa như mỡ dê thì hơi có chút thất vọng. Đi thôi. La Kiệt nhìn bốn phía một cái, đường đi yên tĩnh lại để cho hắn có chút sởn hết cả gai úc. Đối với ba người sau lưng thấp giọng nói một câu, liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Lúc này, trời chiều đã buông xuống, ánh nắng hoàng hôn chiều chiếu trên đường, đem đại địa phủ lên một tầng vàng óng ánh. Trong thiên địa một mảnh tiêu điều. La Kiệt nhìn thoáng qua sắc trời, biết rõ thời điểm đã không còn sớm, lúc ban đêm không nên di chuyển, nhân tiện nói, trước tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi tiếp. Ân. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Diệp Thần cũng không có dị nghị, ban đêm chạy đi cũng quá nguy hiểm, đủ loại quái vật cường đại sẽ chui ra, dùng thủ đoạn của hắn thì cũng không dám 100% cam đoan sẽ an toàn. Một đoàn người đi tới trước một tòa cao ốc. La Kiệt tay cầm súng, nhắm ngay cửa lớn, đối với một cái nam tử cường tráng ở bên người ý bảo một ánh mắt, nam tử kia gật gật đầu, liền đi tới, một cước đá văng cửa ra, nhìn cũng không nhìn, liền vội lui về phía sau. Họng súng của La Kiệt nhắm ngay cánh cửa, thấy bên trong cũng không có có thứ gì đó lao ra thì mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy sau cái cánh cửa này là một mảnh đen kịt, liền ngay cả ánh sáng mặt trời chiều đều chiếu không vào được, phảng phất như cái miệng rộng của một con ác ma, chỉ đang đợi đồ ăn tiến vào. Hắn tự tay đem một cái đèn tin bên hông lấy ra, đối với trong đại lâu chiếu rọi, chỉ thấy bên trong im mắng, tĩnh mịch im mắng, trùng tia sáng của đèn tin chiếu đi, tại cạnh cửa quét thoáng một phát, cũng không thấy có zombie mai phục, lại vào bên trong chiếu quanh, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một vũng máu tươi, có lẽ thời gian cũng đã quá lâu, cho nên huyết dịch đã khô cạn. La Kiệt trong nội tâm dùng mình, đem đèn tin đối với trung quanh chiếu rọi, thì thấy trung quanh cái vết máu này có mấy cái xương cốt, còn có nửa cánh tay, cùng với một cái đầu sọ, chỉ là diện mục hơi mơ hồ, nhìn không ra, bất quá từ trên người đó có thể thấy được, hẳn là một nam tử, bộ vị phía dưới cổ của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. La Kiệt xoay từ trái sang phải, mỗi góc hẻo lánh đều soi một lần, hiện tại bên trong có ba bãi máu, cũng đã khô cạn cũng không có trông thấy zombie, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu đi vào,
một đoàn người đều tiến nhập vào bên trong, Diệp Thần đứng ở chính giữa, người cuối cùng đi vào xong thì thuận tay đem cửa đóng lại, phòng ngừa trong lúc đều lưu ý phía trước thì đằng sau lại bị quái vật tập kích. Đóng lại cửa lớn xong, trong phòng là một mảnh đen kịt, mấy người nhao nhao lấy ra đèn tin tại một chỗ chiếu xong thì phát hiện ra một cái thang lầu, ở bên cạnh thang lầu đằng kia còn có một bãi máu, cùng mấy cái xương ngón tay dính đầy tơ máu. Mấy người trong lòng có chút khẩn trương, bắt đầu đề phòng. Đi lên lâu, La Kiệt nhìn thoáng qua vết máu trên mặt đất, nhíu nhíu mày, trong dạ dày có chút không thoải mái, chợt nói với mọi người, những người còn lại cũng không có dị nghị, dùng hắn xem, thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, nếu là có quái vật đột nhiên lao ra thì hắn lập tức sẽ đem kích sát. La Kiệt dẫn đầu đi về hướng lầu 2, đứng tại đầu bậc thang, đèn tin chiếu chiếu tại trên mặt trước, phát hiện không có zombie xong thì mới chậm rãi cất bước đi lên lầu, đèn tin hướng phía trước chiếu đi, chỉ thấy đây là một đầu hành lang dài, chính giữa có mấy bãi máu, còn có một thi thể chỉ còn lại có nửa người trên. Tại hành lang hai bên là rất nhiều gian phòng, có cánh cửa đóng lại, có mở ra. La Kiệt hạ giọng nói, nguyên một đám xem xét mấy gian phòng. Lập tức dẫn đầu đi đến một cái phòng, mấy người vây tới, họng súng nhắm ngay cửa, La Kiệt bỗng nhúc nhích cửa phòng, thấy bên trong khóa trái, liền lui trở về, ngược lại đi về hướng một cái phòng khác. Gian phòng bình thường hễ bị khóa thì dù là bên trong có zombie cũng không cần sợ hãi. Đợi lúc zombie mở cửa ra thì bọn hắn đều sẽ biết, lại đánh chết cũng không muộn, dù sao, zombie cũng sẽ không biết như thế nào để mở khóa. Tới một cái phòng có cửa mở, La Kiệt trong lòng có chút khẩn trương, chậm rãi đưa chân đẩy tới. Thanh âm cửa phòng mở ra, tại đây ở bên trong hành lang hắc ám yên tĩnh, lộ ra âm thanh cực kỳ chói tai. Mấy cái đèn tin đối với bên trong chiếu đi, chỉ thấy trong gian phòng là một mảnh lặng, cũng không có zombie, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một đoàn người ngược lại đi về hướng một cái phòng kế tiếp, nhưng không ai trông thấy, tại góc tường phía sau cửa có một người nam tử đang cứng ngắc bất động, hào quang đèn tin mấy người này chiếu tiến gian phòng rời, lúc đi về hướng một cái phòng khác thì nam tử này mới chậm rãi mở mắt ra, đồng tử có màu xanh nhạt, hắn le lưỡi ra liếm liếm miệng. Ở bên trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của mấy người. La Kiệt liên tiếp tìm tòi 7-8 cái gian phòng cũng đều không có phát hiện zombie, trong lòng có chút kỳ quái, lại cũng không có đa tưởng, tiếp tục hướng xuống một cái phòng đi đến, đột nhiên, hắn nghe được một tiếng gào rú trầm thấp, ngay sau đó, mắt cá chân bị một cái tay lạnh như băng bắt lấy. La Kiệt trong nội tâm chấn động, trái tim bỗng nhiên nhảy lên, đèn tin hướng phía dưới chiếu đi, liền nhìn thấy lúc trước trông thấy cái thi thể chỉ có một nửa thân thể kia, dĩ nhiên lại là một đầu zombie, nhúc nhích há mồm hướng đuổi hắn cắn tới. A, một cái nữ hải chiếu đến một màn nơi này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Bành! Đột nhiên, đầu của cái đầu zombie này bị kích bạo, ngón tay Diệp Thần bùng ra, ngưng mắt hướng mắt cá chân La Kiệt nhìn lại, thấy cũng không có bị nắm hay trộm tổn thương thì mới yên lòng, nếu không cũng chỉ có thể tại trước khi hắn bị biến thành zombie đem hắn đánh chết. Còn về phần của La Kiệt, hắn thấy đầu của cái đầu zombie này bị kích bạo thì trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nhìn thoáng qua đồng đội đằng sau, hắn tưởng rằng ai trang bị dụng cụ giảm thanh, kịp thời đem cái đầu zombie này xử bắn rồi. Mỗi người đều là nghĩ như vậy, tuy trong lòng người có nghi hoặc, nhưng tại trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, cũng không có mở miệng ra hỏi thăm, phòng ngừa đưa tới zombie. Một đoàn người lại đem hai cái gian phòng cuối cùng xem hết, thấy bên trong cũng không có zombie, mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá như cũ cũng không dám kinh thường. La Kiệt mang theo một đoàn người đi vào trong một cái phòng cuối cùng, đi đến trước chốt mở ngọn đèn, nhưng đèn điện lại không có sáng, hơn phân nửa là do đã mất điện, lập tức cũng không thèm để ý, đem nơi hẻo lánh bốn phía trong phòng xem xét, sau khi đem chỗ ngăn tủ cũng đều kiểm tra xong, liền khép cửa phòng lại. Trước ăn một chút gì đã. La Kiệt từ trong bao quần áo trên lưng lấy ra một ít lương khô, có thịt khô ướp gia vị, bánh mì, còn có kẹo cùng chocolate. Những người còn lại nhao nhao đem ba lô riêng phần mình gỡ xuống, đem đồ ăn mang theo bên trong đem ra, ngồi vây quanh một hẻo chỗ lánh ở gian phòng kia, một người trong đó đem ghế gỗ trong phòng hủy đi, lấy một chút bụi gỗ, còn tìm được một bộ chăn đông, nhen nhóm cùng một chỗ, cũng đem cửa sổ đóng cửa, bức màn kéo lên, khiến cho ánh lửa sẽ không bị bên ngoài trông thấy. Một đám người vây quanh ngọn lửa, ăn đồ ăn. Đột nhiên, ngoài cửa có một đạo tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, hai mặt nhìn nhau. Chương 58. Đại ca ca, ngươi muốn đường, kẻo không? Có zombie. Một thanh niên nam tử trầm giọng nói. Thần sát Diệp Thần bình tĩnh, hắn đã nhìn ra, thực lực của cái chi tiểu đội này cũng không yếu, thành viên bình thường cũng đều đạt đến cấp 7-8, riêng cái người tên La Kiệt kia càng đã đạt đến trên dưới cấp 10, mặc dù không có dụng cụ kiểm tra đo lường chứng minh, thế nhưng mà theo hắn nhìn ra thì cũng không kém là bao nhiêu. Tại 2 tháng trước, thể chất cấp 10 tại căn cứ thành thị có thể trở thành doanh trưởng, mà hôm nay, lại chỉ có thể coi là một cái đội trưởng. Từ khi đã nhận được văn minh Atlantis xong thì tốc độ thực lực của nhân loại tăng lên liền nhanh hơn rất nhiều, miễn cưỡng có thể đuổi theo bước chân quái vật. Đương nhiên, cái này chỉ là đối với quái vật trên lục địa. Không được sợ. La Kiệt nắm chặt súng, đem đèn tin bên hông lấy ra, đứng dậy, chậm rãi hướng bên cạnh cửa đi đến, những người còn lại sợ hắn một người không ứng phó nổi, cũng đều buông xuống đồ ăn, nắm chặt dao thép hoặc là súng, đi theo tới. Thần sắc La Kiệt có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, chậm rãi cầm bắt tay cửa phòng, mạnh mẽ kéo ra, đồng thời thân ảnh lui về phía sau, đem súng nhắm ngay ngoài cửa lớn. Không có một bóng người. Tất cả người đều khẽ giật mình, đem đèn tin chiếu đi ra, ngoài cửa cái gì cũng không có. Cái tiếng bước chân đột nhiên vang lên kia, phảng phất như là do mọi người bị ảo giác. La Kiệt nhíu nhíu mày, đem đèn tin chiếu dọi hai bên bên ngoài cửa, thấy cũng không có zombie xong thì mới thử thăm dò đi tới bên cạnh cửa, hướng trên hành lang chiếu đi, chỉ thấy trên hành lang một mảnh đen kịt, tĩnh mịch, có chút âm trầm. Thấy cũng không có zombie, La Kiệt có chút buông lỏng vài phần, đèn tin bốn phía chiếu dọi vài cái, không có phát hiện dị thường thì liền quay người đi vào gian phòng, tiện tay đóng cửa lại, đối với chúng nhân nói, không có gì. Nói xong, đi về hướng cạnh đống lửa ngồi xuống, mọi người thấy cũng không có zombie, thì cũng nhao nhao nhíu mày, liếc nhau, đều nhìn ra lo lắng cùng sợ hãi trong mắt riêng phần mình, bất quá cũng đều tự giác không có đem cách nghĩ trong nội tâm kia nói ra. Có quỷ. La Kiệt ngồi trở lại cạnh đống lửa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần nghiêng dựa vào trên vách tường, một gối cong lên, cánh tay đặt ở trên đầu gối, mặt nạ lạnh như băng che đậy hình dạng của người nam nhân này, bất quá từ trong hai cái lỗ nhỏ kia có thể trông thấy ánh mắt của hắn đang nhìn trên đống lửa yêu dị, trong mắt phảng phất cũng phản chiếu ra hai luồng liệt hỏa. Người nói sao? Ta còn có chút lương thực. La Kiệt nghĩ nghĩ, từ trong hành trang lấy ra một cái chân giò hun khói dạng thịt muối, trong mắt có vài phần không nỡ, bất quá cuối cùng vẫn là đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần quay đầu nhìn hắn một cái, một lúc sau, thu hồi ánh mắt, nói, không cần. Dùng điểm thịt muối này thì cũng căn bản không đủ cho hắn tiêu hóa, thể chất hắn như vậy thì phải ăn huyết đục của quái vật trên dưới cấp 150. La Kiệt có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, lại không có nói thêm nữa, thu hồi thịt muối, dùng túi nhựa một lần nữa gói kỹ, nhét vào trong hành trang, tựa ở trên vách tường, duỗi lưng một cái, giận dữ nói, thực hoài niệm cái giường lớn mềm mại của ta, đáng tiếc thật, lại cũng vô pháp ngủ thư thái như vậy rồi. Những người còn lại đều lộ ra dáng tươi cười, cười khổ. Trong đêm lạnh như băng, có thể tìm được một người nói chuyện phiếm cũng là một sự tình rất đáng để vui vẻ. Mấy người nhao nhao hàn huyên, nói xong sự tình mà bản thân trước kia nhìn thấy thú vị. Ta có một người bạn đi ngồi xe hơi, tên ngu ngốc kia rõ ràng đáp xe nhường đường, kết quả túi không có tiền, hắn chỉ có xuống xe đi tìm việc làm, kết quả gặp được một nữ hài xinh đẹp, thật là người khở có ngất phúc. Ha ha. Những người còn lại nhao nhao mỉm cười, có vài phần cảm giác mua vui trong cổ. Này. Đột nhiên, một hồi mùi thơm bay vào chóp mũi Diệp Thần, liền thấy trong chi đội ngũ này chỉ vẹn vẹn có hai cái nữ hài, một người trong đó đã đến gần hắn, khuôn mặt trái xoan, lớn lên có chút thanh tú, mỉm cười nhìn Diệp Thần, nói, ngươi tựa hồ không thích nói chuyện. Diệp Thần khẽ gật đầu. Ta gọi là Hoàng Nhã, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ hài mỉm cười, nói, ngươi tay không còn có thể tại đây sinh tồn, khẳng định rất có bản lĩnh. Đúng rồi, ngươi tại sao phải mang mặt nạ vậy? Ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái đại xuất ca, mang mặt nạ là vì người sợ ai đó nhận ra ngươi sao? Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhìn cô bé này một cái, lại không có nghĩ đến cái nữ nhân này liền cả điểm chi tiết ấy cũng tỉ mỉ quan sát đến, cũng không phủ nhận, hỏi, làm sao ngươi biết ta là đại xuất ca? Hoàng Nhã dí dỏm trừng mắt nhìn, nói, ta trước kia cũng là một phóng viên tòa soạn báo nha, ngươi không thể gạt được ta đâu, theo khí chất tiếng nói của ngươi thì ta có thể biết rõ ngươi lớn lên khẳng định không kém. Hơn nữa, ngàn bạn không nên hoài nghi trực giác của nữ nhân nha. Diệp Thần gật đầu nói, lực quan sát của ngươi cũng rất lợi hại, khó trách có thể sống tới ngày nay. Hoàng Nhã mỉm cười, trong mắt hiện ra hào quang không hiểu, nói khẽ, ta hy vọng ngày mai cũng có thể sống sót, ta cũng không muốn bị đám quái vật dơ bẩn kia ăn tươi thân thể, sau đó từ phía dưới kéo thành một đống. Diệp Thần có chút đưa mắt nhìn nàng, chợt quay đầu đi, đây vốn là một câu rất ẩn ý thế nhưng mà hắn lại cười không nổi, bởi vì là một người đối với sống sót dị thường chấp nhất, có khi sẽ rất đáng sợ. Đúng lúc này, ngoài cửa lần nữa vang lên một đạo tiếng bước chân. Đang tại lúc mấy người đương nói chuyện phiếm đều dừng lại, liếc nhau một cái, đều nhíu mày, đồng thời cảm giác bốn phía có chút âm trầm, phảng phất sau lưng đứng đấy một cái thân ảnh rủ xuống, lưng nhịn không được phát lạnh, La Kiệt đã thu hồi nụ cười trên mặt, nhíu mày, rút ra súng ngắn, nói, đi xem, đến tột cùng là zombie hay vẫn là quỷ hồn. Mấy người còn lại trên mặt đều ngưng trọng, nhao nhao cầm lên đèn tin, đao thép, hướng cửa phòng đi đến, La Kiệt mở cửa phòng ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái tiếng bước chân kia tại thời điểm kéo cửa ra thì liền biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. La Kiệt đem đèn tin ở trên hành lang bên ngoài soi thoáng một phát, thấy cũng không có zombie thì trong nội tâm lập tức có chút sợ hãi, nhớ tới bộ dáng một ít người chết thảm. Một cái người đã giết người, bình thường đều sẽ mộng thấy quỷ hồn của đối phương có bộ dáng như lúc chết thảm đến lấy mạng. La Kiệt lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cùng mấy người sau lưng liếc nhau một cái, những người này xem xét sắc mặt La Kiệt trắng bệnh, liền hiểu rõ ra, nhao nhao trên mặt biến sắc, nam tử cường tráng trong đám người giận dữ nói, chúng ta chia nhau đi tìm kiếm, nhìn xem đến cùng là vật gì đang tại đây giả thần giả quỷ. Ta xem, hay vẫn là dùng hai người làm một tổ đi, như vậy sẽ an toàn hơn, một khi gặp chuyện không may thì mọi người đều kêu to. La Kiệt nói ra. Ân. Mấy người đều gật đầu, chia ra làm ba tổ. La Kiệt nhìn thoáng qua Diệp Thần ngồi bất động trong phòng, không nói thêm gì, đem cửa phòng đóng lại, chợt mở ra đèn tin, đối với hai tổ người còn lại chỉ thị nói, các ngươi qua bên kia, các ngươi đi bên này, tách ra tìm. Ba tổ người tách ra hành động. Một thanh niên cùng ngoại trừ Hoàng Nhã bên ngoài, cái nữ hải khác làm một tổ, hai người đi về hướng gian phòng bên phải hành lang, thấy cánh cửa hơi mở thì liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra đi vào, trong gian phòng đó cực kỳ mất trật tự, trang giấy đầy đất, hai người đi vào, dọc theo hai phòng ngủ phụ cận phòng khách tìm kiếm. Ở bên trong là một mảnh đen kịt, thanh niên dùng đèn tin lung lay thoáng một phát trong phòng ngủ, liền nhìn thấy bên trong có một bãi máu, còn có rất nhiều xương cốt, cũng ở bên cạnh trên đài một có một đống huyết nhục, phảng phất như bị người cố ý dùng dao nhỏ cạo xuống đến vậy. Thanh niên trong nội tâm dùng mình, nhìn đống huyết nhục kia thì có chút nghi hoặc, nhịn không được đối với nữ hài bên cạnh hỏi, tại đây chẳng lẽ có người, nếu không dọn bị như thế nào sẽ? Lời còn chưa nói hết, liền ngừng lại, chợt mở to hai mắt nhìn. Tại bên cạnh hắn, cái nữ hài được chia làm một tổ kia ở đâu rồi? Đại ca ca. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh niên này sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng dùng đèn tin chiếu đi, đã thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một cái tiểu nữ hài 6-7 tuổi, khuôn mặt mập mạp, dáng tươi cười chân thành, cực kỳ đáng yêu, tại lúc nàng nết miệng cười, trong miệng lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Thanh niên nhìn thoáng qua đồng tử cô bé này, thấy cũng không phải màu xanh nhạt thì mới nhẹ nhàng thở ra, giống như zombie bình thường thì con mắt đều là màu xanh nhạt. Hắn vuốt vuốt đầu tiểu cô nương này, hiếu kỳ nói, "Tiểu muội muội, ngươi như thế nào một mình ở tại đây?" Tiểu nữ hài dí dỏm mở trừng hai mắt, nhìn ít thanh niên nói, "Lại ca ca, ngươi muốn đường hay kẹo?"
"Đường, kẹo."
Thanh niên sững sờ. "Đúng rồi, chính là chỗ cái này." Tiểu nữ hài hì hì cười cười, đem bàn tay cất giấu sau lưng rối ra, đưa tới trước mặt, thanh niên từ từ mở ra, trong lòng bàn tay phải trắng nõn. Hai con mắt. Đồng tử thanh niên co rụt lại, thất thanh nói, "Ngươi..." Lời còn chưa nói hết, liền rốt cuộc nói không được nữa, cổ họng của hắn bị một bàn tay sọ xuyên qua, thân thể cứng đờ, nhuyễn xuống dưới. Khoe miệng tiểu cô nương này cong lên một vòng dáng tươi cười, rút về tay trường, tại trên người thanh niên xoa xoa, chợt đem con mắt trong tay ném vào trong miệng, chép miệng ba cái rồi bắt đầu nhai nhóc nhép, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ, nuốt xuống xong, nhịn không được cảm thán một tiếng, nói, "Kẹo ăn ngon thật." Nói xong, duỗi ra ngón tay đem con mắt thanh niên nam tử quét xuống, đem thi thể nhét vào trong phòng, quay người rời đi. Tại lúc nàng đi qua trong phòng khách, trên mặt đất còn có một cỗ thi thể, đúng là cái nữ tử đã cùng thanh niên kia cùng nhau kết nhóm, trên hết hầu nàng cũng có một cái lô máu, hốc mắt chảy đầm địa máu tươi, đã không còn có con mắt. Trong một căn phòng khác, cái này cũng không có. Một cái nam tử cường tráng dùng đèn tin đem trong phòng ngủ soi một lần, cũng không có phát hiện ra zombie, liền quay người đối với đồng bọn sau lưng nói, "Đi thôi." Lời còn chưa nói hết, liền há to miệng, sững sờ nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài mặc váy liền áo màu trắng, lập tức nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đem họng súng nhắm ngay đầu của nàng. "Đại ca ca." Tiểu nữ hài có một tia u hoán, "Ta muốn ăn kẹo." Ách nam tử cường tráng ngây ngốc một chút, không có nghĩ đến cái này nữ hài có thể nói, zombie là sẽ không có nói chuyện đấy, trừ phi đặt đến trên cấp trăm, mà cái tồn tại có đẳng cấp khủng bố kia, nếu muốn giết hắn thì sẽ như trở bàn tay. "Tiểu muội muội, ngươi là người?" Nam tử cường tráng nhịn không được hỏi. Tiểu nữ hài hơi nhíu cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, ủy khuất nói, "Đại ca ca, cho ta ăn kẹo, được không?" "Cầu văn ngươi, được không?" Mắt nam tử cường tráng thấy nàng đã nhanh khóc lên, nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, bất quá thúc thúc không có đường, kẹo tại trên thân thể, đợi lát nữa trở về sẽ đưa cho ngươi." "Tiểu muội muội, nói cho ca ca, ngươi như thế nào một mình ở chỗ này?" "Ngươi đã đáp ứng." Đôi mắt tiểu nữ hài sáng ngời, chợt khoe miệng lặng yên cong lên một vòng đường cong. Chương 59. Miếng sắt thần bí. Trong phòng, Diệp Thần đứng lên, đôi mắt như lao, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hắn nhạy cảm nghe được, tại sau khi tiếng bước chân của bọn người La Kiệt rời đi thì cái thanh âm biến mất ở ngoài cửa kia lại lần nữa vang lên. "Giả thần giả quỷ." Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, thân ảnh khẽ động, tựa như một hồi gió nhẹ nhanh chóng đến cạnh cửa, bàn tay kéo một phát, đem cửa phòng mở ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy trên hành lang yên tĩnh dấu tuyết, cái tiếng bước chân kia tại trong nháy mắt hắn kéo cửa ra liền biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong hành lang tĩnh mịch, phảng phất như có một ánh mắt đang yên lặng mà nhìn chăm chú vào Diệp Thần đang đứng tại cạnh cửa lúc này. Diệp Thần nhăn mày lại, cái mũi khẽ động, đột nhiên ngửi được một mùi vị khác thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền trông thấy một thân ảnh hướng phía dưới rơi đến, miệng đầy răng nanh, diện mục dữ tợn, đó là một đầu zombie. Đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí bay ra ngoài. Mèo. Đầu của cái đầu zombie này lập tức nổ bung như khí cầu. Thân ảnh Diệp Thần vừa lui thì thi thể của đầu zombie kia liền rơi xuống, nện trên mặt đất, cái đầu zombie này vậy mà biết mai phục tại bên trên thiên hoa bàn, khó trách là tại sao La Kiệt không có phát hiện ra. Thông qua chỉ trong thời gian ngắn đánh chết, Diệp Thần đoán được cái đầu zombie này cũng không tính mạnh mẽ, nếu không thì sẽ không có thể dễ dàng bị đánh chết như vậy. Một đầu zombie có thể chất như vậy, tuyệt sẽ không có trí tuệ cao như vậy, hiểu được cách chơi đùa con mồi. Diệp Thần trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, trầm giọng nói, "La Kiệt." Thanh âm tại trong hành lang vắng vẻ truyền đi, lại không có người lên tiếng trả lời. Tâm Diệp Thần chậm rãi trầm xuống. Đúng lúc này trong một căn phòng, chậm rãi đi tới một tiểu nữ hài mặc váy liền áo màu trắng, tóc đen nhánh rủ xuống tán tại bên cạnh vai nàng, lớn lên chắc chắn sẽ cực kỳ đáng yêu, trông cứ như một con búp bê. Tiểu cô nương này nhìn thấy Diệp Thần, chậm rãi đi đến trước mặt hắn hì hì cười cười, nói, "Lại ca ca, ngươi có đường hay kẹo không?" Diệp Thần nhìn thoáng qua tiểu cô nương này thì ánh mắt lóe lên, nói, "Bọn người kia đâu?" "Không biết." Tiểu nữ hài cố bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, bĩu môi hi nói, "Bọn hắn cũng không chịu chơi với ta." "Đại ca ca, ta muốn ăn kẹo, cho ta đường hay kẹo được không?" Ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng, đống nhiên ra tay, nhanh như thiểm điện, tại lúc tiểu cô nương này còn không kịp né tránh liền đã đem cái cổ của nàng nắm lấy, nhưng chạm vào chỉ cảm thấy lạnh buốt, phản phất như vừa chạm vào một tảng hàn băng. Hắn đem tiểu cô nương này nhấc lên sâm lanh nói, "Đem những người kia giao ra đây, ta biết rõ ngươi đã tiến hóa ra chỉ số thông minh." Tại nháy mắt vừa nhìn thấy tiểu cô nương này là hắn đã biết, đối phương chính là một đầu zombie, trên thân sẽ không có nửa phần tánh mạng chi khí. Tiểu cô nương này bị Diệp Thần nắm lấy giơ lên cao, không thể dãy rủa, nụ cười ngây ngô trên mặt nàng chậm rãi thu liễm cúi đầu, răng nanh chậm rãi từ trong miệng rũ ra. Một đầu tóc đen không gió mà bay, nàng ngẩng đầu đoán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, nói, "Ngươi không cho ta đường hay kẹo, ta sẽ ăn ngươi." Túi đầu xuống hướng về mu bàn tay Diệp Thần tắt tới. Răng rắc. Bàn tay Diệp Thần đỗng nhiên dùng sức, niết gãy cổ của tiểu cô nương này. Hắn nhìn thoáng qua đồng tử tiểu cô nương này dần dần ảm đạm lại, ánh mắt lóe lên, thò tay cạo đi, đem mí mắt nàng căng ra ở bên trong ấn xuống một cái, liền vang lên một âm thanh vỡ vụn. Quả nhiên là kính sắt tròng màu đen. Diệp Thần đem kính sắt tròng của tiểu cô nương này vỡ xuống, liền trông thấy một đôi mắt màu xanh nhạt mang theo thô bạo cùng cắt máu, làm cho người ta sợn hết cả gai úc. Một đầu tiểu nữ hài zombie còn không có đạt tới cấp 100 liền đã có thể nói chuyện, thật sự là kỳ quái. Diệp Thần đem đầu của tiểu nữ hài giật xuống, sau đó xé mở váy liền áo màu trắng của nàng, móng tay vẽ một cái, liền mổ ra làn da nơi ngực nàng. Làn da bị rạch xong, máu đen từ bên trong chảy xuôi đi ra, Diệp Thần thò tay thăm dò đi vào, nếu là người bình thường thì chỉ cần bị dính vào một giọt máu đen trong cơ thể nàng thì sẽ bị biến thành zombie, bất quá dùng thể chất của Diệp Thần thì thể nhiễm kháng độc thể đã cực kỳ cường đại, cho nên dù là bị nắm trộm tổn thương cũng không có sao. Thao tác một hồi, Diệp Thần cũng không có tìm được cơ hóa nhục, không khỏi khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị thu tay lại thì bỗng nhiên tay đụng phải một cái đồ vật cứng rắn, có chút kỳ quái, nắm lên đem ra. Đây là một miếng sắt dính đầy huyết dịch, lớn cỡ ngón tay, chất phát tự nhiên, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Diệp Thần đem miếng sắt nắm ở trong tay mà bắt đầu đánh giá. Zombie sẽ không ăn kim loại, dù là ăn hết, dùng thể chất của tiểu cô nương zombie này thì cũng có thể tiêu hóa. Hắn đem miếng sắt lau sạch sẽ xong, rồi nhìn kỹ lại, cái miếng sắt này nhìn về phía trên có chút cổ xưa, sờ lên cực kỳ thô ráp. Ngón tay Diệp Thần dùng sức miết mạnh. Ân, miếng sắt dị thường cứng rắn. Dùng thể chất của ta thì sắt thép cũng có thể bóp nát, vậy mà cái miếng sắt này không có chút nào biến dạng. Diệp Thần đưa mắt nhìn lá sắt hồi lâu, ẩn ẩn cảm thấy dùng tiểu cô nương zombie kia là không thể nào tự bản thân đạt tới tình trạng mạnh mẽ như vậy. Hắn tự tay nhìn thoáng qua thi thể nam tử đồ vét trên mặt đất bên cạnh, ngón tay khẽ động, đem bộ ngực hắn mở ra, ở bên trong lục lọi một hồi, đồng dạng lấy ra được một miếng sắt màu đen khác. Hai đầu zombie này có lực lượng đều cỡ cấp 7-8 chục, đã có tư duy đơn giản, đợi lúc mọi người đến thì sẽ trực tiếp lao tới đánh chết, vậy mà lại không có làm như vậy, ngược lại chơi bừa. Diệp Thần nhíu mày lại càng sâu, đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện khi còn bé nghe trưởng bối nói qua. Người sau khi chết, nếu là có chấp niệm rất mạnh, sẽ hóa thành lệ quỷ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cảm giác không khí bốn phía đều lạnh xuống, tuy đó là câu chuyện quỷ, bất quá từ hành vi của hai cô zombie nơi này mà xem, lại có chút phù hợp. Một cái là khi còn sống ưa thích trêu đùa người khác, một cái thích ăn đường hay kẹo. Diệp Thần nhìn hai cô zombie này, ánh mắt lóe lên, dùng lực cảm giác của ta, vậy mà không có phát giác được hai cô zombie này, trừ phi chúng đã sớm chết đi, không có hô hấp, chẳng lẽ là do cái miếng sắt này đã trèo chống chúng. Chết đi rồi mà thân thể lại vẫn hành động. Diệp Thần nhìn miếng sắt mấy lần, vẫn nhìn không ra lai lịch, trầm tư hồi lâu, nghĩ không ra từng ở nơi nào nghe qua miếng sắt thần kỳ như vậy, hắn trầm ngâm một chút, quyết định đợi sau khi trở về liền đem miếng sắt giao cho Mạc Phong đi nghiên cứu, dùng chỉ số thông minh của cái tên thiên tài khoa học kia thì có thể sẽ phát giác ra chút gì đó, lập tức hắn đem miếng sắt giao cho lão đầu Lục phủ nhân bảo quản, sau đó liền mở ra thủ trạc, vòng tay, đem quang vật chất đặc thù trong cơ thể của tiểu cô nương cùng trung niên nam tử này rút đi ra, sáp nhập vào trong cơ thể, cái miếng quang giáp kia liền tăng lên một ly. Diệp Thần quay người hướng gian phòng bên cạnh hành lang đi đến, cũng không lâu lắm, liền phát hiện bốn cổ thi thể, đều là yết hầu bị bóp nát, bị quét lấy con người, chỉ còn lại có Hoàng Nhã cùng La Kiệt là không thấy thi thể tại đây. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân rất nhỏ đi tới, Diệp Thần ra khỏi phòng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai ngọn đèn yếu ớt chiếu rọi bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đúng là La Kiệt cùng Hoàng Nhã, hai người phát giác được động tĩnh liền đem đèn tin chiếu hướng về phía Diệp Thần. "Ồ." La Kiệt ngạc nhiên nói, "Ngươi như thế nào không có ở tại gian phòng?" Diệp Thần nhìn hai người liếc một cái, cau mày nói, "Các ngươi đi đâu?" "Đi đầu bậc thang rồi." La Kiệt nhìn Diệp Thần, nói, "Những người khác đâu?" "Bị zombie giết rồi." Diệp Thần lại né thân thể, lộ ra mấy cổ thi thể. La Kiệt ngơ ngác một chút, chợt như quá sợ hãi, nhịn không được hỏi, "Làm sao có thể vậy được, chúng ta hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì." "Cái đầu zombie kia rất mạnh." Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói, "Không nên chạy loạn, đều trở về phòng đi." Quay người hướng gian phòng kia đi đến, đi tới cạnh đống lửa liền ngồi xuống. La Kiệt khó chịu nhìn thoáng qua mấy cái cổ thi thể kia, trong mắt có chút thống khổ, lúc trước vẫn còn là đồng bọn cùng một chỗ chiến đấu, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại đã thành một cỗ thi thể lạnh băng. "Đi thôi." Hoàng Nhã nhẹ nói, nàng thấy bốn phía một mảnh đen kịt, có chút sợn hết cả gai úc, thúc giục một tiếng, liền hướng gian phòng kia đi đến. La Kiệt cưỡng chế bi ai trong lòng, khẽ khẽ thở dài, cũng liền quay người ly khai. Trước khi đi, hắn phảng phất nhìn thấy trong một cỗ thi thể, khoe miệng có chút núp ních, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện thi thể kia cũng không có cười. Nguyên lai là ảo giác. La Kiệt lắc đầu, quay người đi về gian phòng, đóng cửa lại. Theo cửa phòng đóng lại, trong hành lang cũng yên tĩnh trở lại, một mảnh đen kịt, cái thi thể có khoe miệng dương lên kia, đông chậm rãi núp ních, hàm răng dần dần biến trắng tiến nhập dòm bị hóa. Cạnh đống lửa, ba người ngồi quanh, hào khí có chút trầm mặc. Diệp Thần nghiêng dựa vào trên vách tường, chậm rãi nhắm mắt, tiến nhập vào trong trạng thái giống như ngủ nhưng cũng không phải ngủ, hy vọng khôi phục thể lực hôm nay đã tiêu hao. Cảnh ban đêm dần dần sâu, bên ngoài trên đường phố ẩn ẩn vang lên tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, rất nhiều zombie trong lúc ngủ say đã nhao nhao sống lại đi qua, tại trên đường cái du đãng. "Ngươi làm sao vậy?" thanh âm Hoàng Nhã bỗng nhiên vang lên, có vài phần kinh hãi. Diệp Thần mở to mắt nhìn lại, liền nhìn thấy mặt mũi Hoàng Nhã tràn đầy vẻ lo lắng nhìn La Kiệt, giờ phút này sắc mặt La Kiệt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất đang trần như nhộng đứng tại trong phòng 37, hàm răng run lên, hai tay ôm đầu gối, cuốn rúc vào cạnh đống lửa. "Thấm." Thanh âm La Kiệt run rẩy, nói, "Tốt, lạnh quá." "Lạnh." Tuy hiện tại thời tiết chuyển mát, đã đến mùa đông, thế nhưng mà trước mặt có đống lửa, hơn nữa, ngay cả Hoàng Nhã mặc quần áo đơn bạc cũng đều không có cảm thấy lạnh, La Kiệt so với nàng có thể chất cường hơn rất nhiều mà lại có thể thấy lạnh. "Ngươi có phải hay không sinh bệnh rồi hả?" Hoàng Nhã khẽ nhíu mày, trong đội ngũ đột nhiên chết mất 4 người, sức chiến đấu giảm xuống sâu sắc, nàng có thể không hy vọng La Kiệt vào lúc này lại bị bệnh. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, nhìn chằm chằm vào La Kiệt nói, "Ngươi bị zombie cắn?"
Nghe vậy, thân thể La Kiệt cùng Hoàng Nhã nhao nhao run lên, Hoàng Nhã giật mình nói, ngươi nói là, hắn sắp biến thành zombie, bờ môi La Kiệt trắng bệnh, miễn cưỡng lắc đầu nói, không có, trên người của ta cũng không có tổn thương. Vừa nói xong, hắn chợt trong lòng khẽ động, nghĩ tới buổi chiều lúc đánh chết ba cổ thi thể kia lúc đã từng bị chảy ra thoáng một chút ở đầu gối. Nghĩ tới đây, lòng hắn trầm xuống, phảng phất như tiến vào trong hầm băng, bên tai thanh âm gì cũng không nghe thấy rồi, liền ngay cả thân lạnh như băng cũng đều quên mất rồi. Sắp chết rồi. Đứng tại trước mặt tử vong, nên như thế nào đối mặt? La Kiệt chậm rãi đẩy ra cái bao đầu gối liền thấy cái chỗ bị chảy ra lúc xế chiều kia, lúc này đã hồng sưng phồng lên, lại cảm giác không thấy đau đớn, phảng phất như đã bị tê liệt, có huyết dịch khô cạn màu đen cứng lại tại miệng vết thương. Hoàng Nhã nhìn thấy vết thương này thì liền biến sắc, thân ảnh có chút lui về phía sau, rời xa La Kiệt vài bước, Diệp Thần lại không hề động, sắc mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua cái miệng vết thương kia, có chút nhíu mày. La Kiệt ngơ ngác nhìn qua miệng vết thương, sau một hồi, đột nhiên thở dài, đối với hai người Diệp Thần nói, "Giết ta đi." Trong thanh âm đầy vẻ mệt mỏi. Diệp Thần không hề động, Hoàng Nhã có chút ý động, nhưng thấy Diệp Thần không có ra tay thì cũng không có ý tứ ra tay. La Kiệt nhìn Diệp Thần thở dài, đem ba lô gỡ xuống đưa cho hắn, nói, "Hảo hảo sống sót." Lập tức đem súng lục cùng băng đạn cũng giao cho Diệp Thần, sắc mặt có vài phần cô đơn, giận dữ nói, "Ngã đầu đến hay là muốn chết?" Ánh mắt hắn đông nhiên kiên định, cắn răng nói, "Lão tử phải chết thì cũng muốn kéo vài đầu zombie đệm lưng." Nói xong, nắm lấy chiến đao hướng cửa lớn đi đến, lúc nắm tay cầm cái cửa, thân thể hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại. Cạnh đống lửa, Diệp Thần cùng Hoàng Nhã hai người nhìn hắn, trên mặt nói không nên lời, là không muốn hay vẫn là khó chịu. "Gặp lại." La Kiệt cúi đầu, một giọt nước có ánh nhỏ tại trên tay cầm cửa phòng, hắn kéo ra cửa lớn, liền xông ra ngoài. Cái cảnh tượng này lại thêm vài phần dữ tợn. Trên mặt nạ của Diệp Thần không có bất kỳ biểu lộ, hắn nhìn qua ba lô bên cạnh, nhớ tới hình ảnh nam tử này trước kia đưa tặng miếng thịt, một lúc lâu sau, mới sâu kín thở dài, nếu là đổi lại người khác, hắn tuyệt đối không chút do dự đánh chết. Đáng tiếc, bị nhiễm quá nặng rồi, không cách nào cứu chữa nữa. Diệp Thần ngửa đầu tựa ở trên vách tường lạnh như băng, nhìn trời hoa ban, ánh lửa đem chỗ đó ánh lên một mảnh đỏ bừng. Chương 60. Lang đến rồi một đêm thê lánh rất nhanh liền đi qua, sáng sớm, ánh dạng đông chiếu vào cả vùng đất. Diệp Thần cùng Hoàng Nhã thu thập xong đồ đạc liền đi ra khỏi cái tòa nhà lớn này, tại lúc đi ra ngoài, liền nhìn thấy một cỗ thi thể chỉ còn lại có nửa người dưới ngã trên hành lang, theo kiểu dáng đến xem, hẳn là La Kiệt. Hắn đã chết. Hắn cũng không phải là một người xấu. Tối thiểu tại lúc bị phát hiện bị zombie hóa xong thì cũng không có ý định đem hai người Diệp Thần đánh chết, kéo xuống chôn cùng. Một người tốt, thường thường đều sống không lâu. Hai người đi ra khỏi tòa nhà lầu cao, đi đến bên đường. Hoàng Nhã tay cầm súng, thần sắc nghiêm trọng, đối với nàng mà nói, hôm nay đã mất đi 5 đội viên, hệ số nguy hiểm đã gia tăng thật lớn, tất phải càng cẩn thận mới được. Diệp Thần đi theo bên cạnh nàng, cầm súng cùng đao thép của La Kiệt, tùy ý đi tới. Đi như vậy quá chậm. Diệp Thần nhìn Hoàng Nhã đi một chút lại ngừng một chút, luôn đem hoàn cảnh phía trước xem xét hết rồi mới tiếp tục hành động, không khỏi lắc đầu, nói, "Ta sẽ hóa ngươi." Phương hướng đại bộ đội ở đâu? Hoàng Nhã ngơ ngác một chút, cổ quái nhìn Diệp Thần một cái, nói, ngươi sẽ cùng ta. Lưng vác một người sẽ hao tổn thể lực rất lớn đấy. Diệp Thần tiện tay đem ba lô cùng súng ném cho nàng, đơn tay nắm lấy dao thép, trầm hung đứng trung bình tấn, lạnh lùng nói, nhanh lên, ta không có thời gian chậm rãi cùng ngươi đi dạo. Đi dạo? Hoàng Nhã tức cười, bất quá thấy bộ dáng Diệp Thần không giống đang nói giỡn, nghĩ, rồi vẫn là đi tới, hai tay vờn quanh cổ Diệp Thần, bổ tại trên lưng của hắn, trên mặt có một tia đỏ ửng sẽ qua, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, thấp giọng nói, điểm chút. Diệp Thần không để ý đến, đợi nàng trèo lên trên sau lưng, một tay nâng nàng, một tay cầm đao, hướng xa xa chạy vội mà đi, dùng thể trọng của Hoàng Nhã thì đối với Diệp Thần mà nói tựa như một cây cỏ, hắn lướt đi nhẹ nhàng như lưng con không tốn sức chút nào. Hắn vừa chạy liền đã đem Hoàng Nhã sợ hãi kêu lên một cái, chỉ cảm thấy hai bên cảnh sát hướng về sau chạy như bay, đường đi dài ngàn mét vậy mà chỉ trong hai cái trong chớp mắt liền tới, lúc trải qua hai cố giọm bị phụ phục trên mặt đất ven đường thì cũng không thấy động tác của Diệp Thần như thế nào mà đầu con giọm bị kia liền bành một tiếng, phát nổ như dưa hấu bị bổ ra. Hướng kia sao? Diệp Thần cũng không thở gấp, thanh âm bình tĩnh nói. Hoàng Nhã trong lòng tim đập mạnh một cú, liền nói, bên trái, xa hơn phải, hướng đi Nam Xá thôn. Nàng bụt tại trên lưng Diệp Thần, chỉ cảm thấy cuồng phong tạo đến, đem đầu tóc thổi chúng hướng về sau. Nàng bụng trộm hướng bên mặt Diệp Thần nhìn lại, nhưng lại bị mặt nạ lạnh như băng che chắn, nàng đội vàng thu hồi ánh mắt, cảm giác trái tim đập bịch bịch, khuôn mặt hiện hồng. Vành. Đột nhiên, ở bên trong con ngõ hẻm thoát ra một đạo bóng đen, hăng hái bò tới. Hoàng Nhã chấn động, đội vàng nhắc nhở Diệp Thần chú ý. Tại nháy mắt nàng còn chưa kịp mở miệng thì cánh tay Diệp Thần cầm đao đã hơi khẽ chấn động, liền đem bóng đen kia chém giết, chém thành hai đoạn, rơi trên mặt đất lúc đích, đó là một con côn trùng kỳ lạ. Diệp Thần không có ngừng di chuyển, thân ảnh vẫn tiếp tục chạy vội. Trải qua hồi lâu chạy như điên xong, Diệp Thần một đường hỏi thăm xuống, mang theo Hoàng Nhã đi tới chỗ đại bộ đội, chỉ thấy tại chỗ Quách Trang thôn, bên đường có rất nhiều bóng người, còn có xe tải lớn, trong đó vang lên tiếng giống giận dữ, đội súng máy bao tố Hoàng Nhã trông thấy cái xe tải lớn kia, đôi mắt sáng ngời, nói, rốt cuộc cũng tìm được rồi, đường chủ đã từng nói qua, hắn sẽ xuôi theo tuyến đường này khai phá đấy. Diệp Thần gật đầu, đem nàng đưa ra, hai người đi tới. Chỉ thấy cái xe tải lớn kia đang đứng ở ngã tư đường, trên đầu xe mang lấy mấy đài súng đại liên, càng không ngừng đối với bốn phía xa xa quét quanh. Phía đông, nhanh, ngươi để con mắt ở đâu? Bên kia zombie đang nhanh xông lại rồi. Một cái nam tử cường tráng đứng tại bên trên xe tải lớn, giống lớn gọi, chỉ huy người phía dưới giết. Lỗ thai Diệp Thần khẽ động, liền nghe thế trên đường cũng không chỉ là một chiếc xe tải lớn,
mà là có rất nhiều chiếc, toàn bộ vùng này hiển nhiên đã bị đoàn đội khai hoang cho bao vây. Khai hoang giống như bình thường sẽ phái ra cường giả, đem quái vật cường đại bên trong đánh chết, sau đó liền phát động binh sĩ phía dưới đi đánh gục zombie, côn trùng cùng các loại quái vật, cho nên những người tài giỏi này dám giống nhiệt liệt như thế cũng không sợ trêu chọc đến quái vật cường đại. Các ngươi là ai? Bên cạnh xe tải lớn là một cái nam tử mặc thú y cấp thấp, nhìn thấy hai người Diệp Thần liền lập tức cảnh giới đem họng súng nhắm tới. Hoàng Nhã vội vàng giơ tay lên, lớn tiếng nói, là người một nhà. Nói xong, đem vân chương giơ lên. Nam tử kia ngưng mắt nhìn thoáng qua, thấy không có sai thì mới buông súng ngăn xuống, đối với hai người Diệp Thần nói, tới cùng một chỗ hỗ trợ đánh chết quái vật đi. Nói xong liền quay đầu đem họng súng nhắm ngay xa xa, tiếp tục chém giết. Diệp Thần đi đến bên cạnh cái xe tải lớn này, quay đầu nhìn lại, liền thấy tại đây tụ tập mấy chục người, ôm đủ các loại súng ống, còn có các loại vũ khí như bùn cùng lựu đạn. Tại đối diện, một đoàn zombie đang dương nhanh múa vút chuẩn bị vào tới, diện mục dữ tợn, tại mưa bom báo đạn xuống, thân thể những đầu zombie này nhanh chóng bị đánh cho rách dưới, có con bị một súng nổ đầu, có con bị đánh trúng ngã trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ bỏ tới. Đại giết hại. Trên đường máu chảy thành sông, thi thể zombie chồng chất như núi, đợi có zombie xông gần tới thì nhân viên phía trước nhất liền đem đao thép hoặc trường mâu trên lưng gỡ xuống, phi tốc đem zombie đánh chết. Càng ngày càng nhiều zombie từ trong tất cả tòa nhà lớn lao ra, con trước ngã xuống, con sau tiến lên vào tới, không ngừng bi gần tới. Nhanh hỗ trợ đi. Hai người các ngươi đang làm gì thế? Cái nam tử cường tráng trên xe tải kia tựa hồ là đội trưởng của đội ngũ này, trông thấy hai người Diệp Thần đứng đấy bất động thì nhịn không được giống lớn nói. Hoàng Nhã liền thanh tỉnh lại, đội vàng cầm chặt súng đối với súng ống đánh chết, nàng lưu lại tưởng tượng cũng không có liên tục một thương, bất quá nhìn về phía trên, bộ dáng lại cực giống như đang ra sức. Diệp Thần không cho là đúng, tùy tiện nhìn thoáng qua đám zombie kia, giơ súng lên tới. Bành! Viên đạn sỏ xuyên qua đầu lâu của một đầu zombie, hai đầu gối của cái zombie này mềm nhũn, bổ nhào vào trên mặt đất. Ngón tay Diệp Thần cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục bóc cỏ. Lại một đầu zombie bị nổ đầu. Diệp Thần liên tục 7-8 phát xong, mỗi phát đều đem một zombie cho nổ đầu. Hoàng Nhã đứng tại bên cạnh hắn, lúc mới đầu còn tưởng rằng Diệp Thần là nhờ vào vật khí, ngược lại về sau mới phát hiện không đúng, nàng quay đầu nhìn lại Diệp Thần, nhưng Diệp Thần cũng không có đi quan tâm, quay đầu đối với Hoàng Nhã nói, "Đường chủ ở đâu? Ta muốn đi gặp hắn." Hoàng Nhã thiếu chút nữa muốn phun huyết, có tính người hay không vậy, đang lúc xạ kích vậy mà vẫn còn có thời gian đi lo những thứ sự tình này. Đường chủ cần phải ở một cái thôn phía trước, xuất lĩnh lấy cường giả siêu nhân cùng nhiều cường giả khác làm tiên phong đi thanh trừ quái vật cường đại ở những địa phương kia. Hoàng Nhã nhìn thoáng qua Diệp Thần, nói: "Ngươi là bằng hữu của đường chủ, không sai biệt lắm." Diệp Thần nhìn một cái đường đi xa xa, thôn xóm phía trước sau. Hắn quay đầu đem súng ném cho Hoàng Nhã, nói: "Hảo hảo sống sót, ta đi trước một bước." Lập tức, tại lúc Hoàng Nhã ngây người, liền cầm chiến đao, trước mặt hướng chỗ đường đi đi đến, rất nhanh liền băng qua bên cạnh xe tải lớn, những cái người ngồi xổm xuống tiến hành bắn giết kia, nhìn thấy Diệp Thần đơn đao tiến lên, nhao nhao hô to: "Ngươi làm gì vậy? Mau trở lại, không nên vọng động, quái vật kia rất nguy hiểm." "Đừng nghĩ dại." Lời còn chưa dứt, Diệp Thần bỗng nhiên lao ra, thân ảnh như gió, đem mặt đất giống cho dạn nứt ra, đón đầu lướng cái đầu zombie kia vào tới, khí kình toàn thân bừng bừng phân chấn, một đường bay thẳng, phàm là zombie tới gần thân thể của hắn ba thước thì thân thể đều nhao nhao bạo tạc nổ tung. Bành 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 đầu lâu zombie phảng phất như bị tạc đạn đánh nát, một đầu zombie hướng trước mặt Diệp Thần đánh tới, đôi mắt Diệp Thần dưới mặt nạ lạnh lùng vô tình, bàn tay một chảo, liền nắm lấy bả vai của cái zombie này hướng bên cạnh nhấc lên. Bành! Thân thể của cái đầu zombie này giống như hòn đá, bị đánh lên bên trên một tòa kiến trúc bên cạnh, đã bị nện thành bánh thịt. Đám người ôm súng ngắn bên cạnh xe tải lớn đều nhao nhao hóa đá, ngốc nhìn cái thân ảnh cao ngạo to lớn kia. Vài giây sau, thân ảnh Diệp Thần liền vọt tới cuối đường đi, biến mất tại bên trong tầm mắt của những người này, mà một đường hắn đi qua thì máu tươi ràn rụa, vô số zombie chen chúc mà đến vậy mà không có ngăn hắn lại được một bước, đều là đầu lâu bạo liệt, có quái vật trước mặt vọt tới, đều bị hắn một cái tát đập bay, đánh thành bùn não. Một lúc sau, tráng hán bên trên xe tải lớn mới quay đầu đi, ngơ ngác nhìn Hoàng Nhã, nói: "Đó là bằng hữu của ngươi." Hoàng Nhã nhìn qua bóng lưng Diệp Thần biến mất, vốn là giật mình hồi lâu, sau đó hàm răng khẽ cắn lại, trong mắt hiện ra hào quang không hiểu, nghe thấy câu hỏi của cái nam tử cường tráng, nàng lắc đầu, nói: "Không phải, hắn là người do tổng bộ phái tới trợ giúp." Cái nam tử cường tráng kia ngơ ngác một chút, chợt mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói: "Tổng bộ phái người tới? Thật sự?" "Hoa kháo, quả nhiên châu bò nha, má, dùng thực lực như vậy thì muốn khai hoang còn không phải dễ dàng sao?" Người còn lại nhao nhao dị động, một màn vừa rồi kia quá mức rung động rồi, Diệp Thần mỗi phóng ra một bước, liền có một mảng lớn zombie mất mạng, liền chết như thế nào đến cả bọn hắn cũng đều không có thấy rõ. "Hắn tên gì?" Nam tử cường tráng đông nhiên nghĩ tới mấu chốt, liền đội vàng hỏi. Những người còn lại cũng đều nhao nhao nhìn về phía Hoàng Nhã. Đối mặt với ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Hoàng Nhã nhớ tới lần đầu cùng Diệp Thần gặp mặt, chậm rãi nói: "Hắn cứ gọi là Lang." Rất nhanh, tin tức về cường giả Lang tựa như gió truyền vào từng cái đội khai hoang, tại ở bên trong truyền lưu, thực lực Lang đã bị nói ngoa, thêm mắm thêm muối, nói thành vô cùng kỳ diệu, làm cho vốn là đánh chết dọm bị đều giết được chết lặng xì ô đội đều trở nên càng có di tình. Diệp Thần đi tới Mã Gia Trang, ven đường nhìn thấy trên đường có không ít thi thể quái vật, có quyền quái, mèo ba đuôi, ngao thú cùng các loại quái vật zombie, đều là cấp 7-8 chủ, phần bụng bị người xé ra, bên trong cơ hóa nhục đều bị tìm vào đi. Diệp Thần ven đường gặp không ít quái vật, đều thuận tay đánh chết, cũng đem quang vật chất đặc thù trong cơ thể những quái vật zombie này đều rút ra, khiến cho quang giáp không ngừng tăng lớn, đạt đến lớn cỡ bàn tay. Hắn chạy không được bao lâu, đột nhiên tại một chỗ bên đường phố, nhìn thấy vài đạo thân ảnh, theo thứ tự là ba nam một nữ. Cái nữ tử kia một thân tông sắc giáp da, dáng người nổi bật, mặt trái xoan, trong đôi mắt mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay cầm một thanh loan nguyệt trường đao, chậm rãi từ trong cơ thể một đầu ngao thú có thể chạm cường tráng rút ra, thân đao dính đầy hắc sắc huyết dịch. Chương 61. Giao Long Diệp Thần theo chỗ vách tường đi ra, hướng phía bốn người kia đi đến. Ai? Cái nữ tử mang giáp da màu xám nắng kia bỗng nhiên quay đầu, trông thấy không phải là quái vật thì có chút buông lòng rất nhiều, ánh mắt tại trên mặt nạ của Diệp Thần dừng lại trong chốc lát, chợt cau mày nói, ngươi là ai? Diệp Thần đi đến chỗ ba trượng trước người của nàng, tiếp cận ranh giới phạm vi cảnh giới của nàng, tùy ý nói, ta được phái tới trợ giúp các ngươi đấy, ngươi có thể hỏi thăm Hứa Thiên Quốc. Mấy người kia đều khẽ giật mình, nàng kia hồ nghi nhìn Diệp Thần một cái, chợt đưa tay bấm máy truyền tin cho Hứa Thiên Quốc, máy truyền tin màu trắng cực kỳ xinh xắn trên cổ tay nàng, như đồng hồ đồng dạng. Cũng không lâu lắm, một thanh âm vang lên, chuyện gì? Trong đạm mạc có vài phần uy nghiêm. Nữ tử cung kính nói, hội trưởng đại nhân, có một người nói quen biết ngươi. Bên kia đã trầm mặc thoáng một phát, lúc này, Diệp Thần bình thản nói, là ta. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, so trước kia thì thanh âm thêm vài phần ồ ồ, đây là hắn cố ý điều chỉnh từ hầu kết, đem thanh âm cải biến, nếu không dùng những người này kiến thức thì rất có thể nghe ra thanh âm vốn có của hắn. Người bình thường cũng có thể thông qua lưỡi hầu để biến âm, đối với thể chất của Diệp Thần mà nói rổ hai tự nhiên càng thêm đơn giản. Đối với thanh âm Diệp Thần sau khi biến âm xong, tại đến thời điểm Hứa Thiên Quốc liền nghe được qua, lập tức liền biết là hắn, có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy đã đến, lập tức đối với cái nữ tử kia uy nghiêm nói, đúng vậy, hắn chính là người sáng lập công hội chúng ta, chính là hội trưởng công hội chính thức. Sự tình khai hoang, hết thảy đều phải phục tùng chỉ huy của hắn, hội trưởng chính thức. Cô gái này cùng ba nam tử kia sửng sốt một chút, chợt không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, Quang Minh công hội rõ ràng còn có một vị hội trưởng phía sau màn. Lúc này, Diệp Thần đi tới bên người cô gái này, đối phương cũng không có cảnh giới quá độ, hắn đem cổ tay của nàng nắm lên, đối với máy truyền tin nói, bên này khai hoang chậm nhất 5 ngày sau sẽ chấm dứt, người bên kia gấp rút thu mua tài liệu, các loại thiết bị kiến thiết căn cứ thành phố, nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, không cần chờ lúc Phật Lâm môn lại mới thắp hương. 5 ngày. Cô gái này cùng mấy người kia đều khẽ giật mình, trán mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, từ thành phố Định Châu đến tỉnh Hồ Bắc, chính giữa có trên 10 tòa thành thị, muốn tại trong nhiều thành thị như vậy mở ra một đường máu, dùng dự tính của bọn hắn thì tối thiểu phải cần nửa tháng, nhanh nhất cũng phải mất một tháng. Thế nhưng mà Diệp Thần vậy mà nói chỉ cần 5 ngày. Hoa kháo, ngươi cho rằng là bay sao? Mấy người quái dị nhìn Diệp Thần, cũng không dám nhiều lời, nghĩ thầm, bây giờ nói khoác lác, chờ ngươi lúc khai hoang sẽ biết rõ có nhiều khó khăn. Hứa Thiên Quốc cũng hơi sững sờ, một lúc sau, mới cười khổ, nói, tốt. Hắn biết rõ, Diệp Thần gần đây nói được thì làm được. Đóng cửa máy truyền tin xong, Diệp Thần buông xuống cổ tay của cô gái này, xem nàng, nói, những người còn lại đâu này? Cô gái này nhìn hắn một cái, cung kính nói, hội trưởng tốt, ta gọi là Tô Hiểu Sướng, còn lại đường chủ cùng các trưởng lão đều đang ở địa phương khác săn giết quái vật cường đại. Ba nam tử phía sau nàng cũng đều cung kính gật đầu, lén lén đánh giá Diệp Thần, thấy hắn quần áo bình thường, trên tay binh khí cũng là đao thép bình thường thì không khỏi có chút nghi hoặc, thân là trưởng của một hội như thế nào nghèo như vậy? Tô Hiểu Sướng. Diệp Thần khẽ nhíu mày, cái tên này tựa hồ nghe qua ở đâu, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Hắn cũng không có muốn nghĩ nhiều hơn nữa, phân phó nói, dẫn ta đi gặp người phụ trách hành động lần này. Ân. Tô Hiểu Sướng gật gật đầu, đối với ba nam tử sau lưng nói, đem ra lông của cái thiết giáp ngao này lột ra. Trong mấy người này dĩ nhiên là coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba nam tử kia cũng không có nhiều lời, móc ra binh khí riêng phần mình, bắt đầu thiết cắt ra lông của cái đầu thiết giáp ngao này, đây chính là quái vật cấp 50, cực kỳ chân quý. Một lát sau, tài liệu liền thiết cắt hoàn tất, cái đầu thiết giáp ngao này thuộc về dọn bị quái, cũng không có tánh mạng chi khí, Diệp Thần không có thu lấy, liền dẫn lấy bọn người Tô Hiểu Sướng hướng đường đi xa xa đi đến, ngẫu nhiên có giọm bị lao ra thì đều là ba cái nam tử kia chủ động xông đi lên đánh chết. Trên đường, gió thổi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đi không bao lâu, ở bên trong một tòa nhà lớn, vang lên thanh âm nhấm nuốt xương cốt, làm cho người sởn hết cả gai úc, theo mọi người bước chân đi vào, đột nhiên cửa sổ lầu cao bị nghiền nát, từ bên trong thoát ra một bóng đen, thân cao ba thước, bốn chảo chạm đất, bộ dáng giống như mèo, đồng tử hiện lên bích rú sắc, nhai răng trợn mắt, nhô lên răng nanh màu vàng, bên trên còn kẹp lấy một đoạn ruột, không tốt, đây là Thiêm Yêu. Khuôn mặt Tô Hiểu Sướng liền biến đổi, vội vàng nắm chặt luân đao, hoành trước người, cánh tay có chút run run, đối với Diệp Thần sau lưng vội vàng nói, hội trưởng đại nhân, cái đầu Thi Miêu này cực kỳ đáng sợ, ta đến điểm hộ, các ngươi trước rút lui, đợi lát nữa đi mời đường chủ cùng những người lớn tới thu thập. Tinh thông tỷ, ngươi phải cẩn thận. Ba nam tử khác, sắc mặt trắng bệch nhìn cái đầu Thi Miêu kia, biết rõ đặc tính quái vật kia chính là chuyên môn thích ăn thịt người, mắt thấy Tô Hiểu Sướng lúc mấu chốt động thân mà ra, trong nội tâm vui vẻ, lời nói khách khí cũng không nói, liền chuẩn bị đi đầu rút lui, thân thể Diệp Thần lúc này vẫn bất động, cau mày nói, các ngươi như thế nào không mở ra hình thức siêu nhân? Chỗ tốt của công hội chính là mấy cường giả siêu nhân cùng một chỗ mà nói thì có thể không kiêng nể gì cả mở ra hình thức siêu nhân, tại trạng thái siêu nhân xong rơi vào suy yếu kỳ thì vẫn có người ở bên người bảo hộ. Chúng ta đều mở ra rồi, bờ môi Tô Hiểu Sướng trắng bệnh, nhìn cái đầu Thi Miêu kia từng bước một đi tới, chỉ cảm thấy mùi máu tanh đập vào mặt, làm cho người ta buồn nôn. Nhưng nàng cố nén sợ hãi trong lòng, cắn chặt bờ môi, dựa vào kịch liệt đau nhức đến kích thích thần kinh. Diệp Thần gật gật đầu, nếu là ba người đều có hình thức siêu nhân, nhưng lúc đối mặt quái vật lại tình nguyện chạy trốn cũng không mở ra thì cái này đã nói lên công hội quản chế có vấn đề. Bên trong lực ngưng tụ thành viên không được, ngược lại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, như vậy công hội sớm muộn giải tán. Giống.
Lúc này, thân ảnh cái đầu thi miêu kia hơi cong, bỗng nhiên bật lên, một cái bật lên này, tốc độ bay nhanh, phản phất như viên đạn tiêu xạ hướng Tô Hiểu Sướng. Tô Hiểu Sướng chấn động, vội vàng cầm chặt loan đao nghiêng bổ đi qua. Băng. Chiến đao bị móng đuốt thi miêu đẩy ra, sắt trên mặt đất kéo lên một hồi hỏa hoa, ngay sau đó, thân ảnh thi miêu tháo chạy, một cái chảo khác hướng đầu Tô Hiểu Sướng đánh tới. Nghiến xúc. Một đạo âm thanh lạnh như băng lập tức đóng băng ngàn dặm, ngay sau đó, Tô Hiểu Sướng cảm giác thân thể bị một cái bàn tay khoan hậu hướng về sau kéo đi, thân bất do kỷ nghiêng ngã xuống, một đạo thân ảnh mà chuyển biến thành, đứng ở trước mặt nàng, giờ khắc này, phản phất như vĩnh hằng. Tô Hiểu Sướng chỉ cảm thấy lòng không không đãng đãng, bên hai thanh âm đều biến mất không thấy, chỉ có đạo thân ảnh to lớn cao ngạo kia, như trời như núi, ngăn tại trước người của nàng, tựa như nối khố lúc gặp gỡ chó dữ thấy bóng lưng phụ thân ngăn cản trước người vậy, khoan hậu, tôn bá, còn có người từng vi ngươi, tại lúc sinh tử động thân mà ra. Sau một khắc, một màn làm cho người ta sợ hãi xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Thần đột nhiên thò tay ra, đem móng vuốt cái đầu thi miêu kia nắm lấy, năm ngón tay nắm thành nắm đấm, hung hăng hung mạnh đi ra ngoài, kích tại đầu của con thi miêu này. Phốc phốc. Đầu thi miêu bị một quyền đánh cho xương cốt vỡ vụn, từ trung gian nổ tung, liệt thành hai bên, con mắt cùng cái mũi đều lách vào tại cùng nơi, máu tươi chảy đầm đìa, bị Diệp Thần thuận tay hất lên, ném trên mặt đất. Miêu sát. Xa xa, ba nam tử đang chuẩn bị rút lui, con mắt đều nhìn thẳng. Bọn hắn rất rõ ràng thi miêu có thể chất kinh khủng bậc nào, tối thiểu đạt đến địa cấp, thế nhưng mà lại bị Diệp Thần như bổ dưa hấu mà đập chết rồi. Diệp Thần quay đầu, xem Tô Hiểu Sướng trên mặt đất, nói, không có sao chứ. Lam Thiên, dưới ánh mặt trời, bóng dáng Diệp Thần che Tô Hiểu Sướng lại, nàng ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt không hiểu đỏ lên, đội vàng đứng lên, vô phủi bụi trên người, quay đầu nhìn thi miêu trên mặt đất đã chết mất, chỉ thấy tử trạng cực kỳ thê thảm, đầu bị sinh sinh nện mở ra, không khỏi cặp môi đỏ mọng khẽ nết, mặt mũi tràn đầy giận mình, vô ý thức mà nói, ta không sao. Diệp Thần khẽ gật đầu, đối với ba nam tử cách đó không xa phân phó nói, đem cái thi thể này giải phẫu. Ba nam tử kia ngơ ngác một chút, chợt có chút xấu hổ chạy tới, không dám nhiều lời, ngồi xổm xuống cực kỳ nhanh giải phẫu thi miêu. Đột nhiên, máy truyền tin của Tô Hiểu Sướng vang lên, nàng ngơ ngác một chút, vội vàng đưa tay nhìn lại, một lát sau, khuôn mặt biến đổi, nói, "Không tốt, nhóm đường chủ gặp được một đầu quái vật biển cường đại, từ trong sông lớn đăng nhập đi lên, cực kỳ cường đại, chiêu mộ tất cả mọi người đi qua." "Cái gì?" Ba nam tử đang giải phẫu thi thể liền biến sắc, chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nói, "Tọa độ." Tô Hiểu Sướng liền nói, "Tại phía trước, chỗ đó có một con sông lớn. Đi thôi." Diệp Thần quay người dẫn đầu đi đến, ba nam tử kia ra tốc giải phẫu thi miêu, đem những thứ có giá trị nhất cắt lấy, liền ra tốc chạy vội trên xuống, dùng thực lực của bọn hắn, còn không dám tùy ý tại trong thành trấn không có khai hoang di chuyển. Một đoàn người hăng hái chạy, đi tới bên cạnh sông lớn, ven đường thuận tay đánh chết không ít zombie. Và anh, Diệp Thần chạy ở bên trong, cảm giác được mặt đất run nhẹ nhẹ, phía trước gần ẩn có tiếng oanh kích vang lên, còn có tiếng gào thét kéo tâm liệt phổi, cùng với tiếng hô tựa như châu điên hú, từ chân trời đằng xa tối tăm lu mờ mịt truyền đến, theo không ngừng tiến lên, thanh âm này càng ngày càng kịch liệt. Ồ, tinh thông. Từ một cái con đường khác thoát ra năm thân ảnh, bốn nam một nữ, trong đó dùng một nam tử làm cầm đầu. Nam tử này nhìn thấy Tô Hiểu Sướng, có chút kinh ngạc, chợt nhẹ nhàng cười cười, nói, thật là đúng dịp. Đúng vậy, Tô Hiểu Sướng gật gật đầu, liền không nói thêm lời. Cũng không lâu lắm, một đoàn người đi tới bên cạnh sông lớn, xa xa liền nghe một đạo tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chỉ thấy tại bên cạnh sông lớn có mấy chục đạo thân ảnh nhảy lên, vây quanh một thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy toàn thân che kín lân phiến, bụng có bốn chảo, chiều cao trăm trượng, trên trán có một cái bọc nhỏ nhô lên, thình lình đúng là một đầu giao long. Giống. Giao long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một chảo đập đi, đem một cái người sống qua bắt lấy, nghiết tại bên trong chảo, vành một tiếng, người nọ kêu thảm bị nghiết đến toàn thân bạo liệt, trở thành một cục thịt bùn. Đây là quái vật gì? Thân thể Tô Hiểu Sướng dừng lại một chầu, khuôn mặt phủ đầy kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua thân ảnh kinh khủng cao trăm trượng kia, liền tòa nhà cao hai mươi mấy tầng đứng thẳng tại trước mặt đầu giao long này cũng như món đồ chơi vậy, một chảo là bị kích nát. Ánh mắt Diệp Thần lấp liệt, không nghĩ tới dĩ nhiên là một đầu quái vật giao long, không hổ là quái vật thủy vực, chỉ ngắn ngủn trong 5 tháng liền sinh ra đời tồn tại đáng sợ như thế. À, một đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một người trung niên nam tử bị móng đuốt của cái đầu thuồng luồng rồng kia đè xuống đất, đè tiến vào trong đất, phấn thân phải cốt. Đường, đường chủ đại nhân. Tô Hiểu Sướng trông thấy nam tử kia, trong nội tâm run lên chương 62. Gen biến dị giao long, ở tại niên đại cổ, đại vũ hoàng đế thời kỳ man hoang, lúc đó quái vật cực kỳ cường đại, nghe đồn đại vũ lúc trị thủy đã cầm trong tay thần khí là vũ vương giáo mà tại bờ hoàng hà chém giết giao long chín đầu. Ngày ấy sắc trời lờ mờ, điện tiềm lôi minh, ngày kế tiếp, sau cơn mưa trời lại sáng, mây mù tản ra. Cũng không biết là cái đầu nha xà đó đã nuốt chừng bao nhiêu ngư quái, mới có thể nhanh chóng đạt tới cấp giao long như thế. Ánh mắt Diệp Thần ngưng trọng, đối với Tô Hiểu Sướng nói ra, các ngươi mau lui lại, cái đầu giao long này không phải hình thức siêu nhân bình thường là có thể đánh chết đâu. Nói xong, liền thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng cái đầu giao long kia phóng đi. Ngươi, Tô Hiểu Sướng vừa há miệng ra, thân ảnh Diệp Thần liền đã chạy vội tới xa xa, nàng ngơ ngác một chút, trong mắt nổi lên mấy phần lo lắng. Ba nam tử đứng tại bên người nàng đội bằng nói, Tinh Thông tỷ, chúng ta trước tiên lui lại đi. Cái đầu giao long này không phải chúng ta có thể đối kháng đâu. Quá kinh khủng. Và anh. Lúc này, cái đầu giao long kia đập mạnh một chảo xuống, tại chỗ bọn người Tô Hiểu Sướng cách xa vạn em mở mà cũng cảm giác được mặt đất dưới chân run nhẹ nhẹ, phảng phất như đại địa cũng đều đang run sợ, Tô Hiểu Sướng cũng không để ý đến ba cái nam tử kia đang lo lắng kêu gọi, nàng ngẩng đầu nhìn qua cái nam tử kia đứng bước tại bên trên đầu của giao long. Cùng gió thổi tới, đem tóc của nàng thổi hướng về sau tung bay, thân thể mềm mại tại trong gió lốc lạnh thấu xương có chút bạc nhược yếu kém. Lúc này, thân ảnh Diệp Thần khẽ động, đã vọt tới phía dưới giao long, ngửa đầu nhìn lại, bầu trời u ám, điện tiềm lôi minh, lân phiến toàn thân giao long như kim loại đúc mà thành, móng vuốt cứng cáp hữu lực, đầu ngóc lên, ngửa mặt lên trời gào rú, rất nhiều người đều mở ra trạng thái siêu nhân, hướng cái đầu giao long này xông qua giết, thế nhưng mà đều bị đánh lui. Nhìn trước mắt không ngừng có người vẫn lạc. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, hắn gầm nhẹ một tiếng, chằm chằm vào thân hình cái đầu giao long kia, mở ra trạng thái siêu nhân. Trong cuồng phong gào rú, một binh phóng ra. Gió trong thiên điệu đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Chỉ thấy ở bên trong hai cái lỗ nhỏ trên mặt nạ Diệp Thần chui ra hai cái râu màu đen, không, không phải râu, mà là hắc giác bén nhọn, như sừng của ác ma vậy. Ân. Diệp Thần trong nội tâm khẽ giật mình, cảm giác lực lượng trong thể nội bạo tăng, vượt ra khỏi tăng 50 lần gấp đôi, đạt đến tăng phúc lực lượng 100 lần, hơn nữa tính lực cùng thị lực cũng đều được tăng cường gấp 2. Con kiến siêu nhân cấp 2 có thể giúp tăng phúc 50 lần lực lượng, như thế nào lại cải biến? Diệp Thần trong nội tâm xẹt qua một cái ý niệm như vậy trong đầu, lại không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy cái đầu dao long kia càng không ngừng cùng người chém giết, đội vàng từ trên mặt đất nhảy lên, vọt tới, bàn chân kéo theo xung lượng khiến cho địa phương bị dẫm liền sụp đổ biến thành phế tích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm tay hướng phần bụng của cái đầu dao long kia phóng đi. Bành! Cái quyền phong này phản phất như đem cuồng phong đều chém gió tắt, đập vào trên người dao long, đem lân phiến cứng rắn của nó đánh lõm vào, phá vỡ ra một cái hố. Cánh tay hãm sâu tiến vào ở bên trong huyết đục, lực trùng kích khiến cho thân thể trăm trượng của giao long hướng về sau ngưỡng đi. Một tiếng ầm vang, ngã trên mặt đất, đem công trình kiến trúc đằng sau nó đều bị áp nát. Một màn đột ngột diễn ra này đều làm cho cường giả siêu nhân bốn phía xông lại đều phải cả kinh. Ngưng thân thể, kinh ngạc nhìn cái đầu giao long ngã xuống kia. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên xoay người lại, hét lớn, đều thối lui. Thanh âm này vang vọng phía chân trời, đinh hai nhức óc, mang theo sát khí lăng lệ ác liệt cùng uy nghiêm. Vừa mới giao thủ, Diệp Thần liền biết rõ cái đầu giao long này là kinh khủng bậc nào. Tối thiểu đã đạt đến ngoài cấp 1000, dù lực lượng của những người này thì dù là mở ra hình thức siêu nhân thì tối đa cũng chỉ là trên dưới cấp 1000, hơn nữa không có binh khí tiện tay thì hoàn toàn không cách nào đối kháng. Tất cả mọi người nghe thấy lời Diệp Thần xong thì đều nhao nhao sững sờ, chợt có chút chần chờ. Đúng lúc này, cái đầu giao long bị đánh bại kia gào rú lên một tiếng, lại một lần nữa đứng lên, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, hàm răng đầy bén nhọn cực kỳ dữ tợn, một chảo hướng Diệp Thần đánh tới, như bầu trời đè xuống, bóng mờ bao phủ cả đại địa. Hô! Móng đuôi xé rách không khí, đem tất cả cuồng phong thổi tới đều đập tắt, sức lực lăng lệ ác liệt theo khe hở của chảo tiết ra, đem cắt đá trên mặt đất đều chém mở ra. A, xa xa, ai đó đang nghẹn ngào kinh hô. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn cái móng đuôi kia áp xuống tới, bàn chân đạp một cái trên mặt đất, sông lướt đi lên, cốt cách phát ra tiếng nổ vàng, nắm đấm như tiêm thương vành ra, không khí tại trên nắm tay đánh ra một cái đường cong. Với anh, nắm đấm kích tại tâm chảo, đâm phá một lần, kích tiến vào một cái lỗ thủng máu, bất quá đối với diện tích của móng đuôi thì cũng chỉ tương đương với bị kim đâm thoáng một chút. Xung lượng mạnh mẽ đem cái áp xuống này tới móng đuốt ngạnh xanh xanh đánh trúng bắn ra. Thân thể Diệp Thần từ giữa không trung rơi xuống, cánh tay có chút run lên, cái đầu dao long này chẳng những bản thân có được thể chất cường hành, hơn nữa còn đã thức tỉnh tiên phú, đã có được khí lực. Cánh mạng chi khí của một đầu dao long vượt xa nhân loại. Bởi vậy, thể nội của cái đầu dao long này vừa mới sinh sôi nảy nở nội lực, liền đột phá khí lực sĩ, đạt đến trình độ khí lực sư nhất giai. Khí lực sĩ 10 giai, phân biệt ngang nhau có thể từ cấp 100 đến cấp 1000. Khí lực sư 10 giai, phân biệt đối ứng thể chất cấp 1000 đến cấp 10000. Khí lực sư nhất giai tương đương với lực lượng cấp 1000, lại phối hợp bản thể cấp 1500, tương đương cấp 2500. Diệp Thần ở trạng thái bình thường, thể chất chỉ có cấp 150, tăng thêm khí lực 12 giai nhập vào thân, có thể đánh ra lực lượng cấp 350. Bất quá lúc ở trạng thái siêu nhân, chỉ dùng thể chất làm cơ sở để tăng phúc, không tăng phúc cho khí lực. Giống. Lúc này, cái đầu dao long kia đã phẫn nộ gào rú một tiếng, nhắm ngay Diệp Thần, há miệng nổ. Hô! Một đạo hỏa diễm như lưu tinh hỏa vũ, hướng Diệp Thần bắn tới. Tần xà tiến hóa thành giao long về sau thì trong cơ thể sẽ gặp sinh ra chất dầu có tính bốc hơi. Cái chất dầu này dễ dàng trong không khí tự cháy, cùng loại với lân tinh trắng. Cháy mau. Người cách đó không xa đang trông xem thế nào, đều nhao nhao bị chấn động, không nghĩ tới cái đầu giao long này vậy mà có thể phóng hỏa, nguyên một đám hướng chui vào kiến trúc gần đó, né ra xa xa. Không xong. Diệp Thần nhướng mày, tuy hắn đã sớm dự liệu được giao long có thể phóng hỏa, lại không có mang sáo trang phòng cháy đồ bộ, dùng nhiệt độ của hỏa diễm mà cái đầu giao long này phun ra, liền ngay cả sắt thép gặp phải cũng đều sẽ bị hòa tan như kem. Dùng thể chất của hắn thì hễ bị đốt thì cũng sẽ bị tổn thương. Ngay tại lúc Diệp Thần chuẩn bị quay người tránh né, đột nhiên tại trên trán của hắn nổi lên một đạo hỏa quang. Một cái lạc ấn ánh lửa bốn phía, chậm rãi từ trên trán hắn nổi lên, hiện ra sặc sỡ lóa mắt. Tại lúc lạc ấn nổi lên trong nháy mắt thì trong óc Diệp Thần một hồi bù bù, cái hỏa diễm kia bắn tới đột nhiên dừng lại, phản phất như bị băng phong, sau một khắc, xoát một tiếng, ngược lại cuốn trở về, phản phất như bị một cái lồng khí thần bí đẩy lui, như lưu tinh rơi vãi bốn phía, đem công trình kiến trúc gần đó xuyên thủng, đốt thành nham thạch nóng chảy, hình thành một cái biển lửa. Duy độc trung quanh Diệp Thần không có nửa điểm hỏa tinh. Ân. Diệp Thần ngơ ngác một chút, lập tức cảm giác cái chán có chút phỏng, đưa tay sờ thoáng một phát, cái cảm giác kỳ dị kia dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cái đầu giao long kia thấy bổn sự giữ nhà cũng đều không thể đối phó Diệp Thần, ngược lại hít vào một hơi,
lập tức không nói hai lời liền quay người bỏ chạy. Đặt đến cái cấp bậc này, như nó thì trí tuệ dĩ nhiên không thua kém với người bình thường, từ hai lần trước giao thủ liền đã nhận ra lực lượng khủng bố của Diệp Thần, vốn định dựa vào hỏa diễm để tiêu hắn, lại không nghĩ rằng hỏa diễm rõ ràng không hiểu sao lại tiêu tán. Muốn chạy. Diệp Thần nhìn giao long hướng sông lớn cách đó không xa phóng đi, đôi mắt lạnh lẽo, không có đa tưởng sự tình trên chắn nữa, thân ảnh khẽ động, liền đuổi theo, tuy siêu nhân con kiến không am hiểu tốc độ, thế nhưng mà tại lực lượng hắn sau khi được tăng phúc thì đã đạt tới cấp 9000 cho nên tốc độ cũng tăng lên không ít. Đạt đến trên dưới cấp 1000, một cái nháy mắt liền đuổi xa mấy ngàn mét, mắt thấy cái đầu giao long kia muốn tiến vào bên trong sông lớn đào tẩu, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, bàn chân đạp một cái lên mặt đất, tại phản xung lực đem hắn như mũi tên nhọn tháo chạy. Giống, giao long sải bước, giẫm khiến mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở, mắt thấy Diệp Thần muốn đuổi theo, đội vàng vung đuôi rút đi. Diệp Thần thò tay một chảo, đem đuôi thuần luồng ôm lấy, thân thể tại lực trùng kích huy động hơn 10 thước, bàn chân trên mặt đất sát ra hai cái rãnh sâu, bàn chân hắn hơi khẽ chấn động, liền ổn định thân thể, gầm nhẹ bắt lấy cái đuôi của giao long, hướng về sau kéo đi. Giao long lắp bắp kinh hãi, cảm giác thân thể khổng lồ của mình lại bị Diệp Thần ngạnh xanh xanh kéo tới không cách nào tiến lên, trong nội tâm nó sợ hãi càng tăng lên, gào thét lên, đột nhiên xương cốt trong thể nội vang lên thanh âm gãy đứt. Phốc phốc, cái đuôi từ chính giữa rách ra. Cái đuôi vừa mới đứt ra, giao long liền chạy đi, vọt vào bên trong sông lớn, không có đi xa, tại bên cạnh sông lớn bồi hồi, huyết dịch nơi cái đuôi đem sông lớn nhuộm đỏ, đưa tới rất nhiều ngư quái chen chúc tới. Đối với giao long mà nói, những ngư quái này đều là vật đại bổ, cho nên vội vàng nuốt ăn tới. Diệp Thần ôm cái đuôi của giao long, liền lui về phía sau năm bước, mới ngừng lại được, có một tia kinh ngạc, thật không ngờ cái đầu giao long này vậy mà lại cắt đuôi để chạy trốn, chẳng lẽ là thạch sủng biến dị mà thành. Hắn nhìn cái đuôi của giao long trong tay, dài ước chừng 10 m, cực kỳ trắng kiện, chỗ máu tươi nơi đứt gãy kia rất nhanh liền cứng lại, kết thành vết sẹo, tế bào loại động vật xà trùng có sức sống rất mạnh, dù là chi ly thể cũng có thể nhúc đích. Diệp Thần nhìn thoáng qua bốn phía, thấy đám cường giả siêu nhân vốn là tụ tập đã nhao nhao rời xa, không biết chạy đi đến đâu, hắn không có chủ quan, chạy đến một tòa công trình kiến trúc còn không có hòa tan xong mới mở ra không gian phù văn, đem cái đuôi của giao long ném đi đi bảo. Không biết cái gen giao long này có mạnh hay không, đợi sau khi trở về lại để cho Mạc Phong chắt lọc đi ra. Diệp Thần trong nội tâm thầm nghĩ, chợt ngẩng đầu nhìn thoáng qua sông lớn ở phía xa xa, cũng không có lòng đuổi giết đi bảo, trong nước hắn không có chỗ ngự lực, cho dù là lực lượng cấp 25, cũng vô pháp thay vào đó giao long. Hắn đem tại đây ghi xuống tọa độ, đợi chút nữa lần tìm kiếm một ít tài liệu, đợi chuẩn bị đầy đủ toàn bộ xong thì lại đem cái đầu giao long này đi câu lên. Lúc này, một đạo tiếng bước chân từ nơi không xa nhẹ nhàng đi tới. Diệp Thần giải trừ trạng thái siêu nhân. Trạng thái siêu nhân đạt tới cấp 2 xong, mỗi lần mở ra xong thì đều tiêu hao thể lực thật lớn, nếu là lúc ở trạng thái siêu nhân bị thương sẽ cực kỳ nghiêm trọng, đợi trạng thái giải trừ xong thì không chỉ sẽ thoát lực, mà thậm chí còn mất đi. Bất quá, cùng sự khủng bố khi ở trạng thái siêu nhân đến so thì điểm di chứng ấy thật sự là không có ý nghĩa. Giải trừ trạng thái xong, sương màu đen trên trán chậm rãi rút trở về, lực lượng nhanh chóng theo thể nội sói mòn, khôi phục trạng thái bản thân, hắn cũng không sợ lúc này sẽ có cường giả siêu nhân đối với hắn tiến công, dùng lực lượng bản thân hắn phối hợp khí lực. Đối mặt siêu nhân bình thường thì hoàn toàn có thể chính diện đối kháng. Chương 63. Chưa từng có từ trước đến nay lúc này, một bóng hình xinh đẹp đi tới, vượt qua công trình kiến trúc, nhìn thấy Diệp Thần, đôi mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, ngươi còn sống. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, thấy đó là Tô Hiểu Sướng, trong mắt nữ tử này phát ra chân thành tha thiết vui sướng, đôi mắt hắn dưới mặt nạ có chút nhu hòa vài phần, nói, những người còn lại đâu rồi? Tô Hiểu Sướng bước nhanh tới, cao thấp đánh giá Diệp Thần một cái, thấy cũng không có bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra, chợt oán trách nhìn hắn một cái, nói, ngươi quá mạo hiểm rồi, tất cả mọi người ở phía xa rồi, ta đã đem thân phận của ngươi nói cho bọn hắn biết, tất cả mọi người vẫn đang đợi ngươi. Diệp Thần không dám nhìn nhiều ánh mắt của nàng, liền rời ánh mắt đi, nói, chúng ta liền từ đây đi qua đi. Nói xong, vượt qua nàng dẫn đầu đi đến, một mùi thơm nhàn nhạt bay vào chóp mũi, mang theo vài phần mùi hương của nữ nhân. Tô Hiểu Sướng quay đầu nhìn bóng lưng Diệp Thần, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt có vài phần mù mịt, tự rêu thoáng một chút xong, liền đi theo phía sau hắn. Cũng không lâu lắm, hai người liền vượt qua biển lửa, đi tới trên đường phố cách đó không xa, chỉ thấy bên đường trống trải đứng đấy vài thân ảnh, có thân chịu trọng thương, có ngậm thuốc lá, ngồi dưới đất. Đợi lúc Diệp Thần đến, những người này đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng đứng lên, đối với Diệp Thần cung kính nói, tham kiến hội trưởng đại nhân, bọn hắn đều vừa rồi nhìn thấy một màn kia, Diệp Thần đã một quyền đem giao long đánh bại, cũng lôi kéo, bước giao long phải tự cắt đuôi để đào tẩu, nếu không phải là do ở phụ cận có sông lớn, vậy liền sẽ trình diễn cảnh đồ long chiến đến rồi. Cái thực lực khủng bố bực này lại để cho tất cả mọi người bắt đầu kính nể. Ân Diệp Thần khẽ gật đầu, chợt quét mọi người một cái, ước chừng có 9 người tới, trong đó bị thương tới 6 người, hắn suy nghĩ một chút, chợt hỏi, chiến sĩ siêu nhân có mấy cái? Một cái đại hán râu quai nón đi ra, ánh mắt kính sợ nhìn Diệp Thần, cung kính nói, hồi bẩm hội trưởng đại nhân, chiến sĩ siêu nhân tổng cộng có 8 cá nhân, vốn có 10 cái, bất quá lúc trước đã tổn thất một cái, vừa rồi lúc kịch chiến giao long lại tổn thất một cái. Nói xong, ánh mắt tạm đạm đi rất nhiều, hai cường giả siêu nhân kia đều là từ trong vạn người chọn lựa ra đấy, cùng một chỗ kề vai chiến đấu lâu như vậy, nên đã hơi có chút cảm tình. Ánh mắt Diệp Thần quét qua, thấy trên mặt của mọi người đều có vẻ trầm thống, hắn khẽ gật đầu, nói, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, hảo hảo khôi phục thể lực. Đại hán râu quai nón ngơ ngác một chút, nói, nếu là như thế này thì sẽ ảnh hưởng tiến độ khai hoang đấy. Nhân mạng trọng yếu, không đội nhất thời. Diệp Thần bình thản nói ra. Tất cả mọi người đều nao nao,
kính ý trong mắt nhìn Diệp Thần càng đậm, cái đại hán dâu quay nón kia cũng không nói thêm lời, cung kính tuân mệnh, chợt phân phó mọi người tìm một tòa cao ốc, lại sai người đem tình báo phía trước truyền lại đại bộ đội tiến phía sau. Trong lúc này, Diệp Thần tại cả đám người ngồi xuống, đi vào trong một tòa đại lâu, chỉ thấy bên trong ánh sáng âm u, một mảnh tĩnh mịch, một thanh niên từ trong ba lô lấy ra một cái dụng cụ nhìn ban đêm, dẫn đầu đi ở phía trước. Đông. Cách đó không xa một cái ngăn tủ đống nhiên lúc đích, cái thanh niên đeo dụng cụ nhìn ban đêm kia vội vàng nhìn sang, một cước đem ngăn tủ đá văng ra, bèo một tiếng, từ bên trong đột nhiên thoát ra một đầu giòm bị áo trắng, tóc thai bù xù, đánh tới thanh niên này, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, bên miệng hàm răng bạo lộ. Phúc. Thanh niên này không chút kinh hoàng, tựa hồ tập mãi đã thành thói quen, trở tay một đao bổ ra, đem đầu của cái giòm bị này mở ra, huyết dịch ở tại bên chân, hắn lướt qua, liền tiếp theo mở đường. Cũng không lâu lắm, tìm được một căn phòng, một đoàn người liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Lỗ Thái Diệp Thần đống nhiên khẽ động, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Cái đại hán dâu quay nón kia mặt mũi đầy vẻ hiếu kỳ, nói: "Hội trưởng đại nhân, người muốn đi đâu?" "Rất mau sẽ trở về." Thanh âm Diệp Thần bình thản lưu tại nguyên chỗ, thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người liếc nhau, có chút nghi hoặc. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, một đạo tiếng bước chân đi tới, đẩy ra cửa phòng, mọi người còn tưởng rằng zombie, vội vàng nhìn sang, phát hiện Diệp Thần đã trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy đồ vật trên vai Diệp Thần, con mắt lập tức trừng tròn xoe. Chỉ thấy tại trên vai Diệp Thần đang khiêng một con khuyển lông màu đen đầu dài 6 xích cao 3 thước, đầu bị đánh cho nhào nhuyễn, dĩ nhiên đã mất mạng. Mọi người liếc nhau, ngược lại hít vào một hơi, lúc này mới chỉ qua tích tắc, Diệp Thần vậy mà đi săn giết được một đầu khuyển lông màu đen địa cấp, cái lực lượng này phải kinh khủng bực nào. Tất cả mọi người đói bụng không? Diệp Thần đem thi thể đầu khuyển lông màu đen kéo đến bên cạnh mọi người, nói: "Huyết dịch của con khuyển quái này đối với hồi phục miệng vết thương rất có lợi, có thể khiến cho huyết dịch trong thể nội được lưu thông, hỗ trợ tốc độ khôi phục thương thế nhanh hơn." Mọi người lúc này có chút sững sờ, còn dừng lại tại trong khiếp sợ. Tô Hiểu Sướng tại cạnh góc tường thấy bộ dáng mọi người, không khỏi bật cười, chợt phiêu nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh thi thể của đầu khuyển lông màu đen, đối với chúng nhân nói: "Hội trưởng đại nhân tự mình giúp chúng ta săn giết quái vật làm đồ ăn, mọi người còn sững sờ cái gì?" Mọi người lúc này mới giật mình tỉnh lại, đối với Diệp Thần phát ra ánh mắt cảm kích, bọn hắn chưa từng gặp qua một cái hội trưởng nào sẽ vì cấp dưới đi săn giết quái vật, phải biết rằng, mỗi lần săn giết quái vật thì cũng có thể sẽ bởi vì làm ra một cái sai lầm nào đó mà khiến cho bị mất mạng. Rất nhanh, mọi người liền tại trong gian phòng đó đã tìm được một cái nồi sắt, bởi vì nước uống đã hết, mọi người chỉ có đi tìm bình nước khoáng đi ra bờ sông trộn một chút nước. Muốn trộn cũng nước rất đơn giản, đem dây thừng thắt ở bên trên thùng, đem thùng ném vào bờ sông, đợi tràn đầy xong đống nhiên kéo một phát là có thể trộn được một thùng, giống như ngư quái bình thường rất ít khi sẽ ở gần bờ sông, trừ phi người được huyết khí. Đem nước trộn trở về xong thì có người đem ngân châm để bảo, chắc thử một chút, xác nhận không có độc xong thì mới bắt đầu rót vào trong nồi, đặt ở trên lò than mà bắt đầu đun. Không bao lâu, liền đem toàn bộ đầu khuyển lông màu đen nấu rồi, làm thành từng khối thịt khô, cắt thành cao nhồng, tại trong đại lâu tìm đi một tí muối ăn vẩy lên, phân phát cho mỗi người. Mỗi người chỉ ăn có chút ít khối thịt, liền lấp đầy bụng, còn thừa lại một bao khối thịt lớn đã ướp gia vị, dùng da khuyển lông màu đen bao lại với nhau, giao cho Tô Hiểu Sướng bảo quản. Sau đó mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nhao nhao cảm giác tinh lực đã dồi dào, huyết dịch trong thể nội tại dưới thịt khuyển lông màu đen bắt đầu lung lay. "Hội trưởng đại nhân, chúng ta đã nghỉ ngơi tốt rồi." Đại hán củ mũi đối với Diệp Thần cung kính nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, quét những người còn lại một cái, thấy tất cả mọi người đều đã khôi phục không sai biệt lắm, nhân tiện nói: "Đi thôi." Rồi dẫn đầu đi đến, những người còn lại đều nhao nhao đuổi theo. Sáu cái người có thương tích kia, tại dưới sức sống tế bào cường đại hoạt động, miệng vết thương đều đã kết thành vết sẹo, có thể miễn cưỡng tham gia chiến đấu. Diệp Thần nhìn thoáng qua sông lớn xa xa, không có hướng cái thượng diện kia đi đến, dùng trí tuệ của cái đầu dao long kia thì nhất định sẽ tại trong lúc mọi người đi đến mà đánh lén, lập tức hướng phía đông đi đến, cũng không lâu lắm, liền đi tới một chỗ sườn núi nhỏ. Không tốt, một thanh niên cầm kính viễn vọng, không ngừng quan sát lấy tình hình bốn phía xa xa, đột nhiên biến sắc, có vài phần hoảng sợ, quay đầu đối với Diệp Thần rung giọng nói: "Phía trước có một đầu bản vân báo." Mọi người nghe được đều biến sắc, có vài phần khó coi. Đại hán dâu quay nón nhìn qua Diệp Thần, khổ sở nói: "Hội trưởng đại nhân, chúng ta hay vẫn là đổi lại phương hướng, đi về phía tây đi, cái đầu bản vân báo này quá mạnh mẽ, tối thiểu có giết cấp, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh. Chúng ta chỉ có 8 cái chiến siêu nhân sĩ, hôm nay đều đã mở qua hình thức siêu nhân, nếu mà tấn công thì chỉ sợ sẽ tổn thất 1-2 người." Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần, trong mắt có vài phần cầu khẩn, thần sát Diệp Thần vẫn như thường, bình thản nói: "Không sao, một con báo tử nhỏ mà thôi, còn không cách nào ngăn trở cước bộ của chúng ta." Nói xong, đem kính viễn vọng của thanh niên kia cầm xuống, nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy trên đất trống xa xa có một đầu báo, toàn thân hoa vân kỳ lạ, đang gặm phệ lấy thi thể một đầu zombie người. Con báo tử nhỏ. Mọi người nghe thấy lời Diệp Thần xong thì đều ngây ngốc một chút, đúng lúc này, Diệp Thần phân phó nói: "Đi bắt sống một đầu zombie người đến." Mọi người ngơ ngác một chút, vẫn không rõ ràng cho lắm, đại hán dâu quay nó quát: "Còn không mau đi, không nghe thấy hội trưởng đại nhân nói sao?" Vâng, lập tức có mấy người tuân mệnh, thần sắc cổ quái, lại không có hỏi nhiều, vọt vào trong một cao ốc phụ cận, không bao lâu, liền bắt được một đầu zombie người. Cái đầu zombie này mặc đồ vét, trong khe móng tay kẹp đầy thịt nát, giữ tận nhìn mọi người, muốn gào rú, trong miệng lại bị đốt một đống đá, chỉ có thể phát ra âm thanh đú a a a a u a a a. Ở bên trong, có mấy cái nữ tử, trông thấy cái đầu zombie này bộ dáng xấu xí, đôi mi thanh tú cao lại, rất muốn nghĩ quay đầu đi, bất quá trong nội tâm hiếu kỳ, không biết Diệp Thần muốn một đầu zombie sống để làm gì vậy. Lúc này, Diệp Thần đưa bàn tay với vào túi,
mở ra không gian phù văn, lại để cho lao đầu lục phù nhân đem độc phấn bên trên răng nọc của mãng xà tơ vàng cạo ra đưa tới, lập tức bàn tay rối ra, trong tay đã nhiều hơn ra một cái bình kim loại nhỏ. Diệp Thần đi đến bên cạnh cái đầu giòm bị này, sai người cố định thân thể của nó, lại đem độc phấn điểm một chút tại bên trên yết hầu của nó. Cái độc phấn này rất nhanh liền bị chỗ khô dịch nơi yết hầu của nó dính trụ. Mọi người lúc này đều có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, Diệp Thần đi đến đằng sau giòm bị, đem bàn tay nó bắt lấy, nhẹ nhàng ném đi, liền ném về phía đầu bàn vân báo này. Khanh khách, đem thạch đầu trong miệng cái đầu giòm bị này cắn được ken két tiếng vang, rơi trên mặt đất lăn mình quay cuồng vài mét, mới dừng thân, nó từ trên mặt đất bò lên, đôi mắt huyết hồng, phẫn nộ nhìn chằm chằm lên đầu bàn vân báo trước mặt đang gặm phệ đồ ăn. Tại trong mắt nó, thì bất luận cái sinh vật gì hễ có huyết đục thì đều là địch nhân. Bàn vân báo đang ăn uống, tuyệt đối không ngờ lại có địch nhân từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu chừng cái đầu giòm bị này một cái, gầm nhẹ lên một tiếng, liền nhào tới. Cái đầu giòm bị này có lực lượng không bằng bàn vân báo, lập tức liền bị bổ nhào, bị đầu bàn vân báo cắn nhất hầu. Cái đầu bàn vân báo này biết rõ, đầu giòm bị như vậy chỉ đồ ăn hình người chỉ cần cắn nhất hầu thì đối phương sẽ chết mất. Cắn đứt cổ cái đầu giòm bị này xong thì bàn vân báo gầm nhẹ một tiếng, phản phất như đang diếu võ dương oai. Đúng lúc này, ý nghĩ của nó đột nhiên một hồi mê muội, thân thể nghiêng một cái, suýt nữa té ngã. Cách đó không xa mọi người thấy một màn này thì nhao nhao sợ ngây người, lập tức đã minh bạch dụng ý của Diệp Thần, trong nội tâm kính sợ càng tăng lên. Lúc này, Diệp Thần thấy độc dược đã phát huy tác dụng, thân ảnh khẽ động, liền chạy ra ngoài. Cái đầu bàn vân báo này trông thấy Diệp Thần xong thì gầm nhẹ lên một tiếng, hướng hắn lao đến, còn không có chạy ra hai bước, thân thể của nó bỗng nhiên mềm nhũn vô lực, trái phải dao động, toàn thân đã mất đi chi giác, bàn vân báo trong mắt thất kinh, tràn đầy sợ hãi. Diệp Thần vận khởi khí kình, vọt tới, một quyền đánh tới, đường độ kình bao khỏa xuống, một quyền này liền ngay cả thiết thạch cũng đều có thể nện vỡ, lập tức liền đem đầu của cái con báo này nện đến vỡ vụn, ngã xuống đất bị mất mạng. Chương 64. Cầm cánh mạng đi đánh bạc. Nhìn thấy Diệp Thần đem đầu của bàn vân báo đánh nổ tung, mọi người tại đây đều cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù trước đó Diệp Thần đã đem giao long đánh lui, nhưng lúc đó là do hắn đang mở ra trạng thái siêu nhân, nào biết tại trạng thái bình thường, hắn vẫn như trước có lực lượng khủng bố như thế. Diệp Thần đối với mọi người vây vây tay, tất cả mọi người vội vàng chạy tới, Diệp Thần phân phó nói, đem báo thi đi, vết máu không nên xử lý. Tất cả mọi người lúc này đều ngơ ngác một chút, Tô Hiểu Sướng, bọn người đại hán dâu quay nón đều nghi hoặc nhìn Diệp Thần, nói như vậy, đánh chết quái vật xong trừ phi là sắp rời xa nơi đây, nếu không liền phải đem vết máu lau đi, lại phun nước sát trùng, hoặc rượu, đem huyết khí tràn ngập trong không trung che đậy, phòng ngừa sẽ đưa tới quái vật càng mạnh hơn nữa. Tuy mọi người giết xong sẽ đi, thế nhưng mà đằng sau còn có đội ngũ thanh lý zombie bình thường, trùng quái sắp tới, Diệp Thần thấy bộ dáng mọi người muốn hỏi lại dừng lại, cũng không nhiều lời, trực tiếp thò tay nhét vào túi quần, mở ra không gian phù văn, cầm một đám bộ lông dưới nách bá vương sư bên trong đi ra, trong không khí bốc lên mùi hôi vị, ném lên huyết dịch trên mặt đất, rất nhanh liền bị phó ở đây là cái gì. Đại hán dâu quay nón nhìn cái đám lông này, đưa hai mắt nhìn, chợt nghi ngờ nói. Diệp Thần bình thản nói, đã có cái quái vật cường phu khác liền không dám tới này. Cái mũi của quái vật có khi so với nhân loại còn linh hơn rất nhiều lần, cái bộ lông này có chứa mùi thúi đặc biệt của bá vương sư, các loại quái vật như huyết xỉ hổ, liệt phong báo nghe thấy được, liền biết rõ nơi này là lãnh địa của bá vương sư, cũng không dám đơn giản xâm phạm. Quái vật ở giữa vấn đề lãnh địa, tựa như tiểu cầu vậy, cầu đối với góc tường đi tiểu, cũng không phải ăn nhiều rồi đi, mà là tượng trưng cho cái khu vực này là phạm vi nó còn hạn, còn cầu khác nếu là xuống tới, hai đầu cầu sẽ phải kết đấu, một phương thua sẽ rời đi. Lúc này pháp thế giới động vật chiếm cứ lãnh địa, sư tử cũng giống như vậy, trong một cái đàn sư tử xuất hiện một con sư tử cường tráng, sẽ khiêu chiến vua sư tử, đem đối phương đánh bại, trở thành vua sư tử mới, mặc kệ ai thua, đều sẽ phải rời khỏi đàn sư tử. Mọi người tại đây cũng không phải đồ đần, liền lập tức hiểu ra, bất quá trong lòng có thêm khó hiểu nữa, vì cái gì không cầm lần phiến giao long đem ra? Tại sao phải lưu lại vết máu? Diệp Thần cũng không có nào ý thay bọn hắn cũng không có ý tứ truy vấn. Mọi người là kiêu ngạo đấy, thường thường chỉ có đồ đần thì mới có thể đi hỏi thăm người khác mà không chính mình tự đi suy nghĩ. Bọn hắn đều cảm giác mình không phải đần tấn, cho nên trong nội tâm khổ tư. Kỳ thật, nguyên nhân Diệp Thần muốn lưu lại vết máu rất đơn giản, phải biết rằng, một đầu quái vật sẽ đi qua rất nhiều địa phương, ngẫu nhiên rơi xuống bộ lông, đều có chứa bản thể mùi của nó, chẳng phải là khắp nơi đều đã trở thành lãnh địa. Mà có cái huyết dịch của đầu bàn vân báo này thì đã không giống với lúc trước, động vật cường đại khẽ ngửi liền biết rõ đây là huyết dịch của chúng quái vật nào, một chỗ đồng thời xuất hiện hai đầu quái vật thì trong đó sẽ có một đầu đổ máu, rất hiển nhiên nơi này là lãnh địa quái vật bên kia không có đổ máu. Quái vật cường đại có chỉ số thông minh cũng không thấp, một ít chuyện này vẫn có thể phân tích cho nên không cần lân phiến của giao long, là vì loài rắn vốn là sát thủ hắc ám, cho nên mùi trên người rất lãnh đạm, bay không được xa như vậy. Đi thôi. Diệp Thần quét mọi người một cái, lập tức quay người dẫn đầu đi, những người còn lại liền đội vàng đuổi theo, kính sợ đối với Diệp Thần càng tăng lên, một cái hội trưởng có vũ lực cường đại, đáng giá bọn hắn kính yêu cùng một cái hội trưởng thương cảm cấp dưới càng có thể cảm động đến bọn hắn, một cái hội trưởng có trí tuệ, có thể làm cho bọn hắn trông thấy hy vọng, một đoàn người đi 7-8 dặm đường, gặp được 4-5 đầu quái vật cường đại, thấp nhất đều là hùng mạnh cấp, mạnh nhất là đến tứ cấp. Nếu là dùng tiến trình của bọn người đại hán dâu quay nón thì chỉ có đi đường vòng né tránh, thế nhưng mà tại dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần, lại đem toàn bộ những quái vật này đánh chết. Chẳng đánh giết một đầu quái vật, không đơn giản chỉ cần vũ lực, mà còn có thể giết bằng thuốc độc, chôn giết, quần đầu, bọn người đại hán dâu quay nón, ven đường lưu lại ký hiệu, cũng viết ít ký tự đơn giản để mọi người đi sau cần phải chú ý, lại để cho đằng sau thanh lý ghi lại lộ tuyến. Phía trước có một đầu mãng xà như cấp, hội trưởng,
muốn giết sao? Một thanh niên dùng kính viễn vọng trông thấy cách đó không xa có một đầu quái vật, không có chút nào sợ hãi, ngược lại quay người lui về sau, kích động nhìn Diệp Thần. Những người còn lại đều nhao nhao đôi mắt sáng ngời, đồng đều chờ đợi nhìn Diệp Thần, chờ đợi hắn lại chiêu thần kỳ. Trải qua đánh chết nhiều đầu quái vật như vậy xong, thần kinh của mọi người cũng đã chết lặng, có khi thậm chí trông thấy Diệp Thần chỉ là lược thi tiểu kế, liền dễ dàng đem quái vật cấp 3-400 đánh chết. Cái loại rung động này quả thực không thua gì tay không gạt bỏ thần long, tâm sợ hai quái vật cao cấp cũng đã giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên giết. Diệp Thần không cần nghĩ ngợi nói. Mọi người nhao nhao vui vẻ, đại hán dâu quay nón liếm liếm ở môi, hưng phấn đến nỗi thân thể hơi có chút run rẩy. Đây chính là quái vật hùng mạnh cấp, giá trị huyết nhục quá đáng giá rồi. Hơn nữa, còn có thể lấy lân phiến trên da nó để chế tác áo giáp, tấm chắn, binh khí. Tại thời điểm trước kia, bọn hắn nhìn thấy quái vật như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ muốn chạy đến giết, chỉ có thể đi đường vòng. Mặc dù có hình thức siêu nhân, thế nhưng mà tại giã ngoại đây nguy cơ tứ phía, vạn nhất hình thức siêu nhân qua đi lại gặp gỡ phải đầu quái vật khác nữa nha. Hội trưởng đại nhân, cái đầu mãng xà này phải giết như thế nào? Dùng độc hay vẫn là đào hầm? Ngươi chỉ cần phân phó một tiếng, ta lập tức làm theo. Một người trung niên nam tử đi ra một bước, đối với Diệp Thần vỗ ngực nói, trong lòng của hắn đối với Diệp Thần tràn đầy tin tưởng. Trước kia gặp được quái vật càng hiểm ác thì đều bị Diệp Thần dọn dẹp, chớ nói chi là một đầu xà này. Ta cũng vậy, hội trưởng đại nhân, ngươi phân phó một tiếng, chúng ta tất cả xèn theo ngươi. Những người còn lại đều nhao nhao kích động, thuận tiện học tập kỹ xảo của Diệp Thần, để cho lần nữa lúc gặp lại quái vật như vậy, mình cũng có thể vượt cấp đánh chết. Diệp Thần phất phất tay, bình thản nói, cái này rất đơn giản, chỉ cần một người là đầy đủ, bất quá phải gan lớn đấy, không sợ chết đấy. Mọi người nhao nhao khẽ giật mình, lá gan mọi người cũng không nhỏ, thế nhưng mà cũng lại không biết trong miệng Diệp Thần gan lớn là lớn cỡ bao nhiêu. Hội trưởng đại nhân, ta dám ôm zombie xuống ngủ, cái dũng khí này đủ không? Một cái thanh niên mặc áo đen đứng dậy, toàn thân mang theo sát khí, chiến đao trên lưng nhuộm đầy huyết dịch, phảng phất một cái huyết tu la, ánh mắt hắn sáng ngời hữu thần, đối với Diệp Thần cung kính nói. Diệp Thần nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, nói, đem dao nhỏ của ngươi kẹp vào trong thân thể, tại ven đường đâm chết, chúng ta đem mãng xà đưa tới, nó trông thấy ngươi xong thì nhất định sẽ đem ngươi nuốt vào, một khi tiến vào ở bên trong bụng của nó, ngươi có thể đem nó trực tiếp đánh chết. Mọi người nhao nhao cả kinh, không nghĩ tới phương pháp xử lý lớn kia Diệp Thần mật như thế, cái này không gọi là không sợ chết, mà quả thực đó là ngàn sống. Phải biết rằng, một khi tại thời điểm mãng xà nuốt đi vào, bởi vì sợ hãi mà run rẩy thoáng một phát, lập tức sẽ gặp bị mãng xà phát giác, đến lúc đó thì chạy trời không khỏi nắng. Cái thanh niên mặc áo đen kia sắc mặt tái nhợt thoáng một phát, chợt cắn răng, chần chừ nói, "Hội trưởng đại nhân, vạn nhất cái đầu mãng xà này đem ta cắn nát, lại nuốt vào thì sao? Đây là một cái đánh bạc." Diệp Thần thần sắc như thường, bình tĩnh nói, "Mãng xà không răng, chỉ có hai cái răng nanh, mãng xà bình thường đều là đem quái vật trực tiếp nuốt đi vào, sẽ không nhấm ướt, trừ phi phát hiện con mồi còn sống đấy, mới có thể trước đó đem con mồi hạ độc chết, rồi lại nuốt vào lúc cần phải đem tính mạng của mình đi đánh bạc, có mấy người dám?" Thanh niên mặc áo đen sắc mặt do dự, ánh mắt phức tạp, chú ý bất định. Diệp Thần bình thản nói, "Nếu như ngươi muốn đi, uống trước mấy ngụm rượu mạnh là tốt nhất, loài rắn ghét rượu cũng sẽ không đem ngươi tình tế nhai kỹ." Thanh niên mặc áo đen cắn răng, nói, "Tốt." Nói xong, quay người đối với đại hán dâu quai nón nói, "Dày đặc ca, cho ta mượn chút rượu." Đại hán dâu quai nón nhẹ nhàng cười cười, nói, "Cái gì là cho mượn hay không đấy, đều huynh đệ nhà mình, không phải chỉ là rượu à, lao ca ta còn nhiều mà." Nói xong, liền từ trong ba lô xuất ra một lọ rượu, đưa cho thanh niên mặc áo đen, dặn dò, "Đệ đã suy nghĩ kỹ chưa, đây cũng không phải là nói dần đấy." Thanh niên mặc áo đen cười vang một tiếng, cầm lấy đi bình rượu, liền đại rót ba ngụm, sắc mặt thoáng cái đỏ lên, tại dưới mọi người chú mục xuống, hắn hào khí tỏa ra, nói, "Ta đi, xem ta làm thịt xúc sinh kia." Mọi người thần sắc lo lắng, muốn gì đó nói lại thôi, thế nhưng mà cuối cùng đều không có người giữ lại, nếu như cái thanh niên mặc áo đen này thành công đánh chết mãng xà, hắn có thể đạt được đại bộ phận thịt rắn cùng da lân, mọi người cũng có thể được một phần nhỏ thịt rắn, cái này chính là phương thức phân phối con mồi của một cái đoàn đội. Bọn hắn cái gì cũng không ra, có thể đạt được một phần thịt rắn, sao lại không làm? Lúc quan hệ đến lợi ích bản thân thì giá trị tánh mạng thật sự trở nên rất nhỏ, đợi một chút. Diệp Thần đỗng nhiên lên tiếng, hắn tự tay từ trong túi áo lấy ra một đầu khăn trùm đầu hắc kim, đưa cho thanh niên mặc áo đen, nói, "Bảo vệ cái chán, không nên để bị hàm răng của nó cạo ngược lại." Đối với một nữ trang đồng dạng thần kỳ tù ý qua Diệp Thần, mọi người đều tập mãi thành thói quen, cũng không nói thêm gì. Cái thanh niên mặc áo đen kia cảm kích nhìn Diệp Thần một cái, liền đem đầu khăn tiếp nhận đeo lên, chậm dẫm chậm tại chỗ mà đi. Cái thanh niên mặc áo đen này lén lút đi đến cách mãng xà hơn 10 trượng, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thần thấy hắn chuẩn bị hoàn tất, liền cầm lấy một cái thạch đầu băn khoăn một chút, chợt hướng lên không ném đi. Siêu tiên mảnh, thạch đầu bay được một nửa, rớt xuống, tinh chuẩn không lầm đập vào trên đầu mãng xà. Không khí lặng yên cứng lại. Nếu như cái đầu mãng xà này có đầu gân mà nói, chỉ sợ sẽ nhô lên mấy cây. Nó ngẩng đầu, xem xét bốn phía, cũng không có nhìn thấy hung thủ. Liên ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời xanh thẳm, chỉ có mây trắng. Nó bằng độ nghiêng thạch đầu, hướng Diệp Thần bên này bơi lại, lập tức liền nhìn thấy thanh niên mặc áo đen nằm trên mặt đất giả chết, đôi mắt xanh mơn mởn theo dõi hắn, liền cúi xuống, nuối rộng miệng lớn dính máu ra. Thanh niên mặc áo đen cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn mặc dù không có mở to mắt, thế nhưng mà bằng mùi máu tanh, cũng có thể tưởng tượng ra được hiện trạng gặp phải, hắn thể cả đời này sẽ không có làm nữa sự tình điên cuồng như thế, hơn nữa về sau đánh chết hắn cũng không dám. Hắn khống chế được lỗ chân lông toàn thân ngừng lại, trái tim nhảy lên đè thấp, huyết dịch toàn thân cơ hồ đều như đình chỉ lưu động, ngay sau đó,
hắn liền cảm giác thân thể bị một hồi hấp lực mang theo, nửa người trên bị một cái vật ẩm ướt dính dính ngập lấy, mặt mũi đều dính đầy đều là dịch nhợn, cũng may hắn ngừng lại rồi hô hấp, nếu không nhất định sẽ bị tanh hôi trong miệng mãng xà sông cho chết. Hắn cảm giác thời gian phảng phất như đình chỉ lưu chuyển, một giây đồng hồ rằng giặc như một vạn năm dài, trái tim hoàn toàn đình chỉ nhảy lên, trong óc trống rỗng, đột nhiên, hắn chỗ đùi có một hồi đau đớn, phảng phất bị dao nhỏ bén nhọn cắt đứt xuống một đồng huyết đủ. Chương 65. Thành lập căn cứ thành phố đau đớn kịch liệt cũng không có khiến cho thanh niên mặc áo đen kinh hoàng, hắn cắn chặt răng, cố nén không cho cơ bắp bởi vì đau đớn mà run rẩy, thầm nghĩ trong lòng, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Rất nhanh, thân thể của hắn liền trượt xuống dưới, phía trước phảng phất như có một cái lỗ đen, mang theo hấp lực mãnh liệt, đưa hắn kéo đi vào. Loài rắn tại lúc ăn uống, khoang hầu cập thân thể sẽ chợt dẹp chợt trướng, có chứa chấn động kỳ dị, khiến cho thể nội sinh ra hấp lực. Bọn người Diệp Thần ở cách đó không xa, nhìn cái thanh niên mặc áo đen kia bị nuốt đi vào, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, biết do hắn đã tránh được một khâu nguy hiểm, không ít người cảm giác trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi lạnh, loại phương thức đi săn này quá điên cuồng. Mãng xà nuốt đã ăn thanh niên mặc áo đen xong, thân thể thô tròn có một đoạn bắt đầu có chút phồng lên, nó ngang đầu nhìn một phía, thấy phụ cận không có quái vật, liền nằm xuống, cũng không có chiếm giữ. Loài rắn chiếm giữ đời ác bề ngoài gặp gỡ địch nhân cường đại, toàn bộ tinh thần sẽ đề phòng. Đột nhiên, thân thể mãng xà đột nhiên run lên, nó gào rú một tiếng, lăn lộn trên mặt đất bò lên, kịch liệt dãy rủa. Phốc phốc, một thanh đao nhọn từ phần bụng mãng xà đâm ra, thân thể cái đầu mãng xà này run lên, kêu rên một tiếng xong thì nặng nề ngã trên mặt đất, không cam lòng dãy rủa thân thể, không bao lâu, cái thanh đao nhọn kia liền xé mở ra một lỗ thủng lớn, một bóng người từ bên trong chui ra, toàn thân dính đầy xà tiên cùng khô dịch. Đám người Diệp Thần nhìn thấy thanh niên mặc áo đen bình yên vô sự thì nhao nhao kinh hỉ, lập tức nâng đao xông tới, đem đầu của đầu mãng xà đang vùng vẫy dãy chết kia đi đánh nát. Diệp Thần nhìn thoáng qua chân của thanh niên mặc áo đen đã bị xà răng sức ra miệng máu, đối với đại hán dâu quai nón nói, tìm một chút nước trong tẩy trừ cho hắn, lại dùng rượu ngâm thoáng một chút. Đại hán dâu quai nón liền vội vàng gật đầu, đối với bên người một người phân phó nói, nhanh đi tìm nước cùng rượu. Người nọ mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh phế tích giống như cao ốc, tại đây chút ít khu còn chưa có khai hoang đi ra, còn sót lại không ít vật hữu dụng, ví dụ như tin, bình nước khoáng, rượu mạnh. Đại hán dâu quai nón nhìn chân của thanh niên đổ đen vỡ ra miệng vết thương dài cỡ ngón tay, lo lắng nói, sẽ không có việc gì. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, nói, yên tâm, cái đầu xà này cũng không phải độc mãng. Những người còn lại bắt đầu phân công, đem ra lân của mãng xà lột bỏ, huyết nục liền chôn ở bên trong thổ địa, lưu lại dấu hiệu, đợi lại đội ngũ đằng sau thanh lý tang thi trùng quái đến nhận lấy. Thanh niên mặc áo đen đem nước trong rửa sạch dơ bẩn trên người thoáng một chút, lập tức dùng một bình rượu mạnh tại trên vết thương tẩy trùng, đau đớn kịch liệt giống như hỏa thiêu tác động lấy mỗi một cây thần kinh của hắn, trên trán nổi lên gân xanh, cực kỳ đáng sợ. Đợi rượu mạnh trừ độc xong, miệng vết thương trên chân hắn tiêu sưng lên, sau đó dùng vải bóc sạch sẽ băng bó lên. Đi thôi, Diệp Thần mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Tại lúc bọn người Diệp Thần khai hoang, căn cứ thành phố Hoa Hạ cũng sôi trào lên, trên đường người đến người đi, phảng phất toàn bộ thế giới, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được một điểm khí tức di vãng. Tại lúc nhận được trò chuyện của Diệp Thần XMG, Hứa Thiên Quốc ra mệnh lệnh một phương người, trắng trận thu thập tài liệu, tại từng cái trạm điểm trong thành thị, bài trí thu mua đài, thu thập vật liệu thép, công nhân kiến thiết, kiến trúc sư thiết kế, nhân viên nghiên cứu khoa học vân vân. Rất nhiều tiểu đội đi săn từ dã ngoại trở về, nếu là nhìn thấy các loại đồ vật như vật liệu thép, dây điện, đều thuận tay thu hồi đến. Thu mua quy mô lớn như vậy, đã kinh động đến tất cả đại công hội cùng phụ tổng tư lệnh trong căn cứ thành phố. Trong công hội huy hoàng, tại sau khi Ngô Hạo chết, trong công hội trải qua tranh kịch liệt đoạn, ra đời hội trưởng mới, là một người trung niên nam tử, thần thái tiêu căng, tên là Sở Thiên. Hắn nhận được phía dưới báo cáo, hơi khoát tay chặt lại, người nọ liền lui xuống. Sở Thiên nghiêng dựa vào trên ghế dựa kim loại lớn, lười biếng nhìn phía xa, khoe miệng buộc vòng quanh một vòng cười lạnh, xem địa bộ này, dĩ nhiên là muốn nghĩ xây dựng một cái căn cứ thị. Hừ, một cái công hội nhị lưu mà thôi, chỉ sợ còn chưa có kiến tạo xong căn cứ thành phố thì đã vì thiếu khuyết tài chính mà trực tiếp suy sụp trong công hội Long Đẳng. Chu Thanh đã trở thành hội trưởng mới, thần thái hắn uy nghiêm, dùng một loại ánh mắt bao quát nhìn rất nhiều trưởng lao phía dưới, bình thản nói, gần đây Quang Minh công hội quật khởi nhanh chóng, thế hung mãnh, mọi người tốt nhất không nên thử âm thầm hạ tay, đừng quên, cá nhân trước tiên là bị ai giết trên đấy. Người ở chỗ này đều nhao nhao biến hóa sắc mặt, một người trong đó gật đầu nói, xác thực, cái tên tử thần kia thật là đáng sợ, giết người ở bên trong vô hình, khó lòng phòng bị. Chu Thanh khẽ gật đầu, nói, cái Quang Minh công hội này đã ý định thành lập căn cứ thành phố, khẳng định đã có một điểm nắm chắc, mọi người mật thiết chú ý động tĩnh của bọn họ, rút thời gian đi kết giao thoáng một chút, nếu hắn đã thành lập nền căn cứ thành phố, về sau chúng ta liền có hơn một cái minh hữu. Hắn làm việc ưa thích lưu một bước đường lui. Một cái nam tử cường tráng lắc đầu, thở dài, chỉ sợ không cách nào kết giao, cái Quang Minh công hội này trước kia đã bị chúng ta hại thẳm rồi, đoạt cửa hàng của bọn hắn, còn tại giã ngoại kích giết bọn chúng, mối thù chuyển kiếp quá lớn. Chu Thanh nhíu mày, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nói, đều là cái tên tạp chủng lòng trí tưởng kia, cho phiền toái nhiều như vậy. May mắn là hắn đã bị cái tên sát thần kia đánh cho chết, nếu không toàn bộ công hội đều cũng sẽ bị hắn kéo suy sụp. Mọi người thấy hắn trước mặt mọi người lại dám mắng hội trưởng tiền nhiệm thì đều nhao nhao cười khổ, nhưng không ai dám đi phản bác, dù là có giao tình với Long Trí Tưởng. Nhưng vì một cái người chết mà đi đắc tội hội trưởng hiện tại thì thật là sự tình không lý trí. Tận lực đi kết giao là được, thái độ phải thành khẩn điểm, gọi là thật sự chín pháp kết giao thủ chín cái, bọn hắn còn không nhất định có thể xây được căn cứ thành phố rất tốt, nói không chừng tại lúc thành lập đã bị quái vật công thành đánh tan. Chu Thanh bình thản nói. còn lại các tiểu công hội cùng đều nghị luận nhau nhau. Cái Quang Minh công hội kia gần đây động tĩnh rất lớn đấy, chiêu mộ các loại nhân tài, còn có thu thập tài liệu, xem địa bộ này là muốn làm lớn một hồi a. Nhanh phân phó xuống dưới, chuẩn bị quà tặng, đi kết giao, nếu cái công hội này không có bảo vệ cho thành thị, coi như tặng không, nếu bảo vệ, vậy thì có núi dựa lớn hơn rồi. Hừ, Quang Minh công hội, chẳng qua là cái nhà giàu mới nổi mà thôi, cho rằng gần đây quật khởi nhanh chóng, thì dám cả gan làm loạn, vậy mà muốn thành lập căn cứ thành phố, quả thực không biết chữ chết biết như thế nào, đơn giản chỉ là quái vật công thành, cũng đủ để đưa hắn bị diệt. Cái công hội kia muốn xây căn cứ thành phố rồi hả? Ha ha, hắn có thể đỡ nổi quái vật công thành sao? Liên công hội lớn như Long Đằng vậy, cũng không dám thành lập căn cứ thành phố, một cái công hội nhị lưu lại muốn thành lập, quả thực là lời tuyên bố buồn cười. Thành lập căn cứ thành phố? Hơ ha ha ha. Tại phủ tổng tư lệnh, Mộ Dung Đức thần sắc bình tĩnh xem hết báo cáo trong tay, nhẹ nhàng bông, nhìn qua xa xa, thật lâu không nói. Ở bên cạnh hắn là thanh niên nam tử trầm ngâm nói, muốn đem cái công hội này khu trục ra căn cứ thành phố sao? Mộ Dung Đức lắc đầu, nói, tuy cái Quang Minh công hội này thành lập căn cứ thành phố, đối với địa vị của chúng ta sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà đối với cả nhân loại thì lại có chỗ hữu ích. Nếu mà chúng ta âm thầm hạ thủ thì chỉ sợ sẽ trêu chọc tử thần quang lâm. Nghe được hai chữ tử thần, sắc mặt thanh niên nam tử liền hơi đổi, chợt không có nhiều lời. Mộ Dung Đức phân phó nói, ngươi đi xem bọn hắn muốn tại thành thị nào thành lập. Ân, thanh niên gật đầu. Toàn thành sôi trào, Quang Minh công hội thiết trí từng cái điểm thu mua, điểm chiêu mộ, tất cả đều chen chúc lấy rất nhiều người, xếp thành đội ngũ thật dài, rất nhiều nữ tử thể chất không được, dựa vào bán dâm mà sống, cũng nhao nhao thừa dịp lúc tan việc mà chạy ra bên ngoài căn cứ thành phố, khắp nơi tìm kiếm vật liệu thép, dây điện cùng các loại vật hữu dụng. Tại phụ cận căn cứ thành phố sớm đã không còn quái vật, phạm vi 10 dặm đều bị thanh lý sạch sẽ. Hứa lão đại, không tốt rồi, tiền của chúng ta chưa đủ, bộ trưởng bộ phận tài vụ đối với Hứa Thiên Quốc lo lắng nói. Hứa Thiên Quốc nhẹ gật đầu, trấn định nói, yên tâm, ta tự có biện pháp. Cái bộ trưởng kia trông thấy thần sắc Hứa Thiên Quốc bình tĩnh, ngơ ngác một chút, trong lòng lo lắng cũng buông lòng xuống. Hứa Thiên Quốc đối với một thanh niên khác phân phó nói, ta muốn buôn bán một thứ đồ vật, đem tin tức truyền đi, theo thứ tự là ba bộ đồ sáo trang gia lân cấp 600, cái cầm thanh niên kia đã sắp rớt xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cấp 600. Đối mặt Hứa Thiên Quốc có thần thái uy nghiêm, hắn không dám hỏi nhiều, đội vàng quay người chạy đi. Cả buổi sau, tin tức đấu giá lân giáp cấp 600 cứ như gió tại trong thành thị nhấc lên. Cường giả khắp nơi đều nhao nhao kinh ngạc, trợn mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, đi tới địa điểm đấu giá. Tại bên trong đấu giá do hội Quang Minh công hội thành lập, rất nhiều cường giả tự nhận có thực lực, nhao nhao chạy đến. Ồ, người cũng tới. Đã lâu không gặp a. Ha ha, đúng vậy, lần trước còn nói cùng đi săn giết quái vật, đáng tiếc thời gian không có tác hợp đến cùng một chỗ, thật đáng tiếc. Ngươi cũng vì cái này ra lân giáp đến à? Giáp gia cấp 600, mặc vào xong có bị quái vật với lên cũng không sợ. Rất nhiều người quen biết cũ gặp mặt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà chào hỏi. Cũng không lâu lắm, quan khách đều đã ngồi đầy. Trên đài đấu giá, Hứa Thiên Quốc một thân lân giáp ra rắn, đi đến vị trí bàn chủ tọa, nhìn qua mọi người phía dưới, thần thái bình tĩnh, Trường Kỳ đi theo tại bên người Diệp Thần, cũng dần dần bị chấn định trên người hắn luận. Hơn nữa hôm nay Quang Minh công hội đã có địa vị, cho dù dưới đài đều là cao thủ nổi danh của căn cứ thành thị thì hắn cũng không sợ hãi. Không biết cái Quang Minh công hội này lấy ở đâu ra lân giáp, rõ ràng cam lòng đấu giá. Ngươi biết cái gì? Nghe nói cái công hội này gần đây muốn thành lập căn cứ thành phố, đoán chừng là tài chính khan hiếm đó. Dưới đài thấp giọng nghị luận. Hứa Thiên Quốc có chút giương tay, tất cả mọi người liền yên tĩnh trở lại, hắn mới bình thản nói nhảm cũng không nhiều lời, ra lân giáp cấp 600, tổng cộng chỉ có 3 bộ đồ, mỗi bộ đồ định giá ban đầu 1 vạn gen dược tề cấp lên giá nói xong, đem màn hồng kéo ra, 3 bộ đồ ra lân giáp hắc kim hiện ra ở trước mặt mọi người, hắn cầm lấy một thanh đao laser, nhấn chuôi đao, laser màu trắng ngưng tụ thành một thanh chiến đao, cắt tại da bên trên lân giáp, cũng không có nửa điểm dấu vết. Ánh mắt người ở dưới đài lập tức nóng lên. Ở đây nhiều người như vậy, ngược lại cũng không sợ Hứa Thiên Quốc làm bộ, nếu không khiến cho tất cả phẫn nộ thì hậu quả quá nghiêm trọng. Ta ra 2 vạn. Một cái tráng hán lớn tiếng nói. Lại thêm 1 vạn. Lập tức lại có người tăng giá. Ta ít con mẹ nó, lao tử 2 vạn 2, ai tăng giá giết ai. Ngu ngốc, lan ngươi má, lao tử 2 vạn 3, ngươi như thế nào? Không phục. Dưới đài một mảnh bạo động, những người này tuy trên thân mang địa vị cao, bất quá lúc trước tận thế thì thân phận có lẽ chỉ là một cái tên ăn mày, hoặc là một cái phạm nhân mang tội danh cướp bóc, tự nhiên sẽ không đi nói cái gì tổ chức. Bất quá, hay là vẫn nên giảng quy củ đấy. Chương 66. Truy tung tia chớp trải qua cạnh tranh kịch liệt, ba bộ sáo trang ra rắn lân rất nhanh liền bị đấu giá đi ra ngoài, đã nhận được một số lớn tài chính làm cho thu kế hoạch thu mua có thể tiếp tục. Đợi lúc tan họp, rất nhiều người không có đấu giá được, vẫn còn chưa thỏa mãn, cực kỳ tiếc hận nhìn Hứa Thiên Quốc rời đi, hận không thể xông đi lên đem hắn đánh chết. Bất quá, Hứa Thiên Quốc tốt xấu cũng là cự đầu của Quang Minh công hội, những người này vẫn là cố kiềm nén lại cách nghĩ ăn cơm này. Tại bên kia, khai hoang như trước kịch liệt tiến hành, Diệp Thần dẫn theo một đám trưởng lão, đường chủ, còn có một ít cường giả của huyết thần đường, xuôi thẳng tắp hướng theo khu hồ bắc tiến công. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt đã 4 ngày đi qua. Phu cận rừng thần đông, Tống Lạc hương chủ. Giống. Một đầu vượn kim cương toàn thân bạch kim sắc, tại bên cạnh đường cái dẫn theo một cỗ thi thể, bộ lông dài khắp toàn thân, nắm đầu nhân loại kia, kéo lấy hắn hướng xa xa hành động. Bọn người Diệp Thần phụ phục ở phía xa trên sườn núi, đại hán dâu quay nón ngưng nhìn một cái đầu vượn kim cương kia, quay đầu đối với Diệp Thần nghi ngờ nói, hội trưởng, cái đầu vượn kim cương này như thế nào không ăn thi thể kia, ngược lại kéo đi. Không có gì. Diệp Thần thần sắc bình thản,
nói, hơn phân nửa là kéo về hang ổ, cho hải tử còn nhỏ ăn. Mọi người nhao nhao khẽ giật mình, thần sắc trở nên có chút cổ quái, thật sự khó có thể tưởng tượng quái vật bên ngoài như thế nào hung tàn đáng sợ, vậy mà cũng sẽ có như thế có một mặt đáng yêu. Xem thấy biểu lộ của mọi người, Diệp Thần có chút cười lạnh, nói, chớ khinh thường, đối với quái vật kia mà nói, chúng ta chính là thức ăn gia súc mà nó đem đi chiếu cấu người nhà. Trong lòng mọi người dùng mình, ánh mắt nhìn cái đầu vượn kim cương kia bắt đầu trở nên lạnh như băng mà kiếm kỵ, mạnh được yếu thua kẻ chiến thắng có thể tại vùng đất nơi này đứng bước chân, ai có thể làm chủ trật tự, chế định đạo đức. Đợi vượn kim cương đi rồi, mọi người mới bỏ lên, hướng phía khu rừng thần nông đi đến. Rừng thần nông vốn là do núi Hí Mã Lạ vận động, rúng cùng một chỗ, mới tạo thành cái địa tầng cực phú đặc sắc kia. Ở cái địa phương này, ngọn núi phập phồng, dãy núi vần quanh, mây trắng mờ ảo, sơn thủy như vẽ, trong rừng có nhiều khỉ lông vàng, các loại động vật quý hiếm như hổ hoa nam, chẳng qua hiện nay, những động vật này cũng đã biến thành quái vật. Rừng thần nông giàu có danh xưng đệ nhất hoa trùng, có địa thế hiểm trở, ngọn núi cao ngất, lúc này thành lập cứ địa thành phố, dễ thủ khó công, hơn nữa tại đây sơn thủy thật tốt, có 4 đầu trụ cột thủy hệ, còn có 7 con sông nhỏ, phương diện lấy nước thuận tiện, hơn nữa tương lai còn có thể đào móc ra di tích văn minh tiền sử vùi dấu ở chỗ này. Khuyết điểm duy nhất chính là độ khó quái vật công thành thật lớn. Bất quá cùng chỗ tốt của nó so sánh với thì điểm khuyết điểm ấy không thành vấn đề. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi tới trong núi tại rừng thần nông, chỉ cảm thấy bốn phía linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh, chỉ là đôi lúc sẽ vang lên một hai tiếng thú giống. Rốt cục cũng đã đả thông rừng thần nông. Đại hán dâu quay nón nhịn không được cười to, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, nếu không phải có Diệp Thần dẫn đầu, dùng trình độ người của bọn hắn thì tối thiểu phải hơn một tháng mới được. Mọi người nghỉ ngơi. Diệp Thần bình thản nói ra, chợt đi đến một bên, bấm máy chuyển tin cho Hứa Thiên Quốc, nói: "Tài liệu chuẩn bị xong chưa?" Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, chợt kinh hỉ nói: "Rừng thần nông đã được đả thông." Diệp Thần gật đầu, nói: "Tài liệu có thể vận chuyển tới, người của ta ở bên này sẽ trở về hiệp trợ vận chuyển." "Tốt." Hứa Thiên Quốc đội vàng đáp: "Tại đây tài liệu đều đã chuẩn bị hoàn tất, ta cái này lại để cho mọi người chuyển qua." Diệp Thần đóng cửa máy truyền tin, đối với đại hán dâu quay nó nói: "Các ngươi tại đây nhìn xem, người phía sau nếu lên đến đây thì ở chỗ này chú dựng trứng đồng." Đại hán dâu quay nó đáp: "Vâng." Chần chờ một chút, nói: "Hội trưởng, người muốn đi đâu?" Diệp Thần bình thản nói: "Ta đi bên trong nhìn xem." Nói xong, cũng không đợi mọi người đáp lại, liền quay người rời đi, xuyên qua vài ngọn núi, dọc theo đường núi trước kia trải qua, đi tới trên núi có địa linh tuyển. Vừa mới lên núi, liền nhìn thấy rất nhiều dấu chân của quái vật, trong đó có lớn có nhỏ, còn có dấu trường trên đất, là động vật loài rắn bò qua. Lông mày Diệp Thần chậm rãi nhăn lại, bộ pháp gấp rút, hướng trên núi đi đến. Một hồi tanh hôi đập vào mặt, Diệp Thần có chút nín hô hấp, lại dơ mắt lên nhìn đi, lập tức liền trông thấy một mảnh đất trống nói, cát vàng đều đã bị vết máu nhuộm đỏ, khô cạn trở nên đen, chồng chất vô số thi thể, phần còn lại của xương cốt chân tay đã bị cụt đoạn, có báo thi, thân thể xà, đuôi cọp, cũng giống như rác tràn ngập, xếp thành một toàn núi nhỏ. Không thể tưởng tượng, tại đây từng đã xảy ra hạng chiến đấu thảm thiết gì. Tại bên kia núi thây là một thân ảnh màu trắng tựa như hải đang xếp bằng ở đấy, như xưa nay hóa đá, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt rủ xuống, tại lúc cảm nhận được khí tức khác, đôi mắt tựa như đèn lồng đống nhiên sáng lên, phát ra hai đạo ánh sáng lạnh. Diệp Thần nói: "Ta." Trong đôi mắt lạnh như băng của thân ảnh màu trắng lập tức chuyển thành sự cung kính, như núi nhỏ, chậm rãi đứng lên, thanh âm to mang theo cung kính: "Tham kiến chủ nhân." Diệp Thần nhìn nó một cái, nói: "Năng lượng của ngươi còn thừa bao nhiêu?" Chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân nói, ba bàn tay Diệp Thần vẽ ra một cái, đem không gian phù văn mở ra, mệnh lệnh cho lão đầu lục phù nhân đem năng lượng tinh lấy ra, lại để cho chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân hấp thu năng lượng tinh. Lão đầu lục phù nhân lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ u oán mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần rồi lại đem năng lượng tinh lấy ra, đối với chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân cảnh cáo nói: "Người cao to, hấp thu ít chút." Chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân hoàn toàn không để ý tới hắn, đối với nó mà nói, chỉ có Diệp Thần cùng Ảnh Vi mà nói thì còn nghe, còn lại cũng có thể bỏ qua. Diệp Thần quay đầu đi, không có nhìn nhiều biểu lộ của lão đầu lục phù nhân, hắn đi tới bên suối địa linh, chỉ thấy nước suối thanh tịnh, không có một tia tạp chất, hôm nay đã đến tháng thứ 5, chỉ cần dùng để uống một ngụm nước suối là có thể đạt tới 50. Hắn lại để cho tiểu hắc cùng đám hắc si trùng hấp thu, xong liền lập tức đem năng lượng tinh thu hồi, đóng cửa không gian phù văn, đối chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân nói: "Ngươi ở nơi này chờ đợi." Chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân hấp thu hết năng lượng, đứng ở một bên, cung kính nói: "Vâng." Bàn tay Diệp Thần vung lên, một đạo kình khí bao hàm lấy lực cắn ướt, bao phủ cả núi thây, tạo thành một cái miệng lớn màu đen có đường kính 3 trượng, khẽ trương khẽ hợp, bên trên núi thây phiêu phủ ra từng sợi hào quang, có lục tinh tinh, có ố vàng, có trắng, thuộc tính tất cả cũng không giống nhau. Miệng lớn màu đen đem những hào quang này hấp nhập trở ra, thoáng một ngay, liền đem những khí lực thuộc tính bất ngại, đều phân giải thành vô số mảnh mạn, luyện hóa tại trong khí kình. Một lúc lâu sau, Diệp Thần mở mắt ra, cái miệng lớn màu đen kia phảng phất như nhận thấy điều gì, gào thét một tiếng, bên trên núi thây bay ra vài khí tức yếu ớt cuối cùng, như kình ngương nghịch nước, liền bị nuốt đi vào. Sau đó, màu đen miệng lớn chậm rãi thu nhỏ lại, ngưng tụ đã thành một cái bi đen, hướng Diệp Thần vọt tới, bị hắn nuốt xuống một cái. Tại trên trán của hắn, vỡ ra một đạo khe hẹp, cái con mắt thứ ba đại diện thiên phú hiển lộ đi ra, thần sắc vô tình lạnh như băng, đạm mạc nhìn thế gian, phảng phất có một vòng giễu cợt, tại trong ánh mắt đen nhánh, nổi lên hai điểm hào quang, theo thứ tự là màu vàng cùng màu đỏ hai cái điểm nhỏ, lượn lờ tại biên giới đồng tử. Nếu không nhìn kỹ thì cũng rất khó phát hiện. Diệp Thần cảm giác khí kình trong thể nội tăng trưởng không ít, ẩn ẩn đạt đến cấp 2 trung kỳ, chỉ bằng vào khí kình thái liền có thể đánh ra vệ khẩu lại dê lực đạo, tương đương với lực lượng cường giả cấp 10.000.
Mà chỗ tốt khí kình liền ở chỗ nó tinh diệu, khống chế trong tay theo tâm sử dụng, giết người không có thức tỉnh khí lực, quả thực là khó lòng phòng bị. Diệp Thần nhìn đống núi thây kia mất đi tánh mạng chi khí, nhanh chóng hư thối, thần sắc lạnh lùng, một trường mình ra, khí kình hình thành một cái hắc đại trường sóng lớn, vô ra, đem đống núi thây kia đánh tan, đổ lên vách đá, đê rơi xuống suy sụp. Sau đó, Diệp Thần bấm máy truyền tin của Bạch Long, nói: "Mấy người các ngươi trực tiếp thoát ly căn cứ địa thành phố Hoa Hạ, đến rừng Thần Nông đóng quân." Bạch Long sững sờ nói: "Nhanh như vậy đã tản lập tốt rồi?" "Còn chưa có." Diệp Thần bình thản nói. Bạch Long liếc mắt, nói: "Lại là thể lực sống." Diệp Thần nghiêng qua hắn liếc một cái, nói: "Tại đây quái vật nhiều, vừa vặn cho ngươi săn giết, miễn cho mỗi ngày đi ra ngoài còn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm quái vật." "Có quỷ mới tin." Bạch Long lẩm bẩm một câu, nói: "Gần đây căn cứ thành phố Hoa Hạ còn nói muốn thăng ta lên làm tư lệnh cao cấp đâu rồi, đãi ngộ tốt cực kỳ khủng khiếp." Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Ta tại đây đãi ngộ là không, ăn uống là tự lo, không có phúc lợi." "Ta biết ngay." Bạch Long mặt mũi tràn đầy u oán biểu lộ quả là thế. Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói: "Vậy ngươi đến không?" "Nói nhảm." Bạch Long nhún vai nói: "Đương nhiên đến, ta sao có thể lại để cho tiểu thần thần mất đi ta làm bạn được." "Đi một bên." Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, nói: "Nhanh chóng tìm, lại để cho Mạc Phong mang lên công cụ nghiên cứu, ta muốn chắt lọc gen." Bạch Long điệu môi nói: "Yên tâm đi, cái tên phong tử kia đi đầu đều mang theo dương hành lý bảo bối của hắn." Xa xa trong phòng thí nghiệm, "A khí." Mạc Phong đang đeo kính mắt, giải phẫu một nạn nhân bị rách phần bụng đột nhiên hắt hơi một cái, bàn tay rung động thoáng một chút, làm cho tay hắn cắt lệch ra, hắn nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày. "Giống." Người bị thương đau gào thét một tiếng, thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống, khóc không ra nước mắt. Đóng cửa máy bộ đàm, Diệp Thần quay người hướng dưới núi đi đến, trải qua liên tục 4 ngày săn giết, thể chất của hắn đã đạt đến thấm cấp, bọn người đại hán dâu quay nón cũng nhao nhao thơm lây, cao nhất đạt đến cấp 20, thấp nhất cũng có cấp, có thể trở thành đại tướng của căn cứ thành phố. Đột nhiên lúc này, lỗ thai hắn đông nhiên khẽ động, vội vàng phụ phục trên mặt cát, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xẹt qua một chùm tia sáng, đúng vậy, là quang. Tia sáng này lóe lên rồi biến mất tại cách đó không xa, Diệp Thần đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên trông thấy cái chùm tia sáng kia chậm rãi đáp xuống, đứng bên trên một ngọn núi tại xa xa, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra suy tư, suy nghĩ một chút, liền đứng dậy hướng cái địa phương mà hào quang kia đáp xuống chạy tới, trên đường đi đã vượt qua vài chục đỉnh núi, nhảy qua 7-8 dòng suối nhỏ, thanh tịnh thấy đáy, những suối nước này trung bình đi lại ngư quái, bởi vì duyên cớ diện tích, nửa thân trên đều bạo lộ tại ở bên trong không khí, du động phạm vi nhỏ nhất, cho dù là một người bình thường, chỉ cần đứng tại bên cạnh bờ, cũng có thể bằng thạch đầu mà chậm rãi đập chết những ngư quái này.